Chương 60 đem ngục giam đổi thành xa hoa phòng không quá phận A80. 80. 80. Nương theo lấy từng đợt dầu có cảm giác tiết tấu đập tường âm thanh, Hải Vân thứ 3 ngục giam khu giam giữ 7 đang tiến hành một trận xưa nay chưa từng có vi phạm luật lệ cải biến bụi đất tung bay bên trong mấy cái thân thể khỏe mạnh phạm nhân vung lấy búa lớn, làm được khí thế ngất trời. Bọn hắn cởi trần mồ hôi thuận theo lưng chạy xuôi trên mặt lại treo định nọt cười phảng phất đó cũng không phải tại phục khổ dịch mà là đang sửa chữa nhà mình phòng cưới. Nhẹ chút. Đều mẹ nói nhẹ chút. Giám ngục trưởng Vương Đức Phát mang theo cái màu vàng nón bảo hộ cầm trong tay bản vẽ gấp đến độ dậm chân bên kia thừa trọng tường đứng núp đích. Nếu là đem lầu làm sập chúng ta đều phải cho lục ra bồi táng. Đem 703, 704, 705 đây ba gian đả thông là được. Động tác nhanh nhẹn điểm nệm cao su đệm còn tại cửa ra vào trở lấy vào sân đây. Ai có thể nghĩ tới ngay tại hôm qua còn tràn đầy khí tức sơ sát trọng hình phạm khu giam giữ hôm nay vậy mà biến thành một cái nguyên náo thợ sửa chữa. Trong hành lang các cảnh ngục lại không cầm lấy rủi cui tuần tra mà là biến thân thành công nhân bút bác. Cẩn thận. Đây chính là ý nhập khẩu tiểu như ghế sofa ra. Và quẹt sức một điểm ra đem các ngươi bán đều không thường nổi. Cái kia. Bộ kia người ngoài hành tinh máy tính cầm nhẹ để nhẹ. Đó là cho bàn phím huynh đệ bà bối. Nhìn đây hoang đường một màn xung quanh không có bị trưng dụng đám phạm nhân từng cái ghé vào trên lan can sắt trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây mẹ nó là ngồi tù. Đây rõ ràng là khách du lịch a. Lúc chạm vạng tối ánh chiều tà xuyên thấu qua bị sáng bóng bóng lưỡng song sắt giải vào căn này mới tinh xa hoa phòng giam nếu như không nhìn kia mấy cây tráng kiện hàng rào sắt nơi này đơn giản đó là một cái khách sạn 5 sao hành chính phòng. Ba gian phòng giam bị đả thông, trải lên dày đặc thảm ba tư, đạp lên mềm nhũn giống như là tại đám mây dạo bước. Nguyên bản múc meo vách tường bị dán lên cách âm tiêu âm bông vải, trong không khí không còn có kia cổ làm cho người buồn nôn hôi chua bị thay vào đó là nhàn nhạt đàn hương. Tận cùng bên trong nhất là khu nghỉ ngơi một tấm rộng 2 mét nệm cao su giường lớn bày ở chính giữa trên giường phủ lên cao chi bông vải dược phẩm, nhìn cũng là người ta muốn rơi vào đi ngủ cái hôn thiên hấp địa. Ở giữa là khu làm việc một tấm to lớn gỗ lim trên bàn sách chất đầy lục tận muốn đủ loại sách hóa học tịch cùng bản vẽ. Mà nhất cạnh ngoài nhưng là thuộc về bàn phím phòng tác chiến ba đài đỉnh cấp phối trí màn hình hiện lên hình cung sắp xếp hòm cả sờ bên trong tản ra huyễn khốc RGB ánh đèn giải nhiệt quạt tiếng ông nghe lên là như vậy êm hay. Ô hô, thoải mái. Bàn phím cả người hãm tại cái kia cơ thể người công học gaming trong ghế ngón tay tại máy móc trên bàn phím lốt bốt đập trên mặt tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng. Đại ca, đây tốc độ đường truyền tuyệt, đường dây riêng trực liên. Ta hiện tại cảm giác mình có thể hực vào ngũ giác đài cho bọn hắn thay cái mặt bản giấy dán tường. Tiền đồ. Trần Mặc ngồi ở bên cạnh ghế salon bằng da thật trong tay bưng một ly vừa tỉnh tốt rượu đỏ có chút không thích đứng ngô néo người lao bản đây cũng quá. Khoa chương A. Nếu là phía trên tới kiểm tra. Kiểm tra. Lục Tấn đang đứng tại trước kệ sách chỉnh lý thư tịch nghe vậy xoay người trong tay còn cầm lấy cái kia tính tiêu chí trắng men trà bạc đây đại khái là trong gian phòng này duy nhất bảo lưu lại đến vật cũ. Nơi này là Hải Vân thứ 3 ngục giam là tội ác đảo hoang. Chỉ cần Vương Đức Phát không muốn chết dù đã thiên vương láo tử đến nơi này cũng là điển hình khu giam giữ. Hắn đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn phủ lên trắng đoán khăn ăn bày biện bằng bạc đến. Bữa tối không còn là cải thảo đậu hũ mà là 3/9 lẹo lỉnh tổng bò bít tết phối hợp hắc tùng lộ nước tương mùi thơm nước núi. Ngồi đi, đều nếm thử. Lục Tấn cầm lấy dao nĩa động tác ưu nhã cắt xuống một khối thịt bò đây là Triệu gia vì hạ độc chết chúng ta cố ý cho cái kia đầu bếp trưởng ăn ra phí bên trong một phần nhỏ. Tục ngữ nói lông dê xuất hiện ở dê trên thân chúng ta ăn đến lẽ thẳng khí hùng. Trần Mặc cũng lại không giả mồm, xâm một miếng thịt nhét vào miệng bên trong nhai hai lần con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ân, thịt này hăng hái, so lương khô mạnh hơn nhiều. Đó là 5.000 khối một cân bò hạ ịt có thể chán trường sao? Bàn phím một bên nhìn chằm chằm trên màn hình số liệu lưu một bên tranh thủ đi miệng bên trong nhét thịt đại ca ngài chiêu này tu hú chiếm tổ chim khách đơn giản tuyệt. Hiện tại toàn bộ ngục giam tài nguyên đều tại hướng chúng ta nghiêng, liền những cái kia giám ngục nhìn ta đều cùng nhìn cha ruột giống như. Lục Tấn nhấp một miếng rượu đỏ vi vi lung lay chén rượu nhìn kia đỏ thấm dịch thể tại ly trên vách treo lên từng đạo rượu nước mắt. Thưởng thụ sao? Sát thực hưởng thụ. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn điểm cuối cùng. Căn này xa hoa phòng giam trong mắt hắn bất quá là một cái hơi thoải mái một điểm chiến hảo. Chân chính chiến tranh mới vừa vặn mở màn. Bàn phím Triệu ra bên kia hiện tại động tĩnh gì? Lục Tấn đặt chén rượu xuống ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Loạn thành 17. Bàn phím gõ hai lần quay về tay lái mấy tấm tin tức xịn xọt ném đến trên màn hình lớn. Triệu Thái còn tại y cờ u bên trong nằm nghe nói trạng thái tinh thần cực không ổn định gặp người liền cắn. Triệu Thiên Bá lao giả kia tức giận đến nôn máu hiện tại đang tại điên cuồng bán thành tiền tài sản muốn mời quốc tế đỉnh tiêm lính đánh thuê đoàn đến rửa sạch. Còn có Triệu Thị tập đoàn giá cổ phiếu đã liên tục ba cái giá sàn thành phố trị bốc hơi mấy trăm ức. Ban giám đốc đám cáo giả kia đang tại bức thoái vị muốn để Triệu Thiên Bá xuống đài. Rất tốt. Lục Tấn nhìn những cái kia hồng lục sen kẽ ca tuyến đồ đáy mắt lóe ra lạnh lẽo hào quang. Đây đệ nhất trận chiến, hắn thắng được rất xinh đẹp. Dựa vào mấy tiết tin, một đống hóa học bột phấn cùng đối nhân tâm tinh chuẩn khống chế hắn không chỉ có tại tử địa bên trong giết ra một con đường máu càng là đem cái kia không ai bị nổi Triệu gia dồn đến bên bờ vực. Nhưng còn chưa đủ, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Triệu gia tại Hải Vân thị kinh doanh mấy chục năm căn cơ thâm hậu phía sau mạng lưới quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Cái kia thần bí kim tức hoa tổ chức đến bây giờ còn không có lộ ra chân chính răng nanh. Nếu như không đem cây to này nổ tận gốc đợi đến bọn hắn thở ra hơi phản công sẽ càng thêm mãnh liệt. Trần Mặc, tại. Trần Mặc đặt diên xuống thân thể trong nháy mắt căng cứng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thông chi một chút đi để chúng ta tân thu đám kia tiểu đệ gần đây đều cơ linh điểm. Đặc biệt là đối với những cái kia mới vào tù phạm nhân muốn nghiêm tra. Lục Tấn dùng khăn ngăn lau đi khóe miệng đứng người lên đi đến kia phiến to lớn cửa sổ phía trước đó là đem ba gian phòng giam song sắt đả thông sau cố ý bảo lưu lại đến cảnh quan bị ngoài cửa sổ bóng đêm như mực. Nơi xa thành thị đèn đuốc sáng trưng giống như là một đầu ẩn nút trong bóng đêm cự thú. Mà ở mảnh này đèn trung ương nhất, Triệu thị tập đoàn cao ốc vẫn như cũ cao vút trong mây tựa như một tòa không thể dung chuyển tấm địa to. Triệu gia còn chưa có chết tuyệt. Lục Tấn âm thanh trầm thấp mà xa xăm lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bọn hắn coi là bả đầu rụt về lại liền có thể tránh thoát một kiếp, coi là chỉ cần ta không đi ra bọn hắn liền an toàn. Ngây thơ. Hắn giơ lên trong tay chén rượu đối với tòa kia xa xôi cao ốc xa xa một đính. Trong chén rượu đỏ như máu. Quyền thứ nhất trò chơi kết thúc tiếp xuống Lục Tấn bỗng nhiên đem chén rượu nghiêng đỏ thấm rượu vẩy xuống ở trên thảm giống như là một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nên chúng ta chủ động đánh ra. Ta muốn đem tòa này ngục giam biến thành treo tại đỉnh đầu bọn họ một thanh đả mổ cận chi kiếm. Ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là xa đâu cũng giết. Chương 61 Triệu gia cuối cùng điên cuồng điều động lính đánh thuê. Triệu gia tổ trạch trong phòng nghị sự không khí đè nén phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Đây đất sứ thanh hoa mảnh vỡ đó là Triệu Thiên Bá vừa rồi ném vụn cái thứ ba đồ cổ bình hoa. Trên màn hình lớn dừng lại lấy Triệu Nhị gia chết thảm tại trục thang máy bên trong cuối cùng hình ảnh kia máu thịt bẹp bét một màn giống như là một thanh nung đỏ bàn ủi gắt gao khắc ở Triệu Thiên Bá võng mạc bên trên. Bên cạnh báo cáo trên màn hình nhưng là một cái khác đầu nhường hắn cơ hồ chảy máu nao tin tức Hải Vân thứ ba ngục giam phát tới bình an vô sự tin vắn. Bình an vô sự. Đi mẹ hắn bình an vô sự. Triệu Thiên Bá gầm thét rẽ ngang trượng hung hăng quất vào Lý Cường trên lưng. Vương Đức Phát cái kia kẻ phản bội. Cầm lao tử tiền, quay đầu liền vì liếm cái kia họ Lục. Hiện tại toàn bộ ngục giam đều thành Lục Tấn tư gia hoa viên lão tử phái đi vào người từng cái đều thành bánh bao thịt đánh chó. Lý Cường chống đỡ được một cái kêu lên một tiếng đau đớn không dám tránh né chỉ có thể túi đầu báo cáo nói. Triệu Đồng vừa lấy được nội tuyến tin tức. Lục Tấn. Hắn tại quảng bá bên trong công khai khiêu khích nói chúng ta Triệu gia người đều là đưa chuyển phát nhanh. Hiện tại bên trong phạm nhân đều đem hắn khi thần cung cấp, liền ngay cả giám ngục đều thành hắn tư nhân vệ đội. Chúng ta ám sát lộ tuyến triệt để gây mất. Ám sát? Ai còn muốn làm ám sát? Triệu Thiên Ba đột nhiên dừng động tác lại ngực kịch liệt phập phồng cặp kia vận đục trong đôi mắt giàn mua nguyên bản khôn khéo cùng tính kế hoàn toàn biến mất thay vào đó là một loại gần như sụp đổ điên cuồng. Nhi tử điên rồi đệ đệ chết rồi, mặt mũi mất hết lớp vải lót cũng nát ấu. Triệu gia tại Hải Vân thị mấy chục năm cơ nghiệp bị một cái nốt ở trong lồng dạy học tượng giống lột củ hành tây một dạng từng tầng lột được sạch sẽ. Nếu là lại theo quy củ ra bài, không ra ba ngày, Triệu gia liền phải từ Hải Vân thị xóa tên. Đã quy củ cứu không được Triệu gia vậy liền đem cái bàn sốc. Triệu Thiên Ba ném đi cắt thành hai đoạn gậy ngã ngồi tại ghế bành bên trên tay run run từ trong ngực tiếp thân túi bên trong lấy ra một cái màu đen vệ tinh điện thoại. Đó là hắn cuối cùng át chủ bài, cũng là hắn nhiều năm trước tại GNA buôn lậu vũ khí đạn dược giờ lưu lại nhân mạch. Triệu Đồng, ngài đây là mớn. Lý Cường nhìn cú điện thoại kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lý Cường ngươi theo ta 20 năm hẳn phải biết rắn mạm bạ đen a. Triệu Thiên Ba âm thanh âm lánh giống như là từ địa ngục trong cái khe thổi ra hàn phong. Lý Cường toàn thân chấn động sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh rắn mạm bạ đen đoàn lính đánh thuê. Đám kia sinh động tại Kim Tam Giác tiên điên. Triệu Đồng đó là quân đội cấp bậc lực lượng vũ trang a. Nếu như tại trong nước vận dụng bọn hắn đây chính là phản loạn. Phía trên tra xuống tới chúng ta đều muốn bị xử bắn. Xử bắn? Triệu Thiên Ba tố chất thần kinh cười lên cười đến nước mắt đều chảy ra, ta hiện tại không liều mạng Lục Tấn liền sẽ để cả nhà của ta chết hết. Dù sao đều là chết không bằng lôi kéo toàn bộ Hải Vân thị bồi táng. Hắn không do dự nữa bỗng nhiên bấm cái kia phủ đuổi đã lâu dãy số. Bíp bíp vài tiếng âm thanh bận sau điện thoại tiếp thông. Kia đầu truyền đến một trận ồn ào đối cảnh ghi âm và ghi hình là máy bay trực thăng tiếng nổ, xen lẫn nghe không hiểu thổ ngữ quá mắng. Vị nào? Một cái cứng nhắc, lạnh lùng mang theo giày đặc kim loại cảm nhận âm thanh vang lên. Là ta, Triệu Thiên Bá. Triệu Thiên Bá hít sâu một hơi ngữ khí trở nên trước đó chưa từng có rét lạnh, ta muốn mua một cái phục vụ. Cấp bậc cao nhất thanh tẩy. Địa điểm. Đối phương lời ít mà ý nhiều. Đại Hạ Quốc, Hải Vân thị đệ tam trọng hình ngục giam. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây lập tức truyền đến một tiếng khinh miệt cười nhạo. Triệu lão bản ngươi điên rồi. Tại Đại Hạ Quốc cảnh bên trong làm ngục giam. Đó là cấm khu. Công việc này chúng ta không tiếp cho nhiều tiền hơn nữa cũng không tiếp đó là chịu chết. Mười ức. Triệu Thiên Ba không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp ném ra một cái đủ để cho quỷ thôi mà con số đô la. Trước giao một nửa tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công giao một nửa khác. Ta chỉ cần một cái kết quả, ta muốn tòa kia ngục giam bên trong chó gà không tha. Đầu bên kia điện thoại tiếng hít thở rõ ràng trở nên thô trọng. 10 ức đô la. Số tiền kia đầy đủ mua xuống một cái phi châu tiểu quốc chính quyền cũng đầy đủ để đám này dân liệu mạng trà đạp thế gian tất cả pháp luật. Thành giao. Đối phương âm thanh bên trong nhiều một tia tham lam mùi máu tanh chúng ta cần ngục giam kỹ càng kết cấu đồ còn có bố phòng tình huống. Đêm nay 3 giờ sáng. Chúng ta sẽ đúng giờ bái phòng. Cúp điện thoại Triệu Thiên Bá giống như là bị rút khô tất cả khí lực sủi lơ trên ghế, nhưng hắn trong mắt điên cuồng lại càng hừng hực giống như là một đoàn sắp đốt hết quỷ hỏa. Lục Tấn ngươi biết chơi hóa học, ngươi biết chơi nhân tâm, nhưng ta ngược lại muốn xem tại giờ DG súng phóng tên lửa cùng súng máy hạng nặng trước mặt ngươi những cái kia trò vật còn có thể hay không cứu ngươi mệnh. Đêm khuya Hải Vân thị vùng ngoại ô vứt bỏ bến cảng, mấy chiếc nhìn như phổ thông buôn lậu thuyền hàng lặng yên không một tiếng động cập bờ. Một đám người mặc màu đen chiến thuật ngụy trang, võ trang đầy đủ tráng hán giống như ưu linh từ kho hàng bên trong nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn động tác giả dặn ánh mắt lạnh lùng trên thân tản ra một cỗ hàng năm trên chiến trường sờ soạng lần mò mùi khói thuốc súng. Đây chính là rắn mạm bạ đen GNA hung tàn nhất lính đánh thuê đoàn những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Dẫn đầu là cái độc nhãn người da trắng danh hiệu độc hạt. Trong miệng hắn ngay lấy cây cao cầm trong tay một đài quân dụng máy tính bảng, phía trên biểu hiện chính là Hải Vân thứ 3 ngục giam 3 triệu kết cấu đồ. Thủ lĩnh đây chính là mục tiêu. Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy thuốc màu phụ tá nhìn thoáng qua bản đồ khinh thường nổ nước miếng, một tòa phổ thông dân dụng ngục giam, liền súng máy hạng nặng tháp đều không có. Đây 10 ước kiếm được cũng quá dễ dàng đi. Chớ khinh thường. Độc hạt phóng đại bản đồ chỉ khu giam giữ 7 vị trí, nết miệng lên một vẻ tàn nhẫn ý cười, cố chủ nói trong này giam giữ cái ma quỷ. Bất quá trong mắt của ta cái gọi là ma quỷ chỉ là bởi vì không có hưởng qua năm 56mm đạn tư vị. Hắn xoay người nhìn sau lưng kia mười mấy cái đang kiểm tra trang bị thủ hạ. Nhìn ban đêm dụng cụ, C4 ngựa thuốc nổ, cách đâm súng trường, thậm chí còn có 2 cỗ súng phóng lựu. Loại hỏa lực này phối trí, đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ cũng đủ dùng để thanh tẩy một tòa chỉ có rủi tui cùng khiên chống bạo loạn ngục giam đơn giản, đó là hàng duy đả kích. Nghe cho kỹ. Độc hạt hạ giọng dùng tiếng Anh truyền đạt chỉ lệnh tác chiến, chúng ta nhiệm vụ là chế tạo bạo loạn. Xông đi vào, giết sạch tất cả giám ngục, thả chạy tất cả phạm nhân, sau đó thừa dịp làm loạn rơi cái kia gọi lục tất mục tiêu. Không cần để lại người sống, chỉ cần thấy được sẽ động toàn bộ đánh chết. Dẹt sơ. Mấy chục tên lính đánh thuê cùng kêu lên quát khẽ đằng đằng sát khí. Xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, bến cảng bên cạnh container sau lái ra khỏi mười mấy chiếc trải qua cải tiến màu đen xe biệt dã. Thân xe toàn bộ làm cơm ánh sáng xử lý đèn lớn dập tắt, động cơ trải qua đặc thù cách âm cải tiến ở trong màn đêm chạy giờ tựa như là một đám trầm mặc sắt thép cự thú. Bánh xe ép qua đá vụn mặt đường phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Đội xe giống như một đầu màu đen rắn độc uốn lượn lấy hướng vùng ngoại ô Hải Vân ngục giam tới gần. Lúc này ngục giam bên trong đại bộ phận phạm nhân sớm đã tiến vào mộng đẹp. Chỉ có 704 phòng giam đèn vẫn sáng. Lục Tấn đứng tại phía trước cửa sổ nhìn phía xa đen như mực bóng đêm. Đêm nay gió thật to thổi đến song sắt ô ô rung động. Lão bản thế nào? Trần Mặc từ trên giường ngồi dậy, Lai Mẫn Duệ đã nhận ra Lục Tấn trên thân tản mát ra kia cổ lãnh ý hướng gió thay đổi. Lục Tấn đẩy một cái mũi thâm thúy con người bên trong phản chiếu lấy phương xa kia mảnh nhìn như bình tĩnh hắc ám, khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt khát máu đường cong. Ta ngửi thấy khói lửa cùng lưu mình hương vị. Xem ra Triệu gia chuyển phát nhanh đến. Trần Mặc đánh thức bàn phím, chúng ta bảo an hệ thống nên online. Chương 62 lính đánh thuê tiến đánh ngục giam thật lớn lá gan tích. Tích tích. Chói hai màu đỏ báo động âm thanh không có dấu hiệu nào tại yên tĩnh phòng giám sát bên trong nổ vang. Loại kia âm thanh bén nhọn giống như là muốn đem mảng nhĩ đâm xuyên, tần suất nhanh đến mức để nhân trái tim đột nhiên ngừng. Bàn phím đang ghé vào trên mặt bàn ngủ gật, bị động tĩnh này dọa đến trực tiếp từ trên ghế đánh lên cái đầu hung hăng túi tại màn hình bên trên. Ngoa tạo. Động đất. Hắn ôm đầu còn chưa kịp hô đau liền bị trên màn hình ảnh sợ ngây người. Nguyên bản một mảnh đen kịt dạ đã quét hình đồ lần trước khắc lít nha lít nhít, tất cả đều là đang tại di chuyển nhanh chóng điểm đỏ. Bọn chúng giống như là một đám người được mùi máu tanh hành quân kiến hiện lên hình quạt tản ra đang dùng cái này sinh ít thấy cao tốc hướng về ngục giam tường ngoài tới gần. Đại ca, xảy ra chuyện. Bàn phím luôn cuống tay chân đập bàn phím điều ra ngoại vi nóng thành giống hình ảnh có người. Thật nhiều người. Đây nguồn nhiệt phản ứng. Trong tay đều có tất cả mọi người. Không phải phổ thông thăm tù người nhà a. Trên tấm hình mười mấy chiếc tắt đèn xe Việt dã đang tại trên hoang dã quân phong. Trên nóc xe thậm chí có thể nhìn thấy hư hư thực thực súng máy hạng nặng nóng cảm giác hình dáng. Lục Tấn ngồi tại rộng lớn ra thật lão bản trong ghế, trong tay bưng một ly đã lạnh thấu rượu đỏ. Hắn cũng không có ngủ, đôi trong mắt kia trong bóng đêm sáng đến dò người. Đội cái gì? Lục Tấn đặt chén rượu xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua trên màn hình những khí thế kia rào rạt điểm đỏ. Không có sợ hãi, không có kinh hoàng, thậm chí còn có một kia đã lâu hưng phấn. Rốt cuộc đã đến. Lục Tấn đẩy một cái mũi nết miệng lên một vệ khát máu đường cong, Triệu Thiên Bá lao già này thật đúng là không có khiến ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ sẽ dở trò, không nghĩ tới lần này như vậy khí phách liền lính đánh thuê đều mời tới. Thuê, lính đánh thuê. Bàn phím dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, mặt đều xanh, đại ca đây chính là giết người không chớp mắt ma quỷ a. Chúng ta đây chính là cái ngục giam chỉ có rủi tôi cùng nghĩa chống bạo động, lấy cái gì cùng người ta liều? Đây không phải liền là đợi làm thịt cứu non sao? Ai nói chúng ta là dê? Lục Tấn đứng người lên sửa sang lại một cái cổ áo, quay người đi hướng trong góc tấm kia giường xếp. Chỗ nào Trần Mặc đang cùng áo mà ngủ. Cơ hồ là tại Lục Tấn đứng dậy trong nháy mắt, Trần Mặc liền mở con mắt. Cặp mắt kia bên trong không có một tia buồn ngủ, chỉ có thanh tỉnh đến cực hạn sát khí. Hắn xoay người xuống giường, từ dưới giường lôi ra một cái màu đen túi vải. Khóa kéo âm thanh. Túi bị kéo ra bên trong vậy mà tất cả đều là mấy ngày nay hắn lợi dụng ngục giam phế liệu rèn luyện đi ra vũ khí lạnh nhọn hoắt ba cạnh dao cạo, một miếng sắt ống thép, thậm chí còn có mấy cái dùng bắn đinh súng cải tiến giản dị nọ. Bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi, âm thanh trầm ổn giống như là một khối bàn thạch. 12 chiếc xe đại khái khoảng 50 người. Lục Tấn nhìn thoáng qua màn hình võ trang đầy đủ có hỏa lực nặng. Nhìn liệu bộ này là muốn đem chúng ta chỗ này san thành bình địa. 50 người Trần Mặc cầm lấy một thanh ba cạnh dao cạo thử một chút xúc cảm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nếu như là chính diện cứng rắn chúng ta chắc chắn phải chết. Nhưng nơi này là ngục giam địa hình phức tạp, lại là buổi tối vậy liền chơi với bọn hắn chơi chơi trốn tìm. Lục Tấn cắt ngang hắn quay người đi đến quảng bá trước đài điều khiển. Hắn vươn tay thon cao ngón tay khoác lên cái kiêm màu đỏ toàn khu quảng bá đẩy cán bên trên. Bất quá chỉ dựa vào chúng ta ba cái cũng không đủ. Nếu là bảo vệ gia viên vậy thì phải phát động của chúng. 3. Đẩy cột bị đẩy đi lên. Chói hai dòng điện âm thanh lần nữa tại đêm khuya Hải Vân thứ 3 ngục giam trên không vang lên. Tất cả phòng giam bên trong đang tại ngủ say đám phạm nhân bị bừng tỉnh. Có chửi mẹ có mê mang còn có tưởng rằng động đất loạn thành một bầy. Khu khu. Lục Tấn âm thanh vang vọng bầu trời đêm không còn là trước đó ôn tồn lễ độ mà là mang theo một cố làm cho người sợ hãi kim loại cảm nhận. Các vị không có ý tứ quấy rầy mọi người làm mộng đẹp. Ta là Lục Tấn. Ngay tại vừa rồi, có một đám khách không mời mà đến xông qua nhà chúng ta cửa ra vào. Bọn hắn cầm súng mang theo pháo không phải đến thăm tù cũng không phải đến đưa ấm áp. Lục Tấn dừng một chút, âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bọn hắn là Triệu gia mời đến lính đánh thuê. Mục đích chỉ có một cái, đem tòa này ngục giam bên trong vật sống không quản là người hay là cậu toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Cái gì? Thao. Triệu gia điên rồi sao? Giết sạch. Lao tử còn không muốn chết ta. Từng cái khu giam giữ trong nháy mắt vỡ tổ, sợ hãi cùng phẫn nộ giống ôn dịch một dạng lan ra. Ta biết các ngươi sợ. Lục Tấn âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, nhưng sợ hữu dụng không? Quỳ xuống cầu xin tha thứ, bọn hắn đạn liền sẽ vòng quanh ngươi đi sao? Nơi này mặc dù là ngục giam, mặc dù là cái nát địa phương, nhưng đêm nay nơi này là chúng ta ra, là chúng ta địa bàn. Có người muốn hủy đi chúng ta phòng, muốn giết chúng ta, người muốn đem chúng ta giống heo chó một dạng đồ thể. Ta liền hỏi một câu, các ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng. Khu giam giữ bảy phòng giam bên trong không biết là ai trước giống lên một cú họng. Ngay sau đó tiếng giống như sấm liên tiếp. Ít 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 mẹ hắn. Lão tử là tội phạm giết người, lại không phải nhuyễn chân tôn. Ai dám động đến lão tử, lão tử cắn xuống hắn một miếng thịt. Lục gia, ngài lên tiếng a. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Những này ngày bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu dân liều mạng, giờ phút này bị triệt để kích phát ra nguyên thủy nhất huyết tính. Tại sinh tồn trước mặt mỗi người đều biến thành hung tàn nhất gia thú. Lục Tấn nghe bên ngoài truyền đến tiếng gào thét thỏa mãn, nhẹ gật đầu. Sĩ khí có thể dùng. Hắn xoay người nhìn trên màn hình những cái kia đã tới gần cửa lớn điểm đỏ. Dẫn đầu chiếc kia cải tiến xe Việt dã, khoảng cách ngục giam cửa lớn đã không đủ 500m. Bàn phím đem tất cả cửa điện tử khóa toàn bộ mở ra. Lục Tấn tỉnh táo truyền đạt chỉ lệnh thả đám kia dã thú ra khỏi lồng. Vâng. Toàn khu giải tỏa. Bàn phím điên cuồng đánh nút enter. Răng rắc liên tiếp chỉnh tề máy móc mở khóa tiếng vang lên. Tất cả cửa phòng giam tại thời khắc này toàn bộ bắn ra. Mấy ngàn tên phạm nhân giống như vỡ đê hồng thủy gào thét xông ra phòng giam, cầm trong tay đủ loại kiểu dáng tự chế vũ khí hội tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép. Lục Tấn đứng tại phòng giám sát cửa sổ phía trước nhìn phía dưới đám kia điên cuồng đám người. Hắn lại từ trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa. Phía trên kia chỉ có một cái màu đỏ cái nút, xung quanh vẽ lấy một vòng bắt mắt khô lâu tiêu chí. Đây là hắn mấy ngày nay lợi dụng ngục giam bên trong phân hóa học, thuốc tẩy rửa cùng dầu xăng tại ngục giam ngoại vi cùng phải qua trên đường chôn thiết kinh hỉ Trần Mặc chuẩn bị xong chưa. Lục Tấn quay đầu nhìn về phía cái kia đã võ trang đầy đủ binh vương. Thời khắc chuẩn bị. Trần Mặc nắm thật chặt trong tay ống thép, ánh mắt như lao. Vậy là tốt rồi. Lục Tấn quay đầu nhìn trên màn ảnh chiếc thứ nhất xe Việt dã phá tan ngục giam ngoại vi lưới sắt, giống như là một đầu xâm nhập chuồng dê sói đói. Hoan nên đi vào địa ngục những khách nhân. Lục Tấn ngón tay trùng điệp nhấn xuống cái kia nút màu đỏ, nhếch miệng lên một vệt điên cuồng ý cười. Khởi động cấp một phòng ngự dự án. Bùm. Chương 63 tự chế lựu đạn nội hóa, hoan nên đi vào ta lôi khu ầm ầm. Theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, Hải Vân thứ ba ngục giam bức tường kia nặng nề xi măng cốt thép tường ngoài giống như là bị cự nhân hung hăng đạp một cước. Đá vụn vẩy ra khói bụi cuồn cuộn. Một cái đường kính mấy mét đại động thình lình xuất hiện, cốt thép vặn bẹo trần trụi bên ngoài phảng phất đứt gãy mảnh xương. Go, go, go. Nương theo lấy động cơ nổ vang, chiếc thứ nhất cải tiến xe Việt dã gầm thét xông phá khói bụi, ép qua đầy đất đá vụn cậy mạnh xông vào vùng cấm địa này. Ngay sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Hơn 10 đạo chói mắt đèn xe trong nháy mắt xé rách quảng trường hắc ám, đem mảnh này chống trải đất xi măng chiếu lên giống như ban ngày. Phân tán, chiếm cứ điểm cao, hỏa lực áp chế. Độc Hạt ngồi tại đầu xe, tay lái phụ đầu trên lấy một thanh đẹp thức M4 thẻ tân vết đạn thần hung ác quét mắt bốn phía. Nhưng mà trong dự đoán chống cự cũng không có xuất hiện, không có cảnh báo, không có đèn pha, thậm chí liền hô một tiếng chó sủa đều không có. To lớn ngục giam quảng trường trên không trống rỗng giống như chết tiến tĩnh, chỉ có mấy tấm bức bỏ báo chí tại trong gió đêm đánh lấy quyển nhi thê lương thổi qua bánh xe phía dưới. Thủ lĩnh không thích hợp. Trên ghế lái lính đánh thuê nắm chặt tay lái, trên trán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh quá an tĩnh. Nơi này chính là giam giữ mấy ngàn người trọng hình ngục giam, làm sao liền cái giám ngục cái bóng đều không nhìn thấy. Độc Hạt nhíu nhíu mày, ngay lấy cây cao động tác ngừng một chút. Hắn mặc dù cuồng vọng nhưng không phải người ngu. Loại này khác thường tĩnh mịch nhường hắn ngửi được một tia cạm bẫy hương vị. Đỗ xe. Độc Hạt giơ tay lên, đội xe chậm rãi dừng ở trong sân rộng. Hắn đẩy cửa xe ra, ủng chiến đạp tại thô ráp đất xi măng bên trên, phát ra cùng cụm một tiếng vang nhỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ quái hương vị, không phải mùi thuốc súng cũng không phải mùi máu tanh. Đó là một cỗ hỗn hợp có dầu diesel cùng một loại nào đó nông dùng phân bón gây mũi mùi. Đây là cái gì mùi vị? Độc Hạt nhún nhún cái mũi, trong lòng loại kia bất an cảm giác càng mãnh liệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện quảng trường hai bên bùn hoa bên trong bùn đất tựa hồ đều là mới lật qua. Giám sát tòa nhà hình tháp tầng cao nhất. Lục Tấn đứng tại cửa sổ phía trước, từ trên cao nhìn xuống quan sát đám này kẻ xông vào. Gió đêm gợi lên hắn rộng lớn áo tủ, bay phất phới. Trong tay hắn nắm cái kia mang theo nút màu đỏ điều khiển từ xa, ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một đám không biết sống chết sâu kiến. Nitrat amoni, một loại phổ biến phân đạm. Lục Tấn nhẹ giọng tự nói, giống như là đang cấp sau lưng Trần Mặc cùng bàn phím học bổ túc hóa học khóa, bản thân nó rất ổn định, thậm chí có chút chi độn. Nhưng nếu như hỗn hợp nhiên liệu lại thêm một chút xíu mận hóa thể. Hắn chỉ phía dưới kia mảnh nhìn như thường thường không có gì lạ quảng trường. Cái kia chính là án phổ công nghiệp thuốc nổ tổ tông. Mặc dù nổ nhanh không cao lắm, nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Mấy ngày nay ta để phụ trách trồng rau phạm nhân đem phân hóa học đều tiết kiệm đến, lại để cho phụ trách phát điện huynh đệ trộn mấy thùng dầu diesel. Dựa theo 94,6 tỷ lệ vàng hỗn hợp chứa ở thùng nhựa bên trong chôn ở đây phải qua trên đường. Trần Mặc đứng tại trong bóng tối nhìn phía dưới những cái kia còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây lính đánh thuê, khỏe miệng co giật một cái. Lão bản ngươi chôn bao nhiêu? Không nhiều. Lục Tấn đẩy một cái mũi lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười cũng liền 500 kg a. 500 kg. Bàn phím dọa đến kém chút đem trong tay thiết bị ném đi. Kia mẹ nó là đem toàn bộ dưới quảng trường mặt đều móc rông a. Thế này sao lại là địa lôi đây, rõ ràng là đem ngục giam trở thành miệng núi lửa. Bọn hắn ngừng. Trần Mặc nhắc nhở. Dừng lại cũng vô dụng. Lục Tấn nhìn cái kia đứng tại trong đội xe ở giữa, đang tại bốn phía tìm tòi độc hạt, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Chỉ cần bước vào ta phương trình hóa học sinh cùng tử liền không do bọn hắn định đoạt. Phía dưới trong sân rộng, độc hạt cuối cùng nhận ra mùi vị đó nguồn gốc. FG. Là Tiêu An thuốc nổ. Hắn sát mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, bỗng nhiên hướng về phía bộ đàm gào thét rút lui. Mau rút lui. Đó là cái cạm bẫy. Dưới mặt đất có. Hắn nói còn chưa hô xong. Tháp cao phía trên, Lục Tấn ngón cái đã nặng nề mà nhấn xuống cái kia màu đỏ cái nút. Gặp lại. Trong nháy mắt đó thời gian phảng phất dừng lại. Chôn dầu dưới đất nửa mét chỗ sâu ngòi nổ dẫn nổ sinh ra nhiệt độ cao cao áp trong nháy mắt kích hoạt lên kia 500 kg ngủ say phân hóa học anh. Đại địa run rẩy. Một đoàn đường kính vượt qua 30 mét màu vỏ quýt hỏa cầu mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ trong sân rộng ầm vang dâng lên. Vậy căn bản không phải nổ tung, đó là núi lửa phun trào. To lớn sóng xung kích lôi cuốn lấy đá vụn, bùn đất cùng bị xé nứt kim loại lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét ngang mà đi. Đứng tại trung tâm vụ nổ kia hai chiếc xe Việt Dã liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, trực tiếp bị cuồng bạo sóng khí tung bay đến giữa không trung. Cứng rắn chống đạn sàn xe tại mấy trăm kg tờ nở tờ đương lượng trùng kích vào yếu ớt giống như là một tờ giấy mỏng trong nháy mắt và mèo giải thể. A, tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa giây liền bị to lớn tiếng nổ triệt để nuốt hết. Đứng tại ngoài xe độc hạt chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, ngay sau đó cả người tựa như là bị phi nhanh đầu tàu chính diện đụng vào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thuật áo hai giây chống đạn cắm tấm tại loại này cấp bậc nổ tung trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Hắn vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung nặng nề mà quăng tại mười mấy mét có hơn chân tường dưới, một ngụm máu tươi cuồn phúng mà ra, lỗ hai bên trong tất cả đều là bén nhọn vù vù âm thanh, cái gì đều nghe không được. Ánh lửa ngút trời khói đặc cuồn cuộn, toàn bộ ngục giam quảng trường trong nháy mắt biến thành một chốn tu la. Đâu đâu cũng có thiêu đốt xe cộ hải cốt, đâu đâu cũng có giải rác thân thể cùng nội tạng. Trong không khí kia cổ khó người dầu đi hết ghen vị giờ phút này đã bị nồng đậm mùi khét lẹt cùng mùi máu tanh thay thế. Khúc. Độc hạt gian nan ngẩng đầu máu me đầy mặt. Hắn nhìn trước mắt đây như địa ngục cảnh tượng, nhìn kia mấy chiếc còn đang thiêu đốt sắt vụn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Đây mẹ nó là ngục giam. Hỏa lực này phối trí so CGA chiến trường còn khủng bố. Trong tình báo không phải nói chỉ có một cái dạy học tượng sao? Đây mẹ nó là dạy học tượng có thể làm được đến chuyện. Tháp cao phía trên, Lục Tấn thả ra trong tay điều khiển từ xa nhìn phía dưới kia chói lọi ánh lửa trên mặt tỏa ra lúc sáng lúc tối màu đỏ. Hắn không có chút nào khó chịu, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản sửa sang lại một cái bị gió thổi loạn cổ áo. Uy lực còn có thể, đó là phối trộn hơi có chút sai sót, thuốc có chút đại. Lục Tấn xoay người nhìn sau lưng đã trợn mắt hốc mồm hai người, ngựa khí bình đạm giống như là tại đánh giá một trận cũng không hoàn mỹ khói lửa tú. Đi thôi. Hắn từ bên cạnh giá vũ khí bên trên cầm lấy một cây nhọn hoắt ống thép trong tay ước lượng phân lượng. Đạo thứ nhất món ăn bên trên xong, còn lại khách nhân đã còn chưa có chết, chúng ta với tư cách chủ nhân đến xuống dưới bổ cái đao. Chương 64 ngục giam biến chiến trường đến bao nhiêu chết bao nhiêu khụ khụ. Đáng chết đại hạ người. Độc hạt từ thiêu đốt phế tích bên trong bò lên đi ra, nửa gương mặt bị hun khói đến đen nhanh chóng đạn trên lưng cắm đầy đá bùn mảnh. Hắn phun ra một ngụm hòa với nội tạng khối vụn bọt máu, ánh mắt hung ác giống như là một đầu bị ép vào tuyệt cảnh chó điên. Vừa rồi kia một cái hung ác trực tiếp thanh lý hắn 1/3 huynh đệ. Nhìn đầy đất kêu rên thương binh cùng còn đang thiêu đốt tàn chi, độc hạt lý trí triệt để bị lửa giận tiêu hủy. Đừng mẹ nó tại kia nằm sấp, đều lên cho ta đến. Độc hạt một cước đá văng bên người một cỗ thi thể, giơ lên súng trường hướng về phía bầu trời điên cuồng bắn phá phân tán. Toàn bộ giải tán. Đừng cho cái kia hỗn đản nổi thập cầm cơ hội. Tất cả người nghe lệnh xông vào cao ốc. Đó là duy nhất công sự che chắn. Chỉ cần tiến vào lầu bên trong đó là cận chiến. Chúng ta súng nhanh hơn bọn họ, chúng ta đao so với bọn hắn hung ác. Giết cho ta đi vào, đem cái kia hóa học lao chặt thành thịt nát. May mắn còn sống sót hơn 30 tên lính đánh thuê như ở trong mộng mới tỉnh, từng cái đỏ hồng mắt ghìm súng hiện lên chiến thuật đội hình hướng về ngục giam lầu chính cửa vào phóng đi. Bọn hắn coi là tiến vào lầu liền an toàn, liền có thể phát huy đơn binh tác chiến ưu thế. Thật tình không biết, kia phiến đen nhánh sau cửa lớn mới thật sự là tu la tràng. Tiến vào. Vở kịch hay mở màn. Phòng giám sát bên trong, Lục Tấn nhìn trên màn ảnh những cái kia nối đuôi nhau mà vào điểm đỏ, nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười. Hắn cầm lấy bộ đàm nhấn xuống một cái chỉ có hắn có thể khống chế màu đỏ kênh. Đều đơn vị chú ý chuột vào động. Thông do tổ, nạp liệu. Theo Lục Tấn ra lệnh một tiếng, nằm ở ngục giam dưới mặt đất trung ương điều hòa phòng máy bên trong mấy cái mang theo mặt nạ phòng độc phạm nhân tay chân lênh lẹ đem mấy thùng màu đỏ bột phấn cùng màu lam dịch thể rót vào đầu gió. Kia màu đỏ là Lục Tấn để nhà ăn đem mấy trăm cân đất khô mài thành siêu phấn mạt, hỗn hợp bột tiêu. Kia màu lam là cao nồng độ dung dịch amoniac hỗn hợp dịch. Hô to lớn công nghiệp quạt bắt đầu nổ vang, đem cỗ này đủ để cho người chết nhảy mũi sinh hóa khí độc thuận theo bốn phương thông suốt đường ống tinh chuẩn chuyển vận đến lầu chính mỗi một hẻo lánh. Lầu một đại sảnh, đám lính đánh thuê vừa xông tới còn chưa kịp thích ứng mở tối tia sáng liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận rất nhỏ tê tê âm thanh. Ngay sau đó một cỗ nồng đậm mang theo cay độc cùng gây mũi mùi hôi thối đỏ trắng xương mù trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng miệng thông gió phun ra ngoài. Khu khu cụ, thứ quỷ gì? Ta con mắt. A, nóng bỏng đau. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Loại kia cao nồng độ quả ớt tố bụi bặm một khi hút vào phổi cảm giác tựa như là nuốt một ngụm nóng hở nham tương khí quản co rút, hô hấp khó khăn. Mà an tức kích thích tính càng làm cho bọn hắn con mắt trong nháy mắt sưng đỏ rơi lệ căn bản không mở ra được. Mặt nạ phòng độc, nhanh mang mặt nạ. Độc hạt từ từ nhắm hai mắt giống to luôn cuống tay chân từ trong túi tiền móc mặt nạ. Nhưng tại loại này khoảng cách gần tao nội chiến bên trong cho dù là một giây đồng hồ ánh mắt bị ngăn trở cũng là chí mạng. Đám huynh đệ, giết a. Hắc ám cuối hành lang, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng la giết. Sớm đã mai phục lâu ngày phạm nhân cùng các cảnh ngục bỏ ra. Trên mặt bọn họ cột khăn lông ướt cầm trong tay nhọn hoắt ống thép, dịu chữa cháy thậm chí là cảnh dụng chống bạo động xin giống như là một đám ra khỏi lồng mãnh hổ. Nào về phía đám này tạm thời mù mù lòa đây không phải chiến tranh đây là đầu đường ẩu đả thăng cấp bản. Không có cái gì chiến thuật chỉ có nguyên thủy nhất đấm máu chém giết. Phanh. Một cái vóc người khôi ngô trọng hình phạm bung lên một cây đại côn sắt hung hăng nện ở một cái đang che mắt ho khan lính đánh thuê trên đầu. Mũ bảo hiểm trong nháy mắt lõm, cái kia không ai bị nổi lính đánh thuê liền hừ đều không có hừ một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Cứ bọn hắn súng. Lục gia nói một thanh súng đổi một năm giảm hình phạt. Làm chết đám này quỷ Tây Dương. Trong hỗn loạn đám lính đánh thuê chiến thuật tố dưỡng hoàn toàn không phát huy ra được. Bọn hắn tại trong xương khói ho khan, rơi lệ thấy không rõ địch nhân chỉ có thể lung tung nổ súng. Cốc cốc cốc. Đạn tại chật hẹp trong hành lang bay loạn, đánh cho tia lửa tung tóe nhưng càng nhiều là đánh vào vách tường cùng trên trần nhà. Mà những cái kia quen thuộc địa hình đám phạm nhân lại lợi dụng mỗi một cái ngã rẽ, mỗi một cây trụ tử tiến hành âm hiểm gây gắt đánh lén. Đâm thận, đập đầu, cắm mắt, đá háng, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáng chết. Rút lui. Đi lầu bên trên lui. Độc hạt một súng sụp đổ rơi một cái nào lên phạm nhân nuốt một cái nước mắt chật vật hướng đầu bậc thang tối lui. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến mình chi này tung hoành GNA tinh nhuệ tiểu đội vậy mà lại bị một đám cầm lấy ống nước tù phạm đánh cho chạy trối chết. Nhưng mà ác mộng vừa mới bắt đầu. Phòng giám sát bên trong Lục Tấn ngồi tại rộng lớn lao bản trên mặt ghế trước là nguyên một mặt tường HD màn hình. Cầm trong tay hắn bộ đàm ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú ngón tay tại khống chế trên đài cực nhanh nhảy lên tựa như là một cái đang chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân lại như là một cái đang chơi giơ tơ, như tựa đề, S, tức thời chiến lược, trò chơi gaming tuyển thủ. Muốn lên lầu. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh những cái kia hướng đầu bậc thang tụ tập điểm đỏ nhẹ nhàng đẩy một cái mũi. Bàn phím chặt đứt lầu 2 tất cả chiếu sáng. Thu được. Tắt đèn. Bàn phím hưng phấn mà đánh quay về xe. 3. Lầu 2 trong nháy mắt lâm vào đèn kịt một màu. Trần Mặc mang theo đột kích đội từ khía cạnh duy tu thông đạo đi vòng qua ngăn chặn bọn hắn cái mông. Minh Bạch. Lục Tấn ánh mắt khóa chặt tại cái kia đánh dấu lấy năm đầu bậc thang đó là thông hướng lầu 3 phải qua đường cũng là độc hạt hiện tại rút lui lộ tuyến. Hậu cần tổ lầu số 5 bậc thang rót dầu. Lục Tấn âm thanh bình đạm lại lộ ra một cố làm cho người giận sôi âm hiểm. Lầu số 5 đầu cầu thang. Mấy cái sớm đã chờ lâu ngày phạm nhân ôm lấy mấy thùng lớn từ nhà ăn trộm được dùng ăn dầu cười hắc hắc đối với cầu thang rầm rầm ngã xuống. Màu vàng kim dầu chân thuận theo bậc thang chạy xuôi, trong nháy mắt bảy khắp một chỗ. Mấy chục giây sau, độc hạt mang theo còn sót lại mười mấy cái thủ hạ thở hồng hộc vọt tới lầu số 5 đầu cầu thang. Nhanh. Bên trên lầu 3. Chiếm lĩnh điểm cao. Xông lên phía trước nhất một cái lính đánh thuê vừa mới chân đạp trên bậc thang lòng bàn chân trong nháy mắt trở đi. A. Cả người hắn mất đi cân bằng giống như là bowling một dạng lăn xuống tới thuận tiện đem sau lưng hai người đồng bạn cũng đụng ngã trên mặt đất. Ép cờ. Đây làm sao như vậy trượt? Là dầu. Đám hỗn đản kia đổ dầu. Không đợi bọn hắn bỏ lên đến trên bậc thang phương hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên vô số điểm hỏa tinh. Lục gia mời các người ăn đồ nướng. Không biết là ai hô một tiếng. Ngay sau đó mười mấy cái thiêu đốt cái bật lửa, bó đuốc bị người từ trên thang lầu ném xuống rồi. Vâng. Đây đất dùng ăn dầu trong nháy mắt bị dẫn đốt. Chật hẹp trong thang lầu trong nháy mắt biến thành một cái to lớn hỏa lô. Hỏa diễm thuận theo dầu chân chạy xuôi phương hướng điên cuồng liếm láp lấy mỗi một cái ý đồ bỏ lên người. A. Hỏa. Hỏa. Cứu mạng. Ta cháy rồi. Nguyên bản vẫn là thợ săn đám lính đánh thuê giờ phút này thành biển lửa bên trong rẽ rùa con mồi. Bọn hắn tại chân nhắn trên bậc thang ngã sắp xuống, quần quần trên thân dính đầy thiêu đốt dầu chân phát ra thê lương kêu thảm. Phòng giám sát bên trong. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh kia thảm thiết một màn bưng lên trong tay ly trà nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng. Ngươi nhìn đây chính là hóa học cùng vật lý kết hợp hòa mỹ. Hắn đối với bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm bàn phím nói ra lực ma sát về không tăng thêm tiêu đốt phản ứng so đạn dùng tốt nhiều. Bàn phím nuốt ngụm nước bọt nhìn Lục Tấn tấm kia bị màn hình lam quang chiếu rọi đến có chút lạnh lạnh bên mặt chỉ cảm thấy cái nam nhân này so với cái kia cầm súng lính đánh thuê đáng sợ gấp một vạn lần. Đại ca kia còn lại mấy người đi lối đi số 3 chạy. Bàn phím chỉ vào màn hình nhắc nhở. Lối đi số 3. Lục Tấn liếc qua đó là thông hướng ngõ của đường. Hắn cầm lấy bộ đàm nhấn xuống cái cuối cùng cái nút ngữ khí tùy ý đến tựa như là tại gọi món ăn. Lối đi số 3 phong bế hai đầu miệng cống. Sau đó thả cao nồng độ khí clo. Đừng lãng phí để bọn hắn ở nơi đó hào hào ngủ một giấc a. Chương 65 Trần Mặc giết điên rồi một người đơn đấu một chi đội khu C phòng tuyến đột phá. Khu C phòng tuyến đột phá. Bàn phím nhìn trên màn ảnh bỗng nhiên biến đỏ cảnh báo gấp đến độ kém chút đem bộ kia phá mắt kính cho quăng bay đi đại ca. Đội một tinh nhuệ nhất lính đánh thuê vòng qua khí độc mang đang tại đi chúng ta chỗ này xông. Cầm trong tay thế nhưng là MV5 súng tiểu liên A. Đó là độc hạt thủ hạ Vương Bài tiểu đội hết thể 6 người. Bọn hắn mang theo toàn che thức mặt nạ phòng độc hành động cấp tốc mà không tiếng động hiển nhiên là nhận qua chống khủng bố huấn luyện tinh anh. Khí độc cùng cạm bẫy đối bọn hắn trở ngại có hạn bọn hắn thậm chí không cần giao lưu vẹn vẹn mấy cái chiến thuật thủ thế liền dọn dẹp ven đường tất cả chướng ngại. Mục tiêu rất rõ ràng chiến đấu. Chỉ cần diệt đi phòng giám sát giết chết Lục Tấn toàn bộ ngục giam phòng ngự hệ thống liền sẽ trong nháy mắt tê liệt. Để cho bọn họ tới. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên thon cao ngón tay tại khống chế trên đài nhẹ nhàng đánh tiết tấu bình ổn giống như là tại đánh đàn dương cầm có chút khách nhân phải dùng đặc thủ lễ nghi đến đón đợi. Hắn cầm lấy bộ đàm nhấn xuống cái kia chuyên môn game. Chân Mặc chuyển phát nhanh đến ký nhận một cái. Phòng giám sát bên ngoài hành lang là một đầu dài đến 50 mét thẳng tắp thông đạo. Nơi này không có công sự che chắn không có bất kỳ cái gì che chắn. 6 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê hiện lên chiến đấu đội hình nhanh chóng tiến lên chiến thuật đèn tin chùm sáng ở trên vách tường lắc. Nặng nghề chiến thuật dày đạp tại gờ dạn nhì tô trên sàn nhà phát ra làm cho người ngạt thở cục cục âm thanh. Ta ghét ta hiểu, mục tiêu tại phía trước. Dẫn đầu lính đánh thuê đội trưởng khẽ quát một tiếng họng súng nâng lên nhắm thẳng vào cuối hành lang kia phiến cửa sắt. Ngay tại lúc khoảng cách cửa sắt còn có 10 mét thời điểm, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đó là một người mặc áo tù nam nhân dáng người gầy gò đầu đình, cặp mắt kia trong bóng đêm sáng giống như là một thất đói bụng 3 ngày cô lang. Chân Mặc, hắn không có lấy tay súng bên trong chỉ là cầm ngược lấy hai thanh từ trên thân người chết lộ xuống màu đen chiến thuật dao găm. Lưỡi đao tại yếu ớt khẩn cấp dưới ánh đèn lóe ra khát máu hàn mang. Đường này không thông. Trần Mặc âm thanh rất thấp khàn khàn lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tính mịch. Phi giờ, khai hỏa. Lính đánh thuê đội trưởng không có bất kỳ cái gì nói nhảm loại thời điểm này chặn đường giết không tha. Cốc cốc cốc. 6 chi súng tiểu liên đồng thời phun ra ngọn lửa dày đặc đạn giống như là một tấm bao kim loại nẹt trong nháy mắt bao trùm Trần Mặc vị trí. Nhưng tại tiếng súng vang lên 0.1 giây trước, phòng giám sát bên trong Lục Tấn nhẹ nhàng nhấn xuống một cái nút. 3. Toàn bộ khu C hành lang ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Thế giới lâm vào tuyệt đối hắc ám. Các dòng binh thấy hoa mắt nguyên bản khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Không đợi bọn hắn mở ra nhìn ban đêm dụng cụ. Ông. Hành lang hai bên mười mấy cái hịt đệ xì bèn còi báo động đồng thời nổ vang. Loại kia bén nhọn, chói tai, tần suất cực cao tạp âm trong nháy mắt xuyên thấu màng nhĩ đâm thẳng tùy não. Ngay sau đó đỉnh đầu chớp liên tiếp đèn bắt đầu lấy mỗi giây 20 lần tần suất điên cuồng lấp lóe. Ánh sáng mạnh hắc ám. Loại này cực cao tần suất thị giác bấy nhiêu sẽ cho người con người vô pháp tập trung sinh ra nghiêm trọng choáng cùng không gian rối loạn cảm giác. Ta con mắt. Các dòng binh tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn nguyên bản dày đặc mưa đạn trở nên tán loạn vô trường chỉ có thể đối với không khí lung tung bắn phá. Ngay tại đây quang ảnh xen kẽ trong hỗn độn, một đạo màu đen mị ảnh sát mặt đất chợt tới. Trần Mặc động. Hắn tại bộ đội đặc chủng luyện thành mù đấu kỹ xảo tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Hắn không cần con mắt, hắn dựa vào là thính giác là khí lưu, là loại kia khắc vào thực chất bên trong giết chóc bản năng. Phốc phốc. Tiếng thứ nhất lưỡi dao vào thịt trầm đục. Xông lên phía trước nhất lính đánh thuê đội trưởng chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh còn chưa kịp bóp lần thứ hai có súng khí quản liền đã bị tinh chuẩn chặt đứt. Máu tươi phun ra ngoài hắn tại chớp liên tiếp dưới đèn tre cổ ngã xuống giống như là một cái gậy mất tuyến con rối. Bên trái, hắn ở bên trái, còn lại lính đánh thuê hoảng sợ giống to, họng súng điên cuồng chuyển hướng. Nhưng Trần Mặc sớm đã không ở nơi đó, hắn giống như là một cái không có trọng lượng u linh tại mưa bom bao đạn khe hở bên trong xuyên qua. Mượn Lục Tấn chế tạo mỗi một lần ánh đèn dập tắt trong nháy mắt hắn đều sẽ xuất hiện tại một cái địch nhân sau lưng. Giang giác, đây là xương cổ bị gắng gượng bạn gậy âm thanh. Phanh, đây là dao găm đâm xuyên chống đạn áo 2 giây khe hở vào trái tim âm thanh. Đây là một trận không đối xứng đồ sát. Một bên là trang bị tính xảo lại đã mất đi giác quan mù lòa, một bên là phối hợp với hoàn cảnh khống chế, có được thượng đế thị giác tử thần. Lục Tấn ngồi tại trước màn hình ngón tay giống như nhạc trưởng đồng dạng khiêu vũ. Trái ba ánh đèn đóng, phía bên phải phun dầm mở. Tạp âm tần suất nâng cao. Hắn giống như là đang chơi một cái độ khó cao âm du lịch, mỗi một cái chỉ lệnh đều lịch tại hoàn mỹ nhất nhịp bên trên, là Trần Mặc sáng tạo ra một lần lại một lần tất sát cơ hội. Trong hành lang tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng lại cấp tốc trở nên yên lặng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, tiếng súng ngừng lại. Tạp âm cũng ngừng. Lục Tấn nhấn xuống khôi phục chiếu sáng cái nút, trắng bệnh ánh đèn một lần nữa sáng lên chiếu sáng đầu kia giống như địa ngục hành lang. 6 tên võ trang đầy đủ tinh anh lính đánh thuê giờ phút này đã toàn bộ biến thành thi thể. Bọn hắn có bị cắt thiết hầu, có bị đâm lòng, có cổ bảy biện ra quỷ dị vặn mèo góc độ. Mỗi người chết hình dáng đều gọn gàng một kích mất mạng. Mà tại thi thể đắp trung gian, Trần Mặc đứng bình tĩnh lấy lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cái kia thân rộng lớn áo tù đã bị máu tươi thẩm thấu biến thành màu đỏ sậm còn tại hướng xuống chạy xuống huyết thủy. Những cái kia máu đều không phải là hắn trên người hắn liền một vết thương đều không có. Trong tay hắn hai thanh chiến thuật dao găm bởi vì chặt tới xương cốt lưỡi đao đều đã cong lên. Hô, Trần Mặc phun ra một ngụm trọc khí lắc lắc trên tay huyết châu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập sát khí con mắt nhìn về phía cuối hành lang cái kia giám sát thăm dò. Cách màn hình cách vết tường, hắn phảng phất thấy được ngồi ở kia bưng Lục Tấn. Trần Mặc không nói gì chỉ là nâng lên tràn đầy máu tươi tay phải đối với ống kính dựng lên một cái vững vàng ok thủ thế. Phòng giám sát bên trong, bàn phím nhìn trên màn ảnh cái kia giống như tu la một dạng nam nhân, dọa đến liền hô hấp đều quên, nửa ngày mới nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói: Đại ca đây Trần Mặc cũng quá mạnh a. Đây là người sao? Lục Tấn nhìn màn ảnh nết miệng lên một vẻ hài lòng mỉm cười. Hắn cầm lấy bộ đàm thanh âm ôn hòa lộ ra một cố bảy mưu nghị kế thông dong. Dọn dẹp một chút hiện trường Trần đại đội trưởng. Đừng để mùi máu tanh bay vào đến ảnh hưởng ta uống trà nhã hứng. Chương 66 ta đứng tại tường cao bên trên nhìn các ngươi tan thành mây khói rút lui. Rút lui. Phút. Ngục giam lầu chính trước trên quảng trường, cái kia đã từng không ai bị nổi lính đánh thuê phó đội trưởng, giờ phút này giống như chỉ bị đốt cái đuôi chó hoang, khản cả giọng mà hống lên lấy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh nhuệ tiểu đội. Hiện tại chỉ còn lại không tới 20 cái tàn binh bại tướng. Trên mặt mỗi người đều viết đầy hoảng sợ, áo chống đạn bị nổ đứt, trên mặt dính đầy đen xám cùng vết máu. Bọn hắn vứt bỏ nặng nề súng phóng tên lửa, thậm chí ném xuống dự phòng băng đạn, chỉ muốn so tử thần chạy dù là nhanh lên một giây. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là đơn phương đồ sát. Đây sở ngục giam bên trong mỗi người, tòng phạm người đến giáng ngục, thậm chí là một ngọn cây cỏ, đều lộ ra cổ để ra đầu run lên tà tính. Đi, quay về trên xe, lao ra. Phó đội trưởng một bên lung tung nổ súng áp chế sau lưng đuổi theo phạm nhân, một bên lảo đảo phóng tới kia mấy chiếc còn không có bị nổ hủy xe việt dã. Chỉ cần xông ra cái kia lỗ hổng, chỉ cần rời đi cái này đáng chết địa phương, trở lại trên hoang dã, bọn hắn liền có thể sống xuống tới. Động cơ tiếng nổ vang lên lần nữa, may mắn còn sống sót đám lính đánh thuê tranh nhau chen lấn lên xe, lốp xe tại tràn ngập vết máu đất xi măng trên không chuyển, phát ra chói hai tiếng ma sát, sau đó giống mũi tên đồng dạng phóng tới ngục giam tường ngoài cái kia to lớn khe. Tới gần 50m, 30m, 10m. Tự do không khí tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Hải Vân ngục giam, cao nhất tháp quan sát tầng cao nhất. Gió đêm gào thét, thổi đến lục tận trên thân rộng lớn áo tù bay phất phới, tựa như một mặt trong đêm tối phấp phới cờ xí. Hắn một tay bỏ túi, một cái tay khác cầm lấy cái kia mang theo nút màu đỏ điều khiển từ xa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, quan sát dưới chân đám kia đang tại bỏ mạng chạy trốn sâu kiến ánh mắt ấy, bình tĩnh đến gần như lanh khốc. Tựa như là một cái tinh nghịch hải tử, nhìn trong bình bốn phía đi loạn kiến, đang do dự lắn nên thả chúng nó đi, vẫn là đổ vào nước sôi. Chạy rất nhanh. Lục Tấn nhàn nhạt bình luận, nhếch miệng lên một vệt trêu tức đường cong đáng tiếc, các ngươi có phải hay không quên cái gì? Nếu là tới làm khách, nào có không chào hỏi liền đi đạo lý. Phía sau hắn trong bóng tối, Trần Mặc đã đổi một thân sạch sẽ y phục, đang dùng một khối khăn lau lau sạch lấy dao găm bên trên vết máu. Lão bản, thật muốn toàn lưu lại. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn liếc nhìn những cái kia sắp xông ra cửa lớn đội xe, nếu để cho bọn hắn chạy, Triệu gia có thể sẽ chạy. Lục Tấn khẽ cười một tiếng, cắt ngang Trần Mặc nói. Hắn giơ lên trong tay điều khiển từ xa, ngón tay cái nhẹ nhàng lơ lửng tại cái kia màu đỏ cái nút phía trên. Trần Mặc, ngươi nghe nói qua tuyệt hậu kế sao? Ta tại ngục giam ngoại vi đầu kia vứt bỏ thoát nước mương bên trong, không chỉ chôn ngoài nổ, còn để người rót vào dòng giã 3 tấn công nghiệp phế dầu, hỗn hợp 50 kg cao su hạt tròn. Lục Tấn âm thanh rất nhẹ, bị gió thổi tán ở trong trời đêm, lại lộ ra một cỗ làm cho người ngạt thở điên cuồng. Loại này chất hỗn hợp một khi thiếu đốt, nhiệt độ có thể đạt đến 1000 độ trở lên, với lại bám vào tính cực mạnh, làm sao nhào đều nhào bất diệt. Tựa như là địa ngục nghiệp hỏa. Phía dưới, chiếc thứ nhất xe Việt Dã đã vọt tới chỗ lỗ hổng. Người điều khiển trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn cũng hỉ, chân ga cơ hồ đã dẫm vào bình xăng bên trong. Tạm biệt cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, ngay tại đầu xe sắp nhô ra tường rào trong nháy mắt đó, tháp cao phía trên, Lục Tấn ngón tay nặng nề mà đè xuống. Ở lại đây đi. Với anh, không có dấu hiệu nào. Ngục giam ngoại vi đầu kia vây quanh một vòng thoát nước mương, trong cùng một lúc bị dẫn nổ. Trong nháy mắt đó, đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Một đầu cao đến mấy chục mét màu vỏ quýt tường sưởi, giống như đất bằng rút lên hỏa diễm cự long, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ánh lửa kia là như thế mãnh liệt, bá đạo như vậy, trong nháy mắt đem đen nhánh bầu trời đêm thiêu đến đỏ bừng. Cuồn cuộn khói đen lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn cao su mùi khét lẹt, tạo thành một đạo không thể vượt qua tử vong bình chướng, gắt gao phong tỏa tất cả đường ra. Chít. Xông lên phía trước nhất xe Việt Dã căn bản không kịp phanh lại, một đầu đâm vào bức tường kia dày đặc tường sưởi bên trong. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ. Loại kia hỗn hợp cao su cao dính độ hỏa diễm, giống như là có sinh mệnh nhằm tường, trong nháy mắt dán đầy kính chắn gió, đốt thủng lốp xe. Xe ở trong biển lửa mất khống chế đảo quanh, cuối cùng biến thành một cái to lớn hỏa cầu, ở bang nổ tung. Đằng sau đội xe dọa điên rồi, liều mạng phanh xe, lốp xe trên mặt đất lôi ra thật dài hắc ấn. Mười mấy chiếc xe đụng vào nhau, loạn thành một bầy. Hỏa, tất cả đều là hỏa. Đường bị phong kín. Ra không được. Ra không được a. Những cái kia ngày bình thường giết người không chớp mắt lính đánh thuê, giờ phút này nhìn trước mặt đây đạo kết nối thiên địa tường sưởi, cuối cùng triệt để hỏng mất. Trước có liệt hỏa, phía sau có truy binh. Đây chính là tuyệt lộ. Đáng chết. Xuống xe, tìm công sự che chắn. Phó đội trưởng tuyệt vọng gào thét, nhưng hắn còn chưa kịp nhảy xuống xe, một viên tự chế bom xăng liền từ trong bóng tối bay tới, tinh chuẩn nện ở hắn trên nóc xe. Phanh! Hỏa diễm lan ra. Ngục giam bên trong đám phạm nhân đuổi theo tới. Bọn hắn đứng tại ánh lửa chiếu rọi trong bóng tối, cầm trong tay ống thép cùng dao phay, mang trên mặt khát máu nhe răng cười, giống như là một đám tử trong địa ngục leo ra ác quỷ, chậm rãi xuống lại đi lên. Giết! Không biết là ai hô một tiếng. Màu đen thủy triều trong nháy mắt bao phủ những cái kia còn sót lại lính đánh thuê. Tháp cao phía trên, Lục Tấn đứng tại biên giới. Ánh lửa chiếu đỏ lên cái kia trương thương bạch mà tuấn mỹ khuôn mặt, nhường hắn nhìn lên đã thần thánh, lại tà ác. Hắn nhìn phía dưới kia luyện ngục một dạng cảnh tượng, nhìn những cái kia tại biển lửa cùng trong ánh đao rẽ rủa sinh mệnh, ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, giống như là tại ôm đây đẩy trời ánh lửa, lại như là đang chỉ huy trận này lòng trọng tử vong hòa âm. Kết thúc. Lục Tấn quay người, đưa trong tay điều khiển từ xa tiện tay ném thác cao. Cái kia tiểu hộp nylon trên không trung quần của lấy, cuối cùng rơi vào phía dưới biển lửa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đã đến, cũng đừng đi. Hắn sửa sang lại một cái cổ áo, đối với sau lưng Trần Mặc, ngựa khi ôn hòa giống như là đang đàm luận ngày mai thời tiết. Đây ngục giam hoa cỏ gần đây dáng dấp không quá tốt. Với bạn, để bọn hắn lưu lại khi phân bón a. Chương 67 toàn quân bị diệt Triệu ra át chủ bài triệt để đánh hết trước tờ mở sáng hắc ám thường thường là sền sệt nhất. Nhưng giờ phút này Hải Vân thứ ba ngục giam tường ngoài bên dưới lại sáng như ban ngày. Đó là hỗn hợp cao su, phế dầu cùng nhân thể chất béo thiêu đốt sau lưu lại cho tàn màu vỏ quýt ánh lửa tại trong gió chập chờn chiếu rọi ra một mảnh làm cho người buồn nôn cháy đen phế tích. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà hình dung quái vị. giống như là thịt nướng cửa hàng vỡ tổ lại như là nhà máy hóa chất tiết lộ. Mấy chục cô thiêu đến hoàn toàn thay đổi thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại thoát nước mương bên cạnh có còn duy trì hướng ra phía ngoài leo lên tư thế lại vĩnh viễn như ngừng lại một khắc này. Chi tiêu tung hoành giờ nở à, danh xương tử thần thu hoạch cơ rắn mạ bạ đen đoàn lính đánh thuê tại nơi này thậm chí không thể chống nổi một buổi tối liền biến thành một đống không người nhận tín áo. Động tác nhanh lên. Cái kia ai đừng nôn. Đó là địch nhân ruột không phải người cơm tối. Trần Mặc đứng tại phế tích bên trên trong tay mang theo một cây mang máu ống thép như cái khắc nghiệt đốc công một dạng chỉ huy đám phạm nhân quét dọn chiến trường đem còn có thể dùng súng đều thu hồi đến giấu đến già địa phương. Thi thể đắp đến cùng nhau chờ lấy cảnh sát đến rửa sạch. Đám phạm nhân mặc dù sắc mặt tái nhợt có còn bị thương nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có phấn khởi. Bọn hắn thắng. Một đám cầm lấy ống nước cùng đánh răng tù phạm, đánh ngã một chi võ trang đầy đủ lính đánh thuê quân đội. Loại này như bức đủ bọn hắn thổi cả một đời. Ô hoa thê lương tiếng còi cảnh sát cuối cùng san san tới chậm đâm rách thanh thần yên tĩnh. Mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét lên sông phá xương sớm thắng gấp tại ngục giam trên quảng trường. Tô Thanh Hỏa cái thứ nhất nhảy xuống xe trong tay súng còn không có rút ra liền bị trước mắt cảnh tượng chấn động đến sững sờ ngay tại chỗ. Này chỗ nào vẫn là ngục giam? Đây rõ ràng đó là vừa rồi kết thúc một trận cỡ nhỏ chiến dịch chiến trường. Đâu đâu cũng có hố bom, nổ tung vết tích còn có kia lấp kín còn tại bút khói tuần sưởi. Nhưng bị gì là hiện trường cũng không có nàng tại trên đường dự đoán loại kia mất khống chế bạo loạn ngược lại. Ngay ngắn trật tự. Đám phạm nhân đang đứng xếp hàng có tại vận chuyển thương binh có đang dùng cao áp súng bắn nước cọ rửa trên mặt đất vết máu thậm chí còn có mấy cái đang cấp những cái kia xác chết cháy đóng vải trắng. Mà cái kia vốn nên là bạo loạn đầu nguồn nam nhân giờ phút này đang ngồi ở cửa chính trên một cái ghế trong tay bưng cái kia phá tráng men bạc thần sắc bình tĩnh nhìn nàng. Tô cảnh quan sớm a. Lục Tấn thổi thổi nước trà bên trên phù mặt lộ ra một cái hơi có vẻ mỏi mệt lại như cũ nho nhã mỉm cười các ngươi nếu là tới chế một chút nữa chúng ta liền đều rửa sạch. Lục Tấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thanh Hòa xông lại họng súng chỉ vào bên trên thi thể âm thanh đều đang phát run những này là cái gì người? Còn có những vũ khí này? Súng phóng tên lửa? Các ngươi trong tù đánh trận sao? Vốn nắn một cái là bị ép buộc tự vệ. Lục Tấn đứng người lên chỉ bên trên một hàng kia sắp xếp mặc chiến thuật ngụy trang thi thể ngựa khí vô tội giống như cái người bị hại. Đám này phần tử khủng bố khuya khoát nổ tung chúng ta tưởng cầm lấy súng máy hạng nặng xông tới gặp người liền giết. Thân là tuân theo luật pháp công dân mặc dù chúng ta tại bị tù nhưng cũng không thể ngồi chờ chết ta. Hắn mở ra ngón tay chỉ sau lưng những cái kia đang tại bận rộn phạm nhân. Ngươi nhìn, may mắn mà có mọi người đoàn kết hỗ trợ còn có ta kia một chút xíu không có ý nghĩa hóa học tri thức chúng ta mới miễn cưỡng sống tiếp được. Tô cảnh quan đây có tính không trọng đại biểu hiện lập công. Có thể hay không cho đám huynh đệ giảm cái hình. Ngươi. Tô Thanh Hòa chán nản. Nàng xem thấy Lục Tấn tâm kia không có chút nào sơ hở mặt lại nhìn một chút những cái kia mặc dù cầm lấy vũ khí nhưng rõ ràng đều đang nghe Lục Tấn chỉ huy phạm nhân tâm lý loại kia hoang đường cảm giác đơn giản muốn tràn đi ra. Tập kích khủng bố. Phòng vệ chính đáng. Lý do này tìm đến đơn giản không chê vào đâu được. Kia điện thoại báo cảnh sát đây. Tô Thanh Hòa cắn răng hỏi vì cái gì chúng ta tiếp cảnh trung tâm một mực biểu hiện tuyến đường bận rộn. Thẳng đến 10 phút đồng hồ trước mới tiếp vào báo cảnh. A, khả năng này là tín hiệu không tốt ta. Lục Tấn liếc qua cách đó không xa đang tại vụn trộm đem máy gây nhiễu tín hiệu tháo ra bàn phím mặt không chân thật đáng tin nói láo dù sao vừa nổ qua tuyến đường trục chặt rất bình thường. Ngươi nói với a bàn phím. Đúng đúng đúng. Đó là trục chặt. Bàn phím mau đem một đống dây điện nhét vào trong đúng quần liệu mạng ở đầu. Tô Thanh Hòa hít sâu một hơi nàng biết mình lại thua. Không quản chân tướng như thế nào Lục Tấn lại một lần nữa đem mình hái được sạch sẽ thậm chí còn thành bảo vệ ngục giam anh hùng. Cùng một thời gian Triệu Thị Tư nhân bệnh viện. Thua. Toàn thua. Triệu Thiên Ba nắm trong tay lấy cái kia đã không có tín hiệu vệ tinh điện thoại cả người sủi lơ tại trên giường bệnh giống như là một bãi bùn nhão. Vừa rồi cái kia nội tuyến truyền về tin tức thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Rắn mạng bạ đen toàn quân bị diệt. 50 tên đỉnh tiêm lính đánh thuê đó là hắn hoa 10 ức đô la, vận dụng vô số nhân mạch mới mời đến át chủ bài. Kết quả liền Lục Tấn mặt đều không có nhìn thấy liền bị đốt thành tro. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là cảnh sát đã tham dự. Mặc dù Lục Tấn nói là tập kích khủng bố, nhưng chỉ cần hơi chút tra dòng tài chính hướng điều tra thêm những lính đánh thuê kia nhập cảnh con đường đám lửa này sớm muộn sẽ đốt tới Triệu gia trên đầu. Triệu Đồng hiện tại làm sao? Lý Cường quỳ gối bên giường, sắc mặt trắng bệnh toàn thân đều đang phát run. Hắn biết Triệu gia chiếc thuyền lớn này lần này là thật muốn chìm. Triệu Thiên Bá không nói gì, hắn chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt trống rỗng. Thua, chết để thua. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đánh giá thấp cái kia dạy học tượng. Hắn coi là đó là con miên dương kết quả đó là đầu hất lên ra người ác long. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tiền tài, quyền thế, bạo lực tại đối phương loại kia hàng duy đả kích một dạng quy cùng thủ đoạn trước mặt tựa như là cái trò cười. Đột nhiên phòng bệnh bên trong màn hình TV lóe lên một cái. Nguyên bản đang tại phát ra sáng sớm tin tức hình ảnh đột nhiên biến thành một mảnh đông tuyết điểm. Ngay sau đó một cái quen thuộc, mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình. Đó là Lục Tấn. Bối cảnh đã không phải là ngục giam mà là vừa rồi quét dọn xong chiến trường. Hắn không có mang mặt nạ liền lớn như vậy hào phóng phương lộ ra mặt bối cảnh là một hàng kia sắp xếp che kín vải trắng thi thể. Hắn tựa hồ biết Triệu Thiên Bá đang tại nhìn. Lục Tấn đi đến ống kính vươn về trước xuất thủ nhẹ nhàng vô vô camera mặt tính tựa như là đang quay Triệu Thiên Bá mặt mò. Triệu Lao tiên sinh buổi sáng tốt lành. Lục Tấn thanh âm ôn hòa lộ ra một cỗ người thắng thong dong. Tối hôm qua khói lửa tú ngài còn hài lòng không? Đây chính là giá trị 10 ức đô la đại thủ bút mặc dù có chút ồn ào nhưng hiệu quả thật rất rung động. Triệu Thiên Bá gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong cổ họng phát ra hà hà quái thanh giống như là bị người bóp lấy cổ. Ta biết ngài hiện tại rất tuyệt vọng cảm thấy mình không có bài. Lục Tấn mỉm cười trong ánh mắt lại lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, đừng nóng đội, trò chơi còn không có kết thúc đây. Hắn từ trong túi móc ra một tấm ảnh. Đó là Triệu Thái. Cái kia nút ở nhà an toàn bên trong bị thủy tinh đâm thành huyết hổ lô quỷ cầu xin tha thứ tấm ảnh. Vận động nóng người kết thúc. Lục Tấn ngay trước ống kính mặt đem tấm hình kia chậm rãi xé thành hai nửa. Tiếp đó, giờ đến viên bữa ăn chính. Triệu công tử tại nằm bệnh viện đến cũng đủ lâu, có phải hay không nên lên đường? Dù sao Lục Tấn xích lại gần ống kính cặp kia đen nhánh con người phảng phất xuyên thấu màn hình trực tiếp đâm vào Triệu Thiên Bá trái tim. Hoàng Tuyên Lộ bên trên có điểm hắc, ta sợ hắn nhị thúc đi một mình quá tịch mịch. 3. Màn hình đen. Phúc. Triệu Thiên Ba tức thì nóng giận công tâm lại là một ngụm lao huyết phun tới hai mắt khẽ đảo triệt để đã hôn mê. Lần này hắn khả năng rốt cuộc không tỉnh lại. Hải Vân thị trời, thật phải đổi. Chương 68 Triệu Thái muốn chạy đường xuất ngoại đã chậm, Triệu thị tư nhân bệnh viện chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Trong không khí tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tanh cùng lão nhân trên thân đặc thủ mục nát hương vị. Triệu Thiên Ba tỉnh. Là bị làm tỉnh lại cũng là bị tuyệt vọng cho kích thích. Trên màn hình cái kia mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ Lục Tấn còn có câu kia Hoàng Tuyển Lộ bên trên có điểm hắc giống như là một thanh băng lãnh đao nhọn cuốn lại hắn trái tim đau nhức. Gián mạng bạ đen toàn quân bị diệt tin tức thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Xong. Chết đề xong. Triệu Thiên Ba tại Hải Vân thị hoành hành bá đạo nửa đời người lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi đại thế đã mất. Cái kia nốt tại ngục giam bên trong dạy học tượng căn bản không phải người đó là đến lấy mạng Diêm La Vương. Khu khu. Lý Cường. Triệu Thiên Ba rẽ rủi lấy từ trên giường ngồi dậy đến một thanh nổ mu bàn tay bên trên truyền dịch quản máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ga giường. Triệu Đồng, ngài không thể động. Lý Cường mặt mũi tràn đầy hôi bại xông tới muốn đỡ lấy lung lay sắp đổ lão nhân. Cũng ngay, đừng quản ta. Triệu Thiên Ba đẩy ra hắn, cặp kia vẫn đục trong đôi mắt giàn mua bộ phát ra cuối cùng hồi quang phản chiếu nhanh. Đi chuẩn bị máy bay. Đưa Tiểu Thái đi. Lập tức đi. Đi cái nào? Triệu Đồng hiện tại Hải Vân thị đâu đâu cũng có con mắt ra ngoại quốc. Đi Mỹ. Đi tùy tiện cái nào không có Lục Tấn địa phương. Triệu Thiên Ba gắt gao nắm lấy Lý Cường cổ áo móng tay cơ hồ lõm vào trong thị tâm thanh khàn giọng giống như là phá phong dương chỉ cần Tiểu Thái còn sống Triệu gia hương hỏa liền không có đoạn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhanh đi. Lý Cường nhìn trước mắt cái này trong nháy mắt giàn mua mười mấy tuổi kiêu hùng cắn răng nặng nề mà gật đầu. Vâng. Ta cái này ăn bài. Sau 10 phút, một cỗ không có biển số màu đen xe cứu thương giống như là một cái chấn kinh con rán từ bệnh viện cửa sau lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài. Thùng xe bên trong Triệu Thái bị trói gô tại băng ca trên giường. Hắn còn tại nổi điên. Thả ta ra. Ta không đi. Hắn đang nhìn ta. Hắn ở trên trời nhìn ta. Triệu Thái liều mạng dãy rủa băng gạc bên dưới vết thương băng liệt máu tươi rỉ ra nhưng hắn căn bản cảm giác không thấy đau. Hắn tinh thần thế giới đã triệt để sụp đổ chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Thiếu gia nhịn một chút lên máy bay liền an toàn. Lý Cường đè lại hắn, trong mắt tràn đầy bi ai chúng ta ra ngoại quốc, chỗ nào không có Lục Tấn không có hóa học giáo sư chỉ có ánh nắng cùng bãi cát. Lừa đảo. Đều là lừa đảo. Triệu Thái trừng mắt xung huyết trong mắt trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ chỉ cần còn tại địa cầu bên trên là hắn có thể tìm tới ta. Hắn là quỷ. Hắn có thể thuận theo các mạng bỏ qua đến. Xe cứu thương ở trong màn đêm của phòng, liên tiếp xông qua ba cái đèn đỏ thẳng đến Hải Vân thị Bắc ngoại ô phi trường tư nhân. Chỗ nào Triệu gia bộ kia tên là đám mây hào cùng trệ ảm J650 đã hoàn thành thêm nhiệt, chính như cùng một con to lớn bạch điểu yên tĩnh phụ phục tại đường băng bên trên. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Tích. Bàn phím trước mặt trên màn hình, đột nhiên bắn ra một cái màu đỏ cảnh cáo khung. Đại ca, bắt được. Bàn phím đẩy một cái mắt kính ngón tay tại trên bàn phím gõ đến bay lên Triệu gia cái kia tư nhân sân bay đài quan sát hệ thống có động tĩnh. Một cái gun trệ ảm J650 vừa rồi thân thỉnh khẩn cấp đường biển mục đích là Los Angeles. Muốn chạy. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa vào tay bên trong bưng ly kia còn không có uống xong rượu đỏ nhẹ nhàng lay động. Màu đỏ tươi rượu tại ly trên vách treo lên từng đạo thê mỹ đường vòng cung cực kỳ giống một loại nào đó sinh vật huyết dịch. Đây Triệu Thiên Bá phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lục Tấn cười cười trong ánh mắt nhưng không có bất kỳ ngoại ý muốn thần sắc ngược lại lộ ra một loại miêu hí lao thử thong dong đáng tiếc hắn giống như quên một sự kiện. Chuyện gì? Trần Mặc ở bên cạnh lau đầu đau cũng không trở về mà hỏi thăm. Vật lý học định luật. Lục Tấn đứng người lên đi đến kia mặt to lớn cửa sổ phía trước. Mặc dù ngoài cửa sổ chỉ có lưới sắt cùng tường cao, nhưng tại hắn trong mắt phảng phất đã thấy bộ kia đang tại đường băng bên trên thủ thế chờ đợi máy bay. Lực vạn vật hấp dẫn là công bằng. Lục Tấn duỗi ra ngón tay tại tràn đầy xương mù thủy tinh bên trên vẽ lên một đầu hướng lên đường vòng cùng sau đó nặng nề mà hướng xuống vạch một cái. Muốn bay? Hỏi qua Liệu Tần sao? Hắn xoay người, đi đến bàn phím sau lưng nhìn trên màn ảnh cái kia không ngừng lấp lóe chuyến bay dấu hiệu. Đem sân bay dầu xăng thêm chú hệ thống tắt qua. Được rồi. Bàn phím thuần thục đánh dấu hiệu vài giây đồng hồ về sau, trên màn hình xuất hiện một cái phức tạp đường ống dẫn khống chế giao diện. Đó là cho máy bay cố lên đặc chủng xe buồn khống chế hậu trường. Đại ca hiện tại máy bay đang tiến hành cuối cùng nhiên liệu tiếp tế. Triệu gia thật có tiền thêm đều là đỉnh cấp hàng không dầu hỏa. Bàn phím liễu lươi nói. Dầu là tốt dầu đáng tiếc thêm chú phương thức không đúng lắm. Lục Tấn meo mắt lại trung cấp từ xa điều khiển năng lực trong nháy mắt phát động. Hắn ý thức thuận theo vô hình internet vượt qua mấy chục cây số khoảng cách trực tiếp chui vào chiếc kia đang tại cho gun trệ ảm J650 truyền máu xe buồn bên trong. Hắn thấy được những cái kia tinh vi làm cho người khác giận sôi máy truyền cảm thấy được đang tại đường ống bên trong trào lên trong suốt dầu hỏa. Hàng không động cơ đối với nhiên liệu độ tinh khiết yêu cầu cực cao cho dù là một giọt nước ở trên không nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới kết băng đều có thể dẫn đến động cơ không trung đỗ xe. Đã phải đưa đi vậy liền đưa chút nạp liệu a. Lục Tấn ý thức khóa chặt tại xe buồn dưới đáy tạm chất cách rời khí bên trên. Dưới tình huống bình thường cái này trang bị gặp qua lọc rơi nhiên liệu bên trong lượng nước cùng lắng đọng vật. Nhưng bây giờ, 2x trị tiêu hao, 500 điểm. Mục tiêu, chất béo tách rời khí sắp xếp ô phiệt. Thao tác, đảo ngược mở ra lẫn vào tầng dưới chốt chấm tích nước. Cùng cụt. Một tiếng cực kỳ nhỏ máy móc động tác âm thanh bao phủ ở phi trường to lớn động cơ nổ vang bên trong. Không ai biết tại kia cái thô to ống dẫn dầu bên trong nguyên bản tinh khiết hàng không dầu hỏa bên trong lặng lẽ lẫn vào một cô vật đủ, mang theo dị sắt chấm tích nước. Tựa như là tại một ly thuần hương trong cà phê nổ ra một cục đạm. Từ ngực. Từ ngực. Những này chí mạng tạp chất thuận theo đường ống vui sướng chạy về phía máy bay bình xăng. Bọn chúng sẽ ẩn nút tại bình xăng dưới đáy chờ đợi máy bay trèo lên chờ đợi nhiệt độ chợt hạ chờ đợi cái kia chí mạng nhất thời khắc. Đại ca cái này xong. Bàn phím nhìn trên màn ảnh cũng không có cái gì động tĩnh lớn hơi nghi hoặc một chút không cần nổ nó. Nổ. Lục Tấn lắc đầu ngồi trở lại trên ghế một lần nữa bưng lên ly kia rượu đỏ. Như thế quá thô lỗ với lại không có mỹ cảm. Hắn nhấp một miếng rượu nhắm mắt lại phảng phất đã nghe được vạn mét trên không trung động cơ tắt máy giờ kia làm người tuyệt vọng yên tĩnh. Ta muốn để bọn hắn bay lên đến. Bay cao cao nhìn thấy hy vọng thử quang cho là mình cuối cùng chạy thoát. Lục Tấn mở mắt ra ngọn nguồn hiện lên một tia tàn khốc u quang. Sau đó lại để bọn hắn tự thể nghiệm một cái gì gọi là không trung rơi vật. Hải Vân thị tư nhân sân bay. Triệu Thái bị cưỡng ép trên kệ máy bay. Cửa khoang đóng lại tăng ép hệ thống khởi động. Triệu Thái nuốt ở xa hoa ra thật trong ghế nhìn ngoài cửa sổ dần dần lui lại ánh đèn run rẩy thân thể cuối cùng hơi bình tĩnh một chút. Bay lên. Muốn bay lên hắn tự lẩm bẩm, nước mắt thuận theo tràn đầy vết sẹo gương mặt chảy xuống ta sống xuống, ta cuối cùng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, tiếng nổ bên trong bay cơ bắt đầu trượt chạy ra tốc sau đó bỗng nhiên nâng lên đầu phi cơ xông về đen nhánh bầu trời đêm. Mặt đất đèn càng ngày càng xa càng ngày càng nhỏ. Triệu Thái thật dài thở một hơi sủi lơ trên ghế ngồi trên mặt lộ ra một tia sống sót sau hai nạn cười ngây ngô. Lục Tấn ngươi thua láo tử bay mất, ngươi bắt không đến ta. Nhưng mà, hắn cũng không biết, tại dưới chân hắn bình xăng trong kia chút chí mạng băng tinh đang tại lặng lẽ ngưng kết. Tử thần cũng không có bị băng trên mặt đất. Nó đang ngồi ở cánh bên trên tới lui hai chân mỉm cười chờ đợi cái kia rơi xuống thời khắc. Chương 69 sân bay kinh hồn máy bay động cơ làm sao bốc khói to lớn đẩy lưng cảm giác đột nhiên đánh tới Gunsche ảm J650 đắt đỏ động cơ phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, giống như là một cái tránh thoát xiềng xích cự điệu gầm thét phóng tới đen nhánh bầu trời đêm. Triệu Thái gắt gao nắm lấy ra thật chỗ ngồi lan can móng tay cơ hồ muốn đem đắt đỏ ra châu móc phá. Theo thân máy bay hơi chấn động một chút loại kia làm người sợ hãi mất trọng lượng cảm giác truyền đến bay lên. Trên mặt đất sáng chói đèn cấp tốc chìm xuống biến thành vô số nhỏ bé điểm sáng. Hải Vân thị tòa này mệt nhọc hắn hơn 20 năm lồng giam tòa này nhường hắn kém chút ném mạng ác ngộng chi thành cuối cùng bị hắn đạp tại dưới chân. Ha ha. Ha 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 ha. Triệu Thái bỗng nhiên bổ nhào vào cửa sổ mạng tàu bên cạnh tấm kia cuốn đầy băng gạc, chỉ lộ ra một đôi mắt mặt dán tại lạnh buốt thủy tinh bên trên trong cổ họng buộc phát ra phá phong dương chói thai của thiếu. Lục Tấn. Người trông thấy sao? Lao tử bay. Lao tử bay mất. Hắn như bị điên buốt cửa sổ nước mắt nước mũi chạy ngang hỗn tạp hưng phấn cùng điên cuồng cái gì cầu thí tự thần. Cái gì thẩm phán giả? Tại tuyệt đối tiền tài cùng tốc độ trước mặt ngươi chính là cái chỉ có thể ở bên trên hít bụi rác rưởi. Muốn giết ta? Kiếp 6A. Trong buồng phi cơ Lý Cường nhìn thiếu gia nhà mình bộ này điên cuồng bộ dáng mặc dù trong lòng cũng cảm giác khó chịu nhưng căng cứng thần kinh cuối cùng lấy lòng. Chỉ cần rời đi đại hạ quốc không phận đến vùng biển quốc tế trên không cái kia chính là trời cao mặc chim bay. Thiếu gia ngồi xuống còn tại trèo lên giai đoạn. Lý Cường cởi dây nịt an toàn ra đi qua đưa cho Triệu Thái một ly nước ấm uống miếng nước an ủi một chút. Chờ đến Los Angeles bên kia y liệu đoàn đội đã chuẩn bị xong ngày mặt. Có thể trị hết. Trị cái rắm. Lão tử muốn chỉnh dung, chỉnh thành phong lui. Triệu Thái một thanh đổ nhào chén nước, ánh mắt hung ác mà phấn khởi chờ lão tử chữa khỏi thương thế. Ngay tại nước ngoài lính đánh thuê đoàn, mua đạn đạo. Ta muốn đem Hải Vân ngục giam tập bằng. Ta muốn để cái kia họ Lục quỳ gối trước mặt ta liếm đế dạy. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Trên màn hình điểm sáng màu đỏ đang tại không ngừng kéo lên độ cao so với mặt biển số liệu biểu hiện 800m, 900m. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa vào tay bên trong vẫn như cũ bưng ly kia rượu đỏ. Hắn nhìn cái kia đại biểu cho máy bay chấm đỏ ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một cái đang cố gắng leo ra vạc nước côn trùng. Bay rất nhanh. Lục Tấn nhấp một miếng rượu thanh âm êm dịu đáng tiếc bay càng cao rơi càng thảm. Đại ca ngài đến cùng đi dầu bên trong tăng thêm cái gì? Bàn phím nhìn chằm chằm trên màn hình kia một chuỗi phức tạp phương trình hóa học đẩy một cái mắt kính một mặt mờ mịt ta nhìn ngài trước đó nói là tạp chất nhưng ta tra xét cái kia xe buồn ghi chép chào ngài giống còn để ta tại khống chế hệ thống bên trong tăng thêm một đoạn sóng vị bạ làm nóng chỉ lệ. Phổ thông tạp chất nhiều lắm là để động cơ tắt máy. Lục Tấn đặt chén rượu xuống thon cao ngón tay trên không trung hư họa một cái xoắn ốc hình dạng. Ta tại dầu sang bên trong lẫn vào là một loại đặc thù cao phân tử tụ hợp vật phá hư thuốc chất thể. Tại nhiệt độ thấp áp lực thấp dưới, nó rất ổn định tựa như phổ thông nước một dạng. Nhưng là, Lục Tấn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn về phía trên màn hình độ cao so với mặt biển số liệu 1000 mét. Khi máy bay trèo lên động cơ tua bin vận chuyển hết tốc lực tiêu đốt nhiệt độ trong phòng độ vượt qua 1200 độ C giờ loại này chất thể liền sẽ trong nháy mắt kích hoạt. Nó sẽ giống virus một dạng điên cuồng công kích nhiên liệu bên trong trường liên than hỉ dụ phần tử dẫn phát kịch liệt cháy bùng chấn động. Quan trọng hơn là, Lục Tấn nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn ý cười. Nó sẽ phóng xuất ra một loại nhằm vào nải ẩn cơ hợp kim mạnh mẽ tính ăn mòn khí thể. Loại kia đắt đỏ tua bin phiến lá tại loại khí thể này trước mặt sẽ trở nên giống bánh bích quy một dạng giòn. Vạn mét trên không trung, vùng trệ ảm J650 đang tại xuyên qua tầng mây. Triệu Thái còn tại cuồng tiếu còn tại mặc sức tưởng tượng tương lai báo thủ kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại đây cuồng hoan đỉnh điểm một trận cực kỳ nhỏ, nhưng lại rợn người răng rắc âm thanh đột nhiên từ thân máy bay khía cạnh chuyển đến. Ngay sau đó, là một trận kịch liệt, không có dấu hiệu nào run run. Bang khi, loại kia chấn động không phải khí lưu sóc này mà là đến từ tại máy móc nội bộ cứng nhắc va chạm. Tựa như là có người cầm lấy thiết truy tại hung hăng gõ máy bay bộ xương. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thái tiếng cười im bặt mà dừng hoảng sợ bắt lấy Lan Can Lý Cường. Có phải hay không Lục Tấn đuổi theo tới? Thiếu gia đừng hoảng hốt, có thể là gặp phải khí lưu. Lý Cường mặc dù ngoài miệng an ủi nhưng sắc mặt cũng thay đổi, tranh thủ thời gian phóng tới khoang điều khiển. Nhưng mà không đợi hắn đẩy ra khoang điều khiển cửa, vang một tiếng nặng nề, tiếng nổ mạnh từ bên trái cánh phía dưới bỗng nhiên nổ vang. Thân máy bay bỗng nhiên phía bên trái nghiêng trên bàn chẳng định, ly hào hào nát một chỗ. Triệu Thái không cài dây an toàn, cả người giống như là bóng ra một dạng lăn ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách khoang, đau đến nghe răng trợn mắt. Cảnh báo, trái động cơ mất đi hiệu lực, tua bin phiến lá đứt gãy. Khoang điều khiển bên trong truyền đến phi công tuyệt vọng tiếng gào thét đáng chết. Đây là cái gì tình huống? Thiêu đốt nhiệt độ trong phòng độ vượt chỉ tiêu, dập lửa hệ thống mất đi hiệu lực, động cơ cháy rồi. Triệu Thái gian nan bỏ lên đến đảo lấy cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài liếc nhìn, chỉ liếc nhìn hắn hồn nhi liền bay. Chỉ thấy bên trái bộ kia to lớn rồn rợn sờ động cơ giờ phút này đang phun ra thật dài màu đen trong khói dày đặc sen lẫn chói mắt ánh lửa. Vô số mảnh kim loại giống như là pháo hoa một dạng từ động cơ phần bồi phun ra, đó là đứt gãy tua bin phi lá. Hỏa, cháy rồi. Triệu Thái phát ra một tiếng thê lương thét lên, thanh âm kia so mổ heo còn khó hơn nghe, cứu mạng à. Máy bay muốn nổ. Ta muốn xuống xe. Ta muốn xuống dưới. Thiếu gia, bình tĩnh. Lý Cường xông lại muốn đè lại hắn nhưng lúc này máy bay đã mất đi cân bằng. Chỉ có đơn bên cạnh động cơ công tác máy bay tại to lớn lực đẩy kém bên dưới bắt đầu kịch liệt lệch, tàu đầu phi cơ không bị khống chế hướng phía dưới cắm xuống. Mất trọng lượng cảm giác. Loại kia muốn đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt lôi cuốn tất cả người. Không. Triệu Thái nhìn ngoài cửa sổ kia nguyên bản nhỏ bé thành thị đèn giờ phút này đang lấy một loại khủng bố tốc độ phóng đại tới gần. Hắn cho là mình chạy thoát, hắn cho là mình bay về phía tự do. Nhưng hắn quên Lục Tấn nói qua, lực vạn vật hấp dẫn là công bằng. Lục Tấn, ngươi chết không yên lành, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thái tuyệt vọng gào thét, nước mắt nước mũi khét một mặt. Mà tại mấy ngàn mét bên dưới mặt đất 704 phòng giam bên trong, Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia cấp tốc hạ xuống nồng độ cao chữ nghe máy nghe trộm bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bình tĩnh cầm lên kia vốn kiến trúc kết cấu cơ học. Làm quỷ. Hắn lật qua một trang sách, ngữ khí ôn hòa phảng phất đang giải đáp một cái học thuật vấn đề. Căn cứ định luật bảo toàn năng lượng, làm ngươi lấy mỗi giờ 800 km tốc độ va chạm mặt đất giờ sinh ra động năng đủ để đem ngươi biến thành một đoàn phần tử sương mù. Triệu công tử vật lý học nói cho ta biết. Lục Tấn ngẩng đầu đối với hư không mỉm cười. Ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có. Chương 70 chuyến bay hạ cánh khẩn cấp muốn bay hỏi qua ta sao tích. Tích. Blue. Blue. Bên trong buồng lái này tiếng cảnh báo thê lương giống như là trước khi chết thét lên màu đỏ đèn báo động điên cuồng lấp lóe, đem chọn cái cabin chiếu rọi đến giống như máu nhuộm địa ngục. Mất trọng lượng cảm giác. Loại kia muốn đem ngũ tạng lục phủ đều từ trong cổ họng lôi ra ngoài mất trọng lượng cảm giác gắt gao đè xuống Triệu Thái. Cả người hắn bị dây an toàn siết trên ghế ngồi, ánh mắt nổi lên nhìn ngoài cửa sổ những cái kia nguyên bản nhỏ bé công trình kiến trúc đang lấy một loại khủng bố tốc độ biến lớn tới gần. A a a. Kéo đến. Cho ta kéo đến a. Triệu Thái gào thét, âm thanh đã hoàn toàn đổi giọng. Một cỗ ấm áp dịch thể thuận theo hắn ống quần chảy xuôi xuống tới, trong nháy mắt thẩm thấu đắt đỏ ra thật chỗ ngồi. Hắn lại đi tiểu tại đây cực độ sợ hãi ly hôn tâm lực song trọng tác dụng bên dưới cơ vòng triệt để đã mất đi khống chế. Thiếu gia, nắm chặt, muốn đụng. Lý Cường ở bên cạnh giống to ý đồ nhào tới bảo vệ Triệu Thái, nhưng kịch liệt sốc này nhường hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, cả người giống như là cái bóng ra một dạng tại trong buồng phi cơ đi loạn, cuối cùng hung hăng nện ở trên trần nhà đầu đầy là máu. Ta không chết, ta có tiền, ta có là tiền, đừng giết ta. Triệu Thái từ từ nhắm hai mắt nước mũi khét một mặt, đôi tay trên không trùng cào lung tung phảng phất muốn bắt lấy dù là một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có động cơ tắt máy sau kia làm người tuyệt vọng chạy không tải âm thanh cùng phong thiết qua cánh gào thét. Hải Vân thị trung sơn lộ đại lộ. Lúc này chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu, thời điểm ngựa xe như nước nồng lấp lóe. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ, tài xế xe taxi lão Vương đang buồn bực ngán ngẩm hút thuốc, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu có chút sáng, tiếng gió cũng có chút đại. Cái quỷ gì động tĩnh? Quát Thái Phong. Hắn nghi ngờ bả đầu nhô ra ngoài cửa sổ, đi trên trời xem xét. Một giây sau lão Vương trong tay thuốc rơi miệng há to đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chỉ thấy một cái to lớn, bước lên quần cuộn khói đen màu trắng máy bay tư nhân giống như là một cái gậy mất cánh cự điểu dán hai bên nhà cao tầng gào thét lên hướng đầu này đường cái lao xuống. Ngoa tào, cháy mau. Máy bay rớt xuống. Lão Vương phát ra một tiếng đổi giọng hét quái dị, liền xe đều không để ý tới đẩy cửa xe ra liền hướng bên đường giải cây xanh bên trong lăn. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng một thời gian to lớn hạ cánh hung hăng đập vào nửa đường mặt đường bên trên. Đây không phải hạ xuống, đây là rơi, là va chạm. Nặng vài chục tấn máy bay mang theo to lớn quán tính tại phồn hoa trên đường phố điên cuồng trượt. Hạ cánh trong nháy mắt bẻ gãy bụng máy trực tiếp ma sát mặt đất buộc phát ra đầy trời hỏa tinh chói hai kim loại xé rách tiếng vang triệt vân tiêu so một vạn cái móng tay cạo bảng đen còn khó hơn nghe. Chít phanh. Bên trái kia sớm đã tổn hại cánh hung hăng đụng phải ven đường cột đèn đường. Hợp kim chế tạo đèn cột giống như là cây tăm một dạng bị tùy tiện quét gãy, ngay sau đó cánh cắt vào một nhà bên đường xa xỉ phẩm cửa hàng thủy tinh tường rèm nổ tung nhãn hiệu túi xách cùng người mẫu người giả đầy trời bay loạn. Cứu mạng a. Gô Tiểu Lạ vào thành. Ta xe. Ta bị em đút. Hai bên đường phố người đi đường dọa điên rồi thét chói tai vang lên chạy từ phía. Nhưng chiếc máy bay này cũng không có nổ tung, nó tựa như là một đầu sức cùng lực kiệt sắt thép quái thú tại đẩy ngã một loạt hàng rào. Lũ bay ba chiếc xe cá nhân sau cuối cùng tại một trận rợn người tiếng ma sát bên trong rừng ở trung tâm thành phố ngã tư đường trung ương. Khói bụi quần quận cảnh báo huy dài. Nguyên bản ồn ào náo động thành thị tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi mà quỷ dị tĩnh mịch. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Xinh đẹp. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia đứng im bất động điểm đỏ còn có bên cạnh biểu hiện độ cao, không số liệu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Cắt vào góc 15 độ trượt khoảng cách 800 mét ngoại trừ đứt rễ cánh thân máy bay kết cấu cơ bản hoàn chỉnh. Hắn bưng lên ly rượu đỏ đối với màn hình xa xa một kính ngựa khí bên trong tràn đầy tán thưởng, xem ra bị cơ trưởng này kỹ thuật không tệ, hoặc là nói, ta tính toán cũng không có phạm sai lầm. Ta nói qua không cho hắn chết, Diêm Vương già cũng không dám thu. Bàn phím ở bên cạnh thấy mồ hôi lạnh chảy dòng trong tay khoai tây chiên đều dọa rơi. Đại ca ngài đây là đem máy bay khi điều khiển xe chơi đây. Đây chính là trung tâm thành phố a. Vạn nhất lệch một điểm tiến vào cư dân lầu. Không có vạn nhất. Lục Tấn nhàn nhạt cắt ngang hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, dầu xăng bên trong phá hư thuốc liều thuốc trải qua chính xác tính toán vừa đủ để động cơ tại vào gần độ cao mất đi hiệu lực nhưng lại bảo lưu lại dịch ép hệ thống một điểm cuối cùng động lực cung cấp phi công điều chỉnh tư thái. Ta muốn là một trận doanh động hạ cánh khẩn cấp mà không phải một trận nhàm chán thai nạn trên không. Lục Tấn đứng người lên đi đến song sắt trước, nhìn phía xa thành thị trên không dâng lên kia một sợi khói đen. Nếu như là thai nạn trên không, Triệu công tử chết cũng liền chết lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn để hắn còn sống. Ta muốn để hắn từ cái kia sắt vụn vỏ bọc bên trong leo ra cả người là máu, chật vật không chịu nổi. Sau đó ngẩng đầu phát hiện mình cũng không thoát khỏi tìm đường sống mà là như cái thằng hề một dạng ngã ở mấy chục vạn người đèn sân khấu bên dưới. Máy bay hải cốt bên trong, đen kịt một màu chỉ có khẩn cấp đèn đang lóe lên, phát ra xì xì dòng điện âm thanh. Khu khu, khu khu khu. Triệu Thái ho kịch liệt thấu lấy mỗi một âm thanh đều giống như muốn đem phổi ho ra đến. Hắn cảm giác toàn thân đều tại đau giống như là bị chia rẽ trước lại lần nữa ghép thành đến một dạng. Lý Cường, Lý Cường. Hắn suy yếu hô hai tiếng không ai đáp lại. Mượn yếu ớt tia sáng hắn nhìn thấy Lý Cường đầu đầy là máu đổ vào trong lối đi nhỏ, không rõ sống chết. Cái khác bảo tiêu cùng tiếp viên hàng không cũng đều nổn ngang lộn xộn nằm không có động tĩnh. Đều đã chết. Triệu Thái run rẩy cởi dây nịt an toàn ra từ trên ghế ngồi trượt xuống đến dẫm lên một chỗ miệng thủy tinh cùng rượu sâm banh dịch dùng cả tay chân đi cửa khoang phương hướng leo. Sợ hãi vẫn như cũ chiếm cứ lấy hắn đại não. Nhưng hắn tâm lý lại dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Không chết. Lao tử không chết. Máy bay rơi xuống đều không có ngã chết ta. Đây là thiên mệnh. Đây chính là thiên mệnh sở quy. Lục Tấn. Ngươi không giết chết được ta. Mạng của lao tử cứng rắn. Triệu Thái một bên tố chất thần kinh lẩm bẩm một bên phí sức vận khẩn cấp cửa khoang nắm tay. Cùng cụt. Cửa khoang bắn ra một cỗ mang theo mùi khét lẹn không khí mới mẻ tràn vào. Còn có. Ánh sáng. Chói mắt ánh sáng. Ha ha. Tự do. Ta tự do. Triệu Thái máu me đầy mặt hưng phấn mà kêu to dùng cả tay chân từ thổi phồng thang trượt bên trên lăn xuống dưới. Hắn cho là mình sẽ rơi vào một mảnh hoang dã hoặc là nước ngoài cái nào đó sân bay. Nhưng mà khi hắn chật vật nằm trên mặt đất ngẩng đầu một khắc này, trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết biến thành so với khóc còn khó nhìn hơn kinh ngạc. Cũng không có cái gì hoang dã, cũng không có cái gì nước ngoài. Đập vào mi mắt là to lớn lét biển quảng cáo là lấp lóe đèn động, là quen thuộc Hải Vân Bách Hóa Cao Úc. Mà tại hắn xung quanh lít nha lít nhít vây quanh hàng trăm hàng ngàn cái trợn mắt hốc mồm thị dân. Bọn hắn giơ điện thoại đèn flash giống như là không cần tiền một dạng điên cuồng lấp lóe đem hắn bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ thảm trạng HD không che trực tiếp đến toàn bộ thế giới. Ngoa tạo. Đó là Triệu Thái. Thật là Triệu công tử. Hắn không phải tại bệnh viện sao? Làm sao từ trên trời rơi xuống? Nhanh đập. Đây chính là đại tin tức. Phú nhị đại cướp máy bay chạy trốn thất bại khu náo nhiệt rơi. Báo ứng a. Lục giáo sư vừa nói xong hắn liền rơi xuống. Đây mẹ nó cũng quá chuẩn a. Ồn ào tiếng nghị luận máy ảnh cửa chớp âm thanh ô tô mình thành. Đây hết thể âm thanh hội tụ thành một dòng lũ lớn hung hăng đụng chạm lấy Triệu Thái kia yếu ớt mà nhĩ. Hắn quỳ trên mặt đất mở mịt nhìn bốn phía. Nơi này là Hải Vân thị, là hắn muốn chạy trốn ác mộng chi địa. Hắn liều mạng phi phi đến vạn mét không trung cho là mình đã đụng chạm đến tự do biên giới. Kết quả, nam nhân kia chỉ là nhẹ nhàng túm một cái tuyến. Hắn liền từ đám mây rơi xuống nặng nề mà ngã lại mảnh này vũng bùn ngã ở tất cả người trước mặt. Không, không đúng. Không phải như vậy, Triệu Thái ôm đầu nhìn xung quanh những cái kia chỉ trỏ đám người nhìn những cái kia lấp lóe ống kính tinh thần phòng tuyến triệt để sụp đổ. Vì cái gì ta còn tại Hải Vân thị? Lục Tấn, người chơi ta, người đang chơi ta a. Hắn đối với bầu trời đêm phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Mà ở mảnh này bầu trời đêm cuối cùng ngục giam tường cao bên trong, Lục Tấn nghe bàn phím tiếp sóng trở về âm thanh nhẹ nhàng lung lay chén rượu khỏe miệng một màn kia ý cười ưu nhã mà tàn nhẫn. Triệu công tử hoan nên về nhà. Chạy lâu như vậy mới không? Tiếp xuống chúng ta nên tính toán tổng nợ. Chương 71 toàn thành trực tiếp đem Triệu Thái đẩy vào tuyệt cảnh xì xì một trận chói tai dòng điện mạch tiếng ồn không có dấu hiệu nào bao trùm trung tâm thành phố nguyên bản ồn ào náo động tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó thời đại chung quanh quảng trường kia mấy chục khối to lớn ngoài trời lét quảng cáo màn hình giống như là bị một cái nhìn không thấy bàn tay đồng thời giữ lại cổ họng. Những cái kia nguyên bản phát hình đồ trang điểm quảng cáo, làm hot minh tinh đại ngôn xuất hiện ở trong nháy mắt toàn bộ màn hình đen. Hắc ám chỉ kéo dài 0.1 giây. Sau một khắc tất cả màn hình một lần nữa sáng lên. Không còn là gọn gàng xinh đẹp quảng cáo mà là một cái giờ này khắc này đang phát sinh ở ngã tư đường trung ương, HD không che thời gian thực hình ảnh. Hình ảnh ngay chính giữa là một cái máu me đầy mặt, toàn thân cháy đen, giống như con giỏi trùng một dạng tại hắc yến trên đường cái gian nan bò nam nhân. Đó là Triệu Thái. Bì bì. Kiểm tra, 1-2-3. Lục Tấn âm thanh trải qua thay đổi giọng nói khí xử lý mang theo một loại kim loại cảm nhận băng lãnh cùng ưu nhã thông qua trên quảng trường kia to lớn vây quanh âm thanh nổi âm hưởng ầm vang nổ vang tại mỗi người bên hai. Chào buổi tối Hải Vân thị các vị người xem bằng hữu. Rất xin lỗi các ngang mọi người sống về đêm nhưng ta chỗ này có một trận nhất định phải tiến hành thêm giờ thi đấu. Triệu Thái bỏ động tác bỗng nhiên cứng đờ. Hắn giống như là bị sét đánh một dạng cơ giới, run rẩy ngẩng đầu. Chỉ thấy đỉnh đầu khối kia chừng sân bóng rổ lớn như vậy màn ảnh chính bên trên xuất hiện một tấm trắng bệnh khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Mặc dù thấy không rõ sau mặt nạ mặt nhưng hắn có thể cảm giác được, cặp kia thâm thúy đen nhánh con người đang xuyên thấu qua màn hình gắt gao đính tại hắn trên thân. Lục Tấn. Triệu Thái phát ra một tiếng thê lương thét lên dùng cả tay chân hướng lui lại co lại thẳng đến lưng chống đỡ nóng hổi máy bay hải cốt ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Vì cái gì đâu đâu cũng có ngươi? Vì cái gì? Ta là ngươi báo ứng. Trong màn hình mặt nạ nam hơi nghiêng về phía trước giống như là một cái đang tại nhìn xuống sâu kiến thần linh. Triệu công tử ngươi vừa rồi bay rất cao rời cũng rất đau. Nhưng ta nhìn ngươi chân còn giống như không gậy đã còn có thể không động đậy như. Chúng ta tới chơi cái trò chơi a. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa thượng khán trong màn hình cái kia dọa đến bài tiết không kiểm chế phế bật nết miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn không muốn để cho Triệu Thái chết quá sảng khoái, chết quá dễ dàng. Hắn muốn để cái này ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, cả một đời đều tại trà đạp người khác tôn nghiêm xuất sinh trước khi chết từng khắp thế gian này tất cả khuất nhục cùng tuyệt vọng. Bàn phím đem bản đồ bắn ra ngoài. Được rồi đại ca, cái này cho hắn đem đường băng trải tốt. Bàn phím hưng phấn mà đập nút enter. Trung tâm thành phố trên màn hình lớn hình ảnh một chia làm hai. Bên trái là run lẩy bẩy Triệu Thái bên phải nhưng là một tấm Hải Vân thị bản đồ điện tử. Một đầu màu đỏ lộ tuyến từ máy bay rơi ấn mở bắt đầu kéo dài xuyên qua phồn hoa nhất đường đi bộ một mực thông hướng ngoài hai cây số Triệu thị tập đoàn cao ốc. Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Lục Tấn âm thanh vang tận mây xanh mang theo một cỗ mèo vờn chuột trêu tức. Triệu Thái nhìn thấy kia tòa nhà sao? Đó là các ngươi Triệu gia quyền lực biểu tượng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo pháo đài. Từ giờ trở đi ngươi chạy. Chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 20 phút sống sót chạy vào kia tòa cao ốc cửa lớn. Lục Tấn dừng một chút ngữ khí trở nên ôn nhu mà dụ hoặc. Ta liền bỏ qua ngươi. Trước đó sổ sách xóa bỏ. Thật. Triệu Thái ngây mẩn cả người. Hắn nhìn phía xa kia tòa nhà quen thuộc nhà chọc trời kia đỉnh Triệu thị tập đoàn bốn chữ lớn ở trong màn đêm chiếu lấp lánh. Đó là hắn gia là hắn địa bàn. Chỉ cần tiến vào liền có vô số bảo tiêu có cấp cao nhất bảo an hệ thống. Hy vọng có thể sống. Chỉ cần chạy tới liền có thể sống. Nhưng là Lục Tấn chuyện đột nhiên vừa chuyển âm thanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng nếu như ngươi dừng lại hoặc là ý đồ xin giúp đỡ lại hoặc là chạy quá chậm. Vâng. Trên màn hình hình ảnh đột nhiên hoán đổi biến thành trước đó trận kia thảm thiết phân hóa học nổ tung cùng Triệu Nhị ra tại trục thang máy bên trong bị xoắn thành thịt nát trong nháy mắt. Như vậy ta không ngại ngay tại đây đường phố bên trên giúp ngươi sớm hỏa táng. Uy hiếp. Chân chủi tử vong uy hiếp. Nhưng đối với giờ phút này Triệu Thái đến nói đây đã là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ta chạy. Triệu Thái dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy đến. Hắn chân tại vừa rồi đánh chúng bị thương khập khiễng ngồi đi một bước đều bứt rất đau. Nhưng hắn không để ý tới bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Hắn đẩy ra ngăn tại trước mặt quần chúng vây xem giống như là một đầu như chó điên liền xông ra ngoài. Bắt đầu tính theo thời gian. Lục Tấn lệnh ngặt nói. Trên màn hình lớn xuất hiện một cái to lớn màu đỏ đếm ngược. 19, 59. Giờ khắc này toàn bộ Hải Vân thị phảng phất đều ngừng. Đến hàng vạn mà tính thị dân dừng bước vô số chiếc xe tắt lửa. Tất cả người đều ngửa đầu nhìn khối kia to lớn màn hình nhìn cái kia đã từng không ai bị nổi ác ít tại đèn sân khấu bên dưới chật vật chạy trốn. Đây không còn là một trận tai nạn xe cộ hiện trường. Đây là một trận công khai xử phạt một trận toàn thành vây xem đi săn trò chơi. Mau nhìn. Hắn chạy. Hắn thật chạy. Đây mẹ nó so điện ảnh còn kích thích a. Nên. Nhưng hắn bình thường khi nam phép nữ. Hiện tại giống con chó một dạng. Đám người tự động tách ra một con đường không có người ngăn cản cũng không có người thân xuất biệt thủ. Mọi người tựa như là đang nhìn một loại nào đó gánh xiếc thú động vật biểu diễn trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, trao phúng cùng một loại đại thù đến báo khoái ý vô số điện thoại nâng tại giữa không trung, đèn tơ lát giống như là đuổi theo ánh sáng đèn một dạng một đường đi theo Triệu Thái. Hưng hục. Triệu Thái liều mạng chạy trước phổi giống như là có lửa tại đốt. Hắn giày chạy mất một cái chân trần đạp tại miệng thủy tinh cùng cục đá bên trên máu me đồng địa. Nhưng hắn không dám dừng lại bởi vì hắn cảm giác đỉnh đầu khối kia trong màn hình mặt nạ nam đang nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Loại kia bị tử thần đuổi theo sợ hãi nhường hắn bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng. Cũng ngay. Quỷ nghèo. Đừng cản đường. Triệu Thái một thanh đạp đổ một cái cầm lấy điện thoại trực tiếp người qua đường lảo đảo vọt vào đường đi bộ. Trước kia hắn tới đây là vì tiêu phí, vì khoe khoang, vì hưởng thụ người khác hâm mộ ánh mắt. Mà bây giờ hắn chỉ là cái đạo phạm. Len keng. Ven đường quảng bá loa đột nhiên vang lên. Triệu công tử tốc độ có chút chậm a. Lục Tấn âm thanh lại không chỉ cực hạn tại màn hình lớn mà là thông qua bàn phím xâm lấn tiếp quản toàn bộ đường đi bộ tất cả công cộng quảng bá hệ thống. Có phải hay không chân đau? Có cần hay không ta giúp ngươi? Cắt đứt. A. Đừng. Ta rất nhanh. Ta chạy rất nhanh. Triệu Thái dọa đến hét lên một tiếng nguyên bản đã như nhún ra hai chân vậy mà lần nữa ép ra một tia khí lực lộn nhào hướng bọn tới trước đi. Đây chính là tiền tài lực lượng sao? Ngục giam bên trong Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia chật vật thân ảnh lung lay ly rượu đỏ ánh mắt nghiệm ai chỉ cần cho điểm hy vọng cho dù là nhường hắn đấp tức hắn cũng biết không chút do dự há mồm. Đại ca, 20 phút. Hắn giống như thật có thể chạy đến a. Bàn phím nhìn bản đồ bên trên điểm đỏ tốc độ di chuyển có chút lo lắng, tiểu tử này cầu sinh dục quá mạnh, mặc dù đứt dễ xương sườn nhưng tốc độ này đều nhanh gặp phải chuyên nghiệp vận động viên. Chạy đến. Lục Tấn khép cười một tiếng đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hắn đứng người lên đi đến cái kia dùng để khống chế thành thị cơ sở công trình đầu cuối, trước ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve cái kia đại biểu thị chính hệ thống thoát nước cái nút. Ta lúc nào nói qua con đường này là bằng phẳng. Triệu công tử đã ưa thích chơi vậy chúng ta liền cho hắn thêm điểm. Chướng ngại thi đấu niềm vui thú. Đường đi bộ bên trên. Triệu Thái đã có thể nhìn thấy Triệu thị cao ốc đại môn. Chỉ cần tiếp qua hai cái giao lộ. Chỉ cần lại kiên trì 5 phút đồng hồ. 3. Cứu ta. Nhanh để người đến đón ta. Hắn một bên chạy một bên gào thét nước mắt nước mũi chảy ngang. Hy vọng đang ở trước mắt hắn phảng phất đã thấy đám bảo tiêu lao ra hộ giá phân cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông qua một cái ngã tư đường thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Phúc. Chân hắn bên cạnh một cái cống thoát nước nắp giếng không có dấu hiệu nào nổ tung. Một cỗ màu đen, hôi thối nước bùn cột nước phóng lên tận trời, trực tiếp phun ra Triệu Thái một thân. Thứ mùi đó tựa như là đem toàn bộ thành thị bài tiết vật đều lên men một lần, có thể đem người ngạt mất đi. Mẹ. Triệu Thái bị phun ra vừa vặn, dưới chân trượt đi nặng nề mà ngã cái ngã gục. Ai nha không có ý tứ. Quảng bá bên trong Lục Tấn âm thanh mang theo một chút xíu không có thành ý ấy nấy, vừa rồi tay trượt khí mê tan áp lực điều lớn hơn một chút. Bất quá Triệu công tử đây chỉ là bắt đầu. Phía trước đường còn dài mà. Triệu Thái nằm trên mặt đất toàn thân dính đầy hôi thối nước bùn cùng máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh những cái kia che mũi, một mặt ghét bỏ quần chúng vây xem nhìn cái kia vẫn còn đang đếm ngược màu đỏ con số. Tôn Nghiêm mặt mũi trong nháy mắt này bị triệt để đã dẫm vào trong bùn. Hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng Triệu công tử. Hắn đó là một con chó. Một đầu bị Lục Tấn buộc lấy dây xích tại toàn thành mặt người trước đi tản bộ chó nhà có tang. Lục Tấn, ta thao ngươi tổ tông. Triệu Thái một bên khóc một bên từ trong nước bùn bò lên đến, tiếp tục hướng về kia cái xa không thể chạm điểm cuối cùng tuyệt vọng xê dịch. Chương 72 hắn tại đường phố bên trên phi nước đại giống đầu chó nhà có tang ba. Một viên nát hơn phân nửa cà chua mang theo mục nát hôi chua bột ngọt chính xác đập vào Triệu Thái trên trán. Màu đỏ chất lỏng thuận theo cái kia tấm tràn đầy nước bùn cùng vết máu mặt chảy xuống nhìn lên tựa như là bị người mở môi. Chạy a, không phải mới vừa rất năng lực sao? Đây chính là Triệu công tử. Bình thường không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại cùng đầu chó hoang giống như? Vây xem đám người cũng không có bởi vì hắn thảm trạng mà tâm sinh liên mẫn. Tương phản loại kia ngày bình thường đọc lại thù giàu tâm lý cùng đối với quyền quý hoán khí tại thời khắc này tìm được chỗ tháo nước. Vô số một tay vươn ra chỉ trỏ. Rau nát, không bình nước khoáng thậm chí là vừa uống xong trà sữa ly giống hạt mưa một dạng hướng về thân thể hắn chào hỏi. Triệu Thái lảo đảo chạy trước mỗi một chân đạp tại hắc yến trên đường cái cũng có thể cảm giác được bàn chân truyền đến bức rứt kịch liệt đau nhức. Hắn một cái giày sớm tại trước đó trong hỗn loạn chạy mất, để chân bàn chân bị đá vụn cùng mẫu thủy tinh cuốn lại máu thịt bé bét. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Hắn vây tay âm thanh khàn giọng giống như con bịt ý đồ xua đuổi những cái kia giống rồi nặng một dạng vây quanh hắn điện thoại ống kính. Nhưng không ai sợ hắn. Trước kia hắn là giá trị bản thân nước vạn triệu công tử động động ngón tay liền có thể để người ta phá người vong. Hiện tại, hắn đó là cái toàn thân hôi thối, đang tại trực tiếp tuyệt địa cầu sinh thằng hề. Hưng hục, hưng hục. Phổi giống như là có lửa tại đốt trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tanh. Triệu Thái thật sự là chạy không nổi rồi, loại kia cực hạn cảm giác mệt mỏi nhường hắn thậm chí muốn liền như vậy nằm xuống cho dù là bị giẫm chết cũng tốt hơn tiếp tục chịu loại này tra tấn. Hắn bị ven đường một cái rác rưởi thùng ngụm lớn thở hổn hển hai chân giống như là mì sợi một dạng đánh lấy bệnh sốt rét. Ta không được, ta không chạy, giết ta đi. Hắn tuyệt vọng sủi lơ xuống dưới. Nhưng mà, tư. Ngay tại hắn cái mông sắp kề đến mặt đất trong nháy mắt bên cạnh người kia hành đạo bên trên nắp giếng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào gọi. Ngay sau đó một cô nóng hổi màu trắng hơi nước giống như lòng đất dâng trào nham tương bỗng nhiên từ nắp giếng trong lỗ thủng bỏ ra. Đó là thị chính cung cấp ấm kiểm tra tu sửa van bị ngoài ý muốn mở ra. A, nóng, bỏng chết ta. Nhiệt độ cao hơi nước trong nháy mắt nóng đỏ Triệu Thái bắp chân đau đến hắn trực tiếp từ dưới đất bắn ra cất bước, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên. Triệu công tử thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đỉnh đầu cột đèn đường bên trên quảng bá loa bên trong truyền đến Lục Tấn kia trêu tức âm thanh nương theo lấy một trận dòng điện tạp âm nghe lên vô cùng chói tai. Xem ra ngươi cần một điểm động lực. Đã hơi nước không thích. Vậy chúng ta thay cái khẩu vị. Vừa dứt lời, phanh, Triệu Thái đỉnh đầu kia ngọn đèn cao áp na chi đèn bóng đèn không có dấu hiệu nào nổ tung. Nóng hổi mảnh kiếng bể cùng hỏa tinh quay đầu rội xuống dọa đến Triệu Thái chạy trối chết lộn nhào tiếp tục xông về phía trước. Tên điên, ngươi là tên điên. Triệu Thái một bên chạy một bên khóc tinh thần triệt để hỏng mất. Đó căn bản không phải thoát hiểm, đây là đang bị chăn thả. Cái kia Lục Tấn tựa như là một cái cầm lấy roi ác ma tại vội vàng hắn đầu này ra súc từng bước một đi hướng lò sát sinh. Chỉ cần hắn dám dừng lại dù là một giây, cống thoát nước biết phun lửa đèn đường sẽ nổ tung, thậm chí liền bên đường máy bán hàng tự động đều sẽ đột nhiên phun ra mấy bình coca đập hắn bóp chân, cả con đường đều thành Lục Tấn kho vũ khí. Chạy, ta chạy, đừng đánh nữa, đừng nóng ta. Triệu Thái thần chí không rõ nhỉ non ánh mắt tan rã, hắn thể lực đã bị ép khô đến cực hạn, hiện tại chạy hoàn toàn là xuất phát từ sinh vật bản năng cầu sinh. Hắn giống như là một bộ cái xác không hồn tại phồn hoa trên đường phố lôi ra một đạo thật dài vết máu. Xung quanh tiếng ồn ào tựa hồ đã đi xa bên tai, chỉ còn lại có mình đùng đoàng như sấm tiếng tim đập, còn có cái kia thỉnh thoảng trong đầu vang lên đến ngược. 0359, 0358. Cuối cùng, trải qua rất dài đến phảng phất một thế kỷ tra tấn sau, Triệu Thái trong tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn bóng mờ. Đó là một tòa đang tại thi công nhà chọc trời, cốt thép bộ xương xuyên thẳng vần tiêu ngoại vi bao vây lấy màu lục lưỡi phòng hộ cần trụ hình tháp cao vút trong mây giống như là một cái to lớn sắt thép cánh tay treo tại thành thị đỉnh đầu. Hải Vân thị cao nhất tiêu chí Triệu thị tập đoàn mới tổng bộ cao ốc. Đây là Triệu gia hoa 50 ức chế tạo quyền lực đồ đằng là Triệu Tiên Bá chuẩn bị lưu cho Triệu Thái đăng cơ lễ vật. Đến, ta đến. Triệu Thái nhìn kia tòa nhà quen thuộc vừa xa lạ cao ốc khô nước mở môi run rẩy nước mắt lại một lần nữa bừng lên. Đó là hắn ra, là hắn điểm cuối cùng. Hắn dùng hết một điểm cuối cùng khí lực lảo đảo vọt vào công trường cửa lớn. Xung quanh quần chúng vây xem dừng bước lại không đuổi theo mà là đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài giơ điện thoại yên tĩnh mà nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi ác thiếu, giống đầu chó nhà có tang một dạng chui vào cái kia to lớn sắt thép lồng giam. Triệu Thái sủi lơ tại một đống hạt cắt bên trên ngựa mặt hướng trời nhìn đỉnh đầu kia đen nhánh bầu trời đêm cùng cao ngất cần chụp hình tháp phát ra tố chất thần kinh tiếng cười. Hắc hắc, ta thắng Lục Tấn ngươi không có giết chết ta. Ta đến nhà. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn nhìn trên màn ảnh cái kia co lại thành một đoàn chấm đỏ để tay xuống bên trong ly rượu đỏ. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn phía xa kia tòa nhà cho dù ở trong đêm tối vẫn như cũ hình dáng rõ ràng nhà chọc trời. Thắng. Lục Tấn nhẹ giọng tái diễn chữ này, thần bên trong không có chút nào gợn sóng chỉ có một loại đã được quyết định từ lâu lạnh lùng. Hắn cầm lấy bộ đàm nhấn xuống cái kia kết nối lấy thành thị một chỗ khác cái nút. Triệu công tử chúc mừng ngươi chạy xong toàn bộ hành trình. Với tư cách ban thưởng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một trận long trọng đóng máy cho vui. Lục Tấn âm thanh xuyên thấu bóng đêm tại Triệu Thái bên thai cũng tại toàn thành người bên thai thầm thầm vang lên. Ngẩng đầu nhìn một chút Triệu công tử, ngươi đỉnh đầu phong cảnh có phải hay không rất đẹp? Chương 73 vạn chúng chú mục thẩm phán thời khắc cuối cùng đã tới công trường đèn lớn trắng bệnh như ban ngày đem Triệu Thái tấm kia dán đầy vết máu cùng bùn nhão mặt chiếu lên rõ ràng rành mạch. Hắn chạy không nổi rồi. Lá phổi giống như là phá ống thổi mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy mang máu hí lên. Hai chân đã sớm không nghe sai khiến giống như là hai cây mềm mị sợi triệt để sủi lơ tại đống kia thô ráp kiến trúc trên đống cát. Đến, ta là Triệu Thái đây là nhà ta lầu hắn tố chất thần kinh nắm lấy một nắm cắt khô nước bờ môi run rẩy ánh mắt tan rã mà nhìn xem xung quanh. Không ai dịu hắn. Cảnh giới tuyến bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người. Mấy bạn tên Hải Vân thị thị dân, giống như là lấp kín nặng nghề bức từ người, đem nơi này vây chật như nêm tối. Vô số cái điện thoại camera đèn flash đang điên cuồng lấp lóe liên thành một mảnh chói mắt tinh hải. Bọn hắn không nói lời nào chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Ánh mắt ấy lạnh lùng, hiếu kỳ tựa như là tại vây xem một cái đang tại vùng vây dây chết chó ghẻ. Đập cái gì đập? Lan, đều cho ta lăn. Triệu Thái vây tay, suy yếu gào thét ta là Triệu công tử, chờ ta ba đến, đem các ngươi toàn giết. Toàn giết? Không ai để ý tới hắn vô năng cùng nộ. Mọi người đều đang đợi. Chờ cái kia nắm trong tay toàn thành tiết tấu mặt nạ nam rơi xuống cuối cùng phán quyết. Từ đúng lúc này công trường kia to lớn quảng bá loa bên trong lần nữa truyền đến dòng điện tạc âm. Nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt an tĩnh lại liền ngay cả tiếng hít thở đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Đến. Cái thanh âm kia cái kia giống như ác mộng âm thanh, xuyên thấu bầu trời đêm tại Triệu Thái đỉnh đầu nổ vang. Triệu Thái mệt mỏi sao? Lục Tấn âm thanh rất nhẹ thậm chí mang theo một tia lão hưu trùng phùng một dạng lo lắng. Nhưng tại Triệu Thái nghe tới đây cũng là tới từ địa ngục chiều hồn trung. Á á á. Lục Tấn. Ngươi đi ra. Có bản lĩnh ngươi đi ra. Triệu Thái bịt lấy lỗ tai tại trong đống cắt điên cuồng lăn lộn ta đã chạy đến điểm cuối cùng. Ta thắng. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nói không giết ta. Thắng. Quảng bá bên trong âm thanh cười khẽ một tiếng đó là cực độ trào phúng Triệu công tử ngươi có phải hay không đối với điểm cuối cùng hai chữ này có cái gì hiểu lầm. Nơi này đúng là điểm cuối cùng bất quá là ngươi nhân sinh điểm cuối cùng. Không. Ngươi gạt ta. Ngươi là lừa đảo. Triệu Thái sụp đổ khóc lớn dùng cả tay chân muốn đi công trường chỗ sâu leo bảo an. Bảo an đây. Mau mau đóng cửa lại. Tình bất lực khí a. Lục Tấn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo loại kia rét lạnh sát ý trong nháy mắt đóng băng toàn trường không khí. Triệu Thái ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước cái kia đêm mưa sao? Ngày đó ngươi mặc một đôi quý báo ý dày ra, ngươi ngay trước ta mặt một cước đá vào nặc nặc ngực. Nghe được nặc nặc hai chữ Triệu Thái thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ký ức miệng cống bị cương ép phá tan. Hắn nhớ tới đến, cái kia 5 tuổi tiểu nữ hài cái kia ôm lấy phá bút bê khóc hô ba ba vật nhỏ. Hắn lúc ấy trên nàng ồn ào trên nàng bướng bận tựa như đá văng ra ven đường rác rưởi một dạng hung hăng đá một cước. Một cước kia ngươi đá nát nàng tính tình cũng đá nát ta thế giới. Lục Tấn âm thanh đang run rẩy đó là kiềm chế đến cực hạn phẫn nộ. Lúc ấy ngươi cười lấy nói với ta bất quá là cái bồi thường tiền hàng đá chết như bóp chết một con kiến đơn giản. Câu nói này ta nhớ dòng dã 5 năm. Mỗi một chữ ta đều khắc vào xương cốt bên trên nhai nát nuốt vào trong bụng, hóa thành hiện tại độc dược. Triệu Thái hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phảng phất chỗ nào có một đôi to lớn con mắt đang tại xem kỹ lấy hắn tội ác. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Ta bồi thường tiền. Ta đưa tiền còn không được sao? Tiền. Quảng bá bên trong tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng cuồng vọng quanh quẩn tại trống trải trên công trường không. Triệu Thái ngươi cũng xứng xét tiền. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính nặng, chết, mã, kiến. Ngẩng đầu. Hai chữ cuối cùng giống như kinh lôi. Triệu Thái vô ý thức ngẩng đầu thuận theo Lục Tấn chỉ dẫn nhìn về phía đỉnh đầu kia mảnh đen nhánh bầu trời đêm. Tại kia tòa nhà chưa hoàn thành cao ốc đỉnh 120m không trung chỗ. Một đài to lớn cần chụp hình tháp đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mà tại cần chụp hình tháp móc treo bên dưới treo một bó nặng nề, chưa cởi ra vân tay cốt thép. Bó kia cốt thép chừng mấy tấn nặng tại trong gió đêm hơi rung nhẹ giống như là một thanh treo lên đỉnh đầu đà mổ cần chi kiếm. Đang phía dưới đó là Triệu Thái. Không, không muốn. Triệu Thái con ngươi kịch liệt co vào, đó là sinh vật bản năng đối với tử vong cực độ sợ hãi. Hắn muốn chạy nhưng thân thể giống như là bị rót chỉ, liền một đầu ngón tay đều không động được. Loại kia đến từ không trung cảm giác gáp bách gắt gao đem hắn đính tại chỗ. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn ngồi ở giường bên cạnh nhắm mắt lại. Trung cấp từ xa điều khiển khóa chặt mục tiêu, cần chụp hình tháp dây thường khóa trụ. Mục tiêu trạng thái, cường độ cao thép hợp kim thừa trọng cực hạn biên giới. Tại hắn ý thức thế giới bên trong kia cái tráng kiện dây thường thép không còn là băng lãnh kim loại mà là vô số cái chặt chẽ cắn vào phần tử liên. Chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm, chỉ cần phá hư cái kia mấu chốt nhất điểm chịu lực. Bàn phím giúp ta báo một cái tham số. Lục Tấn nhàn nhạt mở miệng cầm trong tay một cây bút trên giấy cực nhanh tính toán. A. Bàn phím luôn cuống tay chân nhìn trên màn ảnh khí tượng số liệu cái kia. Gió tây bắc tốc độ gió cấp 3. Nhiệt độ không khí 18 độ. Khí áp đủ. Lục Tấn dừng lại bút nhìn trên giấy cái kia hoàn mỹ đường vòng cung công thức. Đây không còn là một trận nhu sát. Đây là một đạo thần thánh vật lý đề. Là dùng khoa học nghiêm cẩn đến rửa sạch thế gian này bẩn thỉu nhất tội ác. Tốc độ gió cấp 3 sửa đổi một góc không. 5 độ. Lục Tấn âm thanh tại phòng giam bên trong nhẹ nhàng vang lên, trầm thấp mà nghiêm túc tựa như tử thần thầm thì. Độ cao 120m. Trọng lực tăng tốc độ G lấy 9. Tám hắn chậm rãi giơ tay lên cách hư không, đối với kia cái gánh chịu lấy tội ác cùng thẩm phán dây thừng thép, nhẹ nhàng làm một cái kéo đoạn thủ thế. Triệu công tử kiếp sau đầu thai nhớ ký học tốt vật lý. Rơi xuống. Chương 74 không trung rơi vật công thức trên trời rơi xuống cốt thép cảnh cáo gió đêm lạnh tấu xương giống đem nhìn không thấy dao ở trên không trung tùy ý cắt chém. 120m trên không trung kia cái nguyên bản có to cỡ cổ tay, đủ để treo lên xe tăng thép hợp kim lãm giờ phút này đang tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Tại thường nhân vô pháp nhìn trộm thế giới vi mô bên trong vô số kim loại nguyên tử phảng phất nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự triệu hoán bắt đầu điên cuồng bỏ trốn, vỡ vụn. Nguyên bản màu trắng bạc đồng hồ kim loại mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò đầy màu đỏ sậm gỉ ban đó là mấy chục năm tự nhiên oxy hóa mới có thể lưu lại vết tích lại bị áp xúc tại ngắn ngủi trong vài giây hoàn thành. Chít cắt một tiếng rợn người kim loại tiếng rên rỉ, thuận theo cần chụp hình tháp treo cánh tay truyền xuống tới giống như là cự nhân trước khi chết thở dốc. Đó là kim loại mệt nhọc đạt đến cực hạn tín hiệu. Chăm chú bó thắt mấy tấn nặng vần tay cốt thép khóa trụ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Số đổ. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy đến có chút chói tai đứt gãy âm thanh kia cái gánh chịu lấy hy vọng cuối cùng dây thừng thép giống như là một cây bị đứt đoạn dây đàn trên không trung mãnh liệt quật một cái đã mất đi chói buộc trọng lực trong nháy mắt tiếp quản tất cả kia một bó nặng đến mấy tấn giống như màu đen như cự long cốt thép tại ngắn ngủi ngưng trệ sau mang theo hủy thiên diệt địa động năng hướng về mặt đất gào thét mà đi. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Lục Tấn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, ngón tay trong không khí nhẹ nhàng huy động, phảng phất là đang chỉ huy một trận hùng vĩ hòa âm. Tại hắn trong đầu vô số phức tạp đường vòng cung công thức đang tại phi tốc tạo dựng, giải tỏa kết cấu cuối cùng hội tụ thành một đầu đại biểu cho tử vong màu đỏ quy tích. Tốc độ gió tây bắc lệ bắc 3. Cấp 2. Lục Tấn môi khẽ nhúc nhích âm thanh trầm thấp mà bình ổn không có chút nào cảm xúc ba động chỉ có một loại làm cho người ngạt thở lý trí không khí lực cản hệ số 0. 8 ngang chết đi sửa đổi không. 5m. Bàn phím nút ở một bên nhìn vị này như là ma thần đại ca liền thở mạnh cũng không dám. Hắn mặc dù xem không hiểu những cái kia công thức nhưng hắn có thể cảm giác được trong không khí loại kia phảng phất đọc lại sát ý trần mặc ngươi biết vật rơi tự do mê người nhất địa phương ở nơi nào sao. Lục Tấn đột nhiên mở mắt ra cặp kia đen nhánh con ngươi bên trong phản chiếu lấy trên màn hình cái kia đang tại rơi xuống điểm đen. Trần Mặc sửng sốt một chút, vô ý thức nắm chặt trong tay đào tăng tốc độ. Không. Lục Tấn lắc đầu nết miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong nhẹ giọng nói ra. Là không thể nghịch. Khi cái kia sơ tốc độ là không vật thể bắt đầu hạ xuống một khắc kia trở đi như vậy liền thành một cái không thể nghịch chuyển quá trình. Không có thuốc hối hận không có tạm ngừng quá, chỉ có. Lục Tấn bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới tất cả. Tất nhiên hủy diệt. Độ cao 80m, 50m, 30m. Hắn ở trong lòng đếm thầm lấy đếm ngược đó là cho Triệu Thái sinh mệnh cuối cùng đọc dây. Triệu thị tập đoàn mới tổng bộ cao ốc công trường mặt đất. Nguyên bản ồn ào vây xem đám người đột nhiên giống như là bị bóp lấy cổ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số người ngửa đầu há to miệng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Tại kia đen nhánh màn sân khấu bên trên một đoàn to lớn hắc ảnh đang tại cấp tốc phóng đại, nương theo lấy không khí bị xé nứt bén nhọn tiếng rít loại kia cảm giác gáp bách đơn giản muốn đem người linh hồn đều đè ép xuất hiếu. Đó là cái gì? Cốt thép. Là cần chụp hình tháp bên trên cốt thép rớt xuống. Chạy mau a. Nện xuống đến. Tiếng kinh hô đến muộn nửa nhịp mới bạo phát đi ra. Cảnh giới tuyến bên ngoài đám người giống như là nổ doanh kiến điên cuồng hướng lui lại tán sợ bị kia từ trên trời giáng xuống tử thần tác động đến. Mà đứng tại trung tâm phong bạo Triệu Thái lại phảng phất bị đính tại chỗ. Hắn sủi lơ tại đống kia hạt cắt bên trên toàn thân xương cốt giống như là bị rút đi một dạng động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có. Cực độ sợ hãi nhường hắn đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế chỉ có thể giống như là một tê liệt bùn nhau trơ mắt nhìn cái kia càng lúc càng lớn điểm đen. Hô hô tiếng gió càng lúc càng lớn giống như là vô số lệ quỷ ở bên thai thê lương hét lên. Triệu Thái gian nan ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc đó thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Hắn thấy rõ, đó là một bó thô to, dì xét vân tay cốt thép thiết diện lóe ra băng lãnh hàn quang. Bọn chúng gói cùng một chỗ giống như là một cái cự hình đạn xuyên giáp đối diện hắn thiên linh cái thẳng tắp đập xuống. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, tinh chuẩn đến tựa như là dùng có thước đo một dạng. A. Triệu Thái muốn thét lên muốn chạy trốn, có thể trong cổ họng giống như là nhét một đoàn miên hoa chỉ có thể phát ra vài tiếng vận đục khí âm. Đây chính là Lục Tấn nói bóp chết kiến sao? Tại đây mấy tấn nặng dòng lũ sắt thép trước mặt hắn Triệu công tử mệnh hắn Triệu ra quyền thế cái kia cái gọi là 100 ức thân gia thật liền cùng một con kiến một dạng yếu ớt buồn cười. Ta không, ta không. Triệu Thái con ngươi kịch liệt co vào chiếu rọi ra kia sắp thôn vệ tất cả hắc ảnh. Tại kia cuối cùng một sát na, hắn phảng phất thấy được 5 năm trước cái kia đêm mưa. Cái kia bị hắn một cước đá bay tiểu nữ hải cũng là dạng này bất lực mà nhìn xem hắn sao? Cái kia quỳ trên mặt đất cầu hắn buông tha thê tử nam nhân cũng là như vậy tuyệt vọng sao? Nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Thương Thiên bỏ qua cho ai? Lục Tấn. Nương theo lấy một tiếng tê tâm liệt phế, cơ hồ muốn bị phá vỡ dây thanh âm tuyệt vọng kêu thảm Triệu Thái nhắm mắt lại. Hắn không muốn xem, cũng không dám nhìn. Kia từ trên trời giáng xuống thẩm phán mang theo không thể ngăn cản uy thế ầm vang hàn lâm. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động. Khói bụi nổi lên bốn phía đá vụn bay ra. Bó kia nặng đến mấy tấn cốt thép mang theo lôi đỉnh bạn quân chi lực hung hăng nện vào mặt đất, nện vào đống kia hạt cát cũng nện vào cái kia đã từng không ai bị nổi linh hồn. Thế giới vào thời khắc ấy phảng phất yên tĩnh như cũ. Chương 75 phốc mắng cốt thép xuyên qua Triệu Thái bị đóng đinh anh. Trong nháy mắt đó thế giới phảng phất dừng lại. To lớn tiếng va đập không chỉ là đánh màng nhĩ càng giống là búa tạ trực tiếp đập vào mỗi người trên trái tim. Khói bụi nổi lên bốn phía giống như là đất bằng dẫn nổ một quả bom khói. Màu xám trắng xi măng bụi, màu vàng cát đất, hỗn hợp có đá vụn mạnh trong nháy mắt nuốt sống kia một phiến khu vực. Đập, đập chúng. Người đâu? Triệu công tử người đâu? Vây xem đám người vô ý thức lui về sau che miệng mắt mũi con người lại gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia còn tại quần quật bụi mù. Vô số điện thoại đèn flash tại trong cho bụi lấp loé giống như là một đám khát vọng khát máu đong đóm. Vài giây đồng hồ sau, một trận gió thổi qua, khói bụi dần dần tan đi, lộ ra cái kia làm cho người dùng mình tu la tràng. Mẹ không biết là ai ra tay trước ra một tiếng nôn khan ngay sau đó liên tiếp tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ công trường. Cái kia hình ảnh quá có lực trùng kích, quá rung động. Chỉ thấy Triệu Thái nguyên bản nằm địa phương giờ phút này thình lình cắm một cây thô to, vết dỉ loang lổ vân tay cốt thép. Nó tựa như là từ trên trời giáng xuống thần phạt chi mâu, mang theo không thể địch nổi động năng thẳng tắp quán xuyên Triệu Thái ngực bụng chỗ nối tiếp. To lớn lực trùng kích thậm chí đập xuyên qua phía dưới mặt đất đem hắn cả người gắt gao, vững vàng đinh tại kia mảnh cứng rắn thổ địa bên trên. Tựa như là một cái bị chế tác thành tiêu bản côn trùng. Tứ chi mở ra vô lực rũ xuống bên trên chỉ có thân thể bị kia cái băng lánh sắt thép cưỡng ép chống đỡ lấy bảy biện ra một loại quỷ dị phản cung hình dáng. A a, khiến da đầu run lên là hắn còn chưa chết. Người sinh mệnh lực tại thời khắc này cho thấy nó tàn khốc nhất một mặt. Triệu Thái mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cơ hồ muốn từ tràn đầy vết máu trong hốc mắt rơi ra đến. Hắn cúi đầu, không thể tin nhìn kia cái xuyên thấu thân thể của mình cốt thép. Máu tươi giống như là không cần tiền nước máy thuận theo vân tay khe hở điên cuồng tuôn ra trong nháy mắt nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Đau, đau quá. Hắn há to mồm trong cổ họng phát ra phá phong dương một dạng hí lên. Đôi tay bản năng bắt lấy kia cái cốt thép muốn đem nó rút ra. Tư lòng bàn tay bị thô ráp vân tay mài nát, nhưng hắn căn bản nổ bất động. Kia cái cốt thép đã cùng hắn cốt đủ, nội tạng thậm chí là đại phía dưới bùn đất hòa thành một thể. Mỗi một lần hô hấp cốt thép ngay tại hắn thể nội ma sát một lần. Loại kia đau nhức không phải nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn. Cứu ta! Ba! Cứu ta! Triệu Thái toàn thân kịch liệt run rẩy hai chân trên mặt đất loạn đạp nhưng hắn chỗ nào cũng đi không được. Hắn bị đóng đinh. Đính tại xỉ nhục trụ bên trên đính tại Hải Vân thị trung tâm nhất đính tại mấy chục vạn người trong ánh mắt. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã điên rồi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thật đinh trụ. Đây mẹ nó đều không chết. Còn tại động. Quá dọa người đi. Đây cũng quá thảm rồi. Nhưng ta vì cái gì cảm thấy có chút thoải mái. Lầu bên trên ngươi không phải một người. Đây chính là báo ứng. Ngẫm lại ban đầu hắn làm sao đối đãi cái kia đôi mẹ con. Giết người thì đền mạng. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Trong đám người, mấy cái nhát gan nữ sinh đã dọa ngất tới. Nhưng càng nhiều người lại là giơ điện thoại sắc mặt trắng bệnh mà cùng nhiệt ghi chép một màn này. Tại cái này giải trí đến chết niên đại không có cái gì so một trận chân thật, đấm máu tử vong trực tiếp càng có thể kích thích thần kinh. Khu giam giữ 7704 phòng giam. Trên màn hình hình ảnh HD mà tăng cốc. Bàn phím che miệng sắc mặt trắng bệnh liền nhìn cũng không dám nhìn lên nhìn. Trần Mặc nhưng là nắm thật chặt nắm đấm hô hấp dồn dập trong ánh mắt đã có khiếp sợ cũng có khoái ý chỉ có Lục Tấn. Hắn ngồi ở giường một bên, thân sắc bình tĩnh như trước giống như là một đầm nước đọng. Hắn nhìn màn ảnh trong kia cái như trùng tử một dạng lúc đích. Dãy rủa Triệu Thái nhìn những cái kia phun ra ngoài máu tươi trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Đau không? Lục Tấn nhẹ giọng hỏi phảng phất là đang thăm hỏi một cái lao bằng hưu. Triệu công tử loại này nội tạng vỡ tan cảm giác có phải hay không rất quen thuộc. Hắn rủi ra ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng xẹt qua Triệu Thái tấm kia vặn vẹo biến hình mặt. 5 năm trước nặc nặc bị ngươi đá bay thời điểm nàng lá lách vỡ tan xương sườn cắm vào lá phổi bên trong. Nàng lúc ấy cũng là như vậy đau. Nàng lúc ấy cũng muốn hô ba ba thế nhưng là nàng không kêu được bởi vì miệng bên trong tất cả đều là máu. Lục Tấn âm thanh đang run rẩy đó là bị đè nén 5 năm hận ý tại thời khắc này rốt cuộc tìm được phát tiết lối ra. Đây một cây là còn cho nặng nặng. Đường nóng đội vẫn chưa xong đây. Lục Tấn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mảnh đèn nhánh bầu trời đêm phảng phất xem thấu không gian cách trở thấy được cần chụp hình tháp bên trên kia tản ra cốt thép bó. Cái kia khóa chụp một khi đứt gãy còn lại cốt thép lại bởi vì quán tính hơi chỉ trệ một giây. Một giây đồng hồ. Đúng lúc là ngươi cảm thụ xong đợt thứ nhất thống khổ chuẩn bị nên đón tuyệt vọng thời gian. Công trường hiện trường. Triệu Thái còn tại run rẩy còn tại kêu rên. Bác sĩ, gọi bác sĩ. Ta không muốn chết. Hắn ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ mất máu quá nhiều nhường hắn cảm thấy từng đợt hàn ý đánh tới. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến loại kia làm người tuyệt vọng tiếng rít. Ô ô so vừa rồi càng thêm dày đặc, càng khủng bố hơn. Triệu Thái gian nan ngẩng đầu xuyên thấu qua bị máu tươi dán lên ánh mắt hắn thấy được trong cuộc đời cuối cùng hình ảnh. Kia không còn là một cây điểm đen, mà là một mảnh đen nghịt, giống như mưa to rừng sắt thép. Mười mấy cây nặng nề vân tay cốt thép tại trọng lực dẫn dắt bên dưới giống như là một đám người thấy mùi máu tanh cá mập tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới.
Không,
đây là hắn ở nhân gian lưu lại cái cuối cùng âm tiết.
Phốc mắng,
phốc mắng,
phốc mắng,
khiến người ghê răng lưới dao vào thịt âm thanh liên tiếp vang lên. Cái thứ hai cốt thép quán xuyên hắn bắp đùi, đem đầu kia đã từng đá chết qua tiểu nữ hải chân găm trên mặt đất. Cái thứ ba cốt thép đập vỡ hắn bả vai.
Cây thứ tư,
đệ ngũ cây. Tại kia dày đặc tiếng va đập bên trong Triệu Thái thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, xuyên thủng, vùi lấp. Cũng không có cái gì kỳ tích. Tại kia mấy tấn nặng sắt thép bao trước mặt huyết đục chi khu tựa như là bọn một dạng yêu đất. Đùi bằng lần nữa nâng lên. Khi tất cả bình tĩnh lại giờ, nơi đó đã không có Triệu Thái cũng không có kêu thảm. Chỉ còn lại có một đống lộn xộn cốt thép rừng cây giống như là một tòa sắt thép đúc thành phần mộ đứng sừng sững ở công trường trung ương. Mà tại kia cốt thép trong khe hở, chậm rãi chảy ra bốn lượn huyết thủy tại đèn sân khấu chiếu xuống lộ ra vô cùng chói mắt. Khu giam giữ 7. Lục Tấn nhìn tòa kia sắt thép phần mộ chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn bưng lên trong tay trà vạc đem bên trong sớm đã lạnh thấu nước chậm rãi ngã trên mặt đất. Tuyển Nhi nặng nặng.
Nhìn thấy không?
Ba ba không có nuốt lời.
Kiến bóc chết.
Chương 76 toàn thành gieo hò trời xanh có mắt á hết thể đều kết thúc. Tòa kia từ mười mấy cây vết dỉ loang lổ vân tay cốt thép đắp lên mà thành sắt thép phần mộ yên tĩnh đứng sừng sững ở đèn sân khấu bên dưới. Đỏ thâm huyết thủy thuận theo cốt thép khe hở uốn lượn chảy ra, tại tràn đầy cho bụi trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình bút máu. Về phần Triệu Thái, hắn đã không có ở đây. Hoặc là nói, hắn đã cùng dưới chân bùn đất, đá vụn còn có những cái kia băng lánh kim loại triệt để hòa thành một thể biến thành một đống không cách nào phân biệt hình dạng hữu cơ thịt não. Thế giới phảng phất đang giờ khắc này bị nhấn xuống yên lặng hóa. Hiện trường mấy bạn tên quần chúng vây xem từng cái há to miệng, ngây ra như phông mà nhìn trước mắt một màn này. Loại kia cực độ rung động mang đến tắt tiếng cảm giác, làm cho cả thời đại quảng trường lâm vào dài đến mười mấy giây tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió còn có kia mặt to lớn lét trên màn hình vẫn còn đang lấp lóe tín hiệu gián đoạn đông tuyết bắn tỉa ra xì xì dòng điện âm thanh.
Chết,
chết. Trong đám người không biết là ai trước run rẩy hỏi một câu. Thanh âm không lớn lại giống như là một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ.
Chết,
Triệu Thái chết. Ngay sau đó một tiếng cuồng loạn thét lên phá vỡ bầu trời đêm. Đây không phải là sợ hãi, đó là một loại bị đè nén hồi lâu sau cuối cùng đến lấy phóng thích cuồng hỉ.
Tốt,
chết tốt. Trời xanh có mắt, xuất sinh này cuối cùng gặp báo ứng. Ta nữ nhi a ngươi trông thấy sao? Cái kia hại chết ngươi ác bá bị lão tiên gia thu.
Và anh,
tựa như là kiềm chế đã lâu núi lửa cuối cùng bạo phát to lớn tiếng hoan hô trong nháy mắt phóng lên tận trời thậm chí lấn át nơi xa xe cảnh sát mình bị thành. Mọi người không che giấu nữa nội tâm cảm xúc có người kích động đến ôm nhau mà khóc có người điên cuồng cơ nắm đấm càng có người trực tiếp đem trong tay bình nước hoáng giống pháo hoa một dạng ném không trung. Giờ khắc này không có ai đi để ý hình ảnh kia đẫm máu cũng không có người đi đồng tình cái kia chết hình dáng thê thảm phú nhị đại. Tại Hải Vân thị dân chúng tâm lý Triệu Thái đã sớm không phải người. Hắn là đặt ở tất cả đầu người đỉnh một tòa núi lớn là quyền thế khinh người ác ma. Hôm nay ngọn núi này sập cái ác ma này bị trước mọi người xử tử.
Lốt buốt.
Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng pháo nổ tại phía ngoài đoàn người vây nổ vang. Vậy mà thật có người không biết từ chỗ nào lấy được một tràng pháo, ngay tại đây cảnh giới tuyến bên ngoài, ngay trước mười mấy cái cảnh sát mặt không coi ai ra gì thả lên. Ánh lửa lấp loe khói lửa tràn ngập. Thế này sao lại là cái gì án giết người hiện trường? Đây rõ ràng đó là án tết. Là một trận toàn thành tết mừng năm mới.
Điên rồi.
Đều điên rồi. Chạy đến duy trì trật tự cảnh sát nhìn đám này tình xúc động một màn hai mặt nhìn nhau trong tay giơ cảnh giới tuyến căn bản ngăn không được kia giống như thủy triều phun trào nhân tâm. Bọn hắn cũng là người cũng có lương chi nhìn cái kia đã từng không ai bị nổi Triệu công tử rơi vào kết quả như vậy không ít tuổi trẻ cảnh viên đấy mắt chỗ sâu thậm chí hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quái ý trên internet càng là sớm đã sôi trào thành hỗn loạn. Các đại trực tiếp bình đài sẽ vỡ tại thời khắc này toàn bộ tê liệt nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dân mạng nhóm tại Weibo, diễn đàn bên trên điên cuồng soát màn hình. Triệu Thái chết thảm chủ đề trong nháy mắt xông lên hot sẽ ấp đệ nhất đằng sau đi theo một cái biến thành màu đen nổ chữ. Trong nháy mắt đó ta phảng phất thấy được ánh sáng.
Lục giáo sư như bức.
Cái gì gọi là trên trời rơi xuống chính nghĩa?
Đây chính là.
Kia cốt thép rơi xuống thời điểm ta mẹ nó trực tiếp từ trên giường nhảy lên đến.
Đây chính là báo ứng.
Không phải không báo ứng thời điểm chưa tới.
Triệu gia bình thường làm nhiều việc các đây chính là hạ trạng.
Chỉ có ta cảm thấy lục giáo sư là thần sao. Hắn trong tù ngồi liền đem đám người này thu hết nhặt.
Trí thông minh này đơn giản nghiền ép.
Bình luận khu bên trong không còn có trước đó chất vấn cùng sợ hãi. Thay vào đó là đối với loại kia cực hạn bạo lực Mỹ học cúng bái cùng đối với kẻ yếu phản sát cường quyền phát tiết.
Lục Tấn không còn là tội phạm giết người.
Tại một đêm này hắn là thẩm phán giả là tòa thành này thành phố hắc ám anh hùng là tất cả bị ép bức bách giả trong lòng đồ đằng.
Khu giam giữ 7704 phòng giam.
Bên ngoài ồn ào náo động phảng phất cách một cái thế giới. Lục Tấn ngồi tại có chút mở tối đèn bàn bên dưới bộ kia cải tiến qua máy thu tín hiệu đã bị bàn phím tắt đi. Màn hình đen xuống dưới chiếu rọi ra cái kia tấm hơi có vẻ tái nhợt lại khác thường bình tĩnh khuôn mặt.
Hô.
Hắn ngửa về đằng sau đi thật sâu rơi vào mềm mại thành ghế lý trưởng trưởng phun ra một ngụm trọc khí.
Khẩu khí này nhẫn nhịn quá lâu.
Từ 5 năm trước cái kia đêm mưa bắt đầu, từ nhìn thê tử nhảy lầu, nữ nhi chết thảm một khắc này bắt đầu khẩu khí này vẫn ngăn ở hắn ngực giống như là bị gỉ móc sắt ngày đêm càng không ngừng lôi kéo lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Mà bây giờ theo kia mấy cây cốt thép rơi xuống kia cái móc sắt cuối cùng bị rút ra.
Mặc dù mang ra đẫm máu thịt nhưng này loại ngạt thở một dạng đau đớn cuối cùng tiêu tán.
Lão bản bên ngoài giống như tại đốt pháo.
Trần Mặc đứng tại bên cửa sổ nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng vang thần sắc có chút hoảng hốt. hắn giết qua rất nhiều người cũng đã gặp rất nhiều người chết, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua chết một người có thể làm cho một tòa thành thành phố cao hứng đến dạng này.
Đúng vậy a quá tết. Lục Tấn nhẹ giọng nói ra, âm thanh bên trong lộ ra một cô trước đó chưa từng có mỏi mệt cùng lòng.
Hắn giơ tay lên muốn đi lấy trên bàn trà bạc, đầu ngón tay lại hơi có chút run rẩy.
Một giọt ấm áp dịch thể không có dấu hiệu nào từ hắn khỏe mắt trượt xuống thuận theo gầy gò gương mặt nhỏ xuống tại cái kia thân in số hiệu áo tù bên trên.
Cũng không có gào khóc, chỉ có một cái nam nhân trưởng thành tại rỡ xuống gánh nặng ngàn cân sau kia nhất không tiếng động, cũng trầm trọng nhất phát tiết.
Huyền Nhi, nặng nặng. Lục Tấn ở trong lòng mặc niệm lấy hai cái danh tự này, nhắm mắt lại trong đầu hiện ra thê nữ đã từng khuôn mặt tươi cười.
Khi đó ánh nắng vừa vặn hắn còn tại đại học trên giảng đài hăng hái, nữ nhi còn tại bãi cỏ bên trên đuổi theo bấm chạy.
Đó là hắn không thể quay về đã từng,
cũng là hắn nhất định phải hủy đi Triệu gia, hủy đi cái này dơ bẩn thế giới lý do.
Đại ca, ngài
không có sao chứ?
Bàn phím nhìn Lục Tấn trên mặt nước mắt dọa đến chân tay luôn cuống muốn đưa khăn tay lại không dám động, cái kia Triệu Thái tôn tử kia đã chết hẳn ngay cả cặn cũng không còn, ngài hẳn là cao hứng mới đúng a.
Ta thật cao hứng.
Lục Tấn mở mắt ra, đáy mắt thủy quang trong nháy mắt biến mất lần nữa khôi phục kia mảnh sâu không thấy đáy u ám.
Hắn bưng lên cái kia rơi sơn trà bạc, tựa như là bưng một ly ăn mừng chẳng hạn.
Đây chỉ là bước đầu tiên. Lục Tấn nhìn trong chén vi vi dập dờn sóng nước, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, loại kia thuộc về thái ách bố giả uy áp lần nữa trở lại hắn trên thân.
Triệu Thái chết, Triệu Nhị chết, mấy cái kia nhanh nuốt cũng đã chết.
Nhưng Triệu gia cây to này căn cơ còn tại, lao già kia Triệu Thiên Bá còn tại, còn có cái kia trốn ở trong bóng tối Kim Tức Hoa. Chỉ cần bọn hắn còn sống một ngày, thế đạo này không coi là sạch sẽ.
Hắn ngẩng đầu lên đem trong chén nước lạnh uống một hơi cạn sạch, loại kia lạnh buốt xúc cảm thuận theo yết hầu trượt xuống, nhường hắn cả người trong nháy mắt thanh tỉnh.
Ba.
Cha bạc nặng nề mà đặt lên bàn phát ra một tiếng vang dọn.
Lục Tấn đứng người lên đi đến kia mặt dán đầy tấm ảnh cùng cắt từ báo vách tường trước.
Hắn vươn tay đem Triệu Thái tấm ảnh hung hăng xé xuống vò thành một cục ném vào thùng rác.
Sau đó hắn trên ánh mắt rời khóa chặt tại cái kia nằm ở kim tự tháp đỉnh danh tự bên trên Triệu Thiên Bá.
Chân mắt thông chi một chút đi.
Lục Tấn xoay người nết miệng lên một vẻ khát máu mỉm cười, đó là thợ săn sắp mở ra trận tiếp theo săn bắn giờ tín hiệu.
Để đám minh đệ đem cuồng hoan thu vừa thu lại.
Làm nóng người kết thúc, tiếp xuống chúng ta muốn đi hủy đi lão già kia linh đường.
Chương 77 Tô Thanh Hòa trầm mặc, đây thật là ngoài ý muốn sao? Cảnh giới tuyến giống như là một đạo chói mắt vết sẹo đem ồn ào náo động cùng tử vong cưỡng ép cắt ra.
Tô Thanh Hòa đứng tại đống kia làm cho người buồn nôn phế tích bên cạnh, trong tay chăm chú nắm chặt kia cái đứt gãy dây thừng thép.
Dây thừng thép chừng cổ tay thô chỗ đứt cao thấp không đều tại kia trắng bệnh đèn lớn chiếu xuống, bày biện ra một loại hôi bại kim loại màu sắc giống như là một đóa trong vũng máu nở rộ, vạn mèo thiết liên hoa.
Gió thật to thổi đến cảnh giới mang bay phất phới.
Trong không khí kia cổ nồng đậm mùi máu tanh làm sao cũng tán không đi thẳng hướng trong lỗ mũi chui.
Tô đội khoa kỹ thuật sơ bộ giám định ra đến.
Tiểu Lý thở hồng hộc chạy tới trong tay bản báo cáo bị gió thổi đến nào ào vang.
Hắn sắc mặt rất khó nhìn giống như là vừa nuốt một con ruồi, trong ánh mắt lộ ra cổ thật sâu cảm giác bất lực.
Niệm.
Tô Thanh Hòa cũng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứt gãy lòng bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng nuốt ve, cảm thụ được loại kia băng lãnh mà thô ráp xúc cảm.
Hệ kim loại mệt nhọc dẫn đến đứt gãy.
Tiểu Lý nuốt ngụm nước bọt, âm thanh càng nói càng nhỏ. Khoa kỹ thuật tại kính hiển vi bên dưới quan sát đứt gãy tinh tướng, phát hiện đại lượng cổ xưa tính hơi vết dạng.
Loại này vết dạng là trường kỳ ứng lực tập trung tạo thành, lại thêm đêm nay tốc độ gió đại tháp treo lắc lư kịch liệt, cuối cùng kia một cái trùng kích, đó là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng.
Kết luận là nghiêm trọng bảo trì máy không khi dẫn phát an toàn sản xuất tai nạn do thiếu trách nhiệm.
Nói cách khác,
Tiểu Lý dừng một chút có chút tuyệt vọng, bồi thêm một câu là ngoài ý muốn,
thuần túy ngoài ý muốn.
A,
Tô Thanh Hòa phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh,
nàng buông tay ra kia cái nặng nề dây thừng thép băng khi một tiếng đập xuống đất tóe lên mấy giọt chưa khô huyết thủy.
Ngoài ý muốn,
lại là ngoài ý muốn.
Khí ga là ngoài ý muốn, đèn treo là ngoài ý muốn, máy bay động cơ là ngoài ý muốn, hiện tại liền cần chụp hình tháp dây thừng thép cũng là ngoài ý muốn.
Tất cả vật lý pháp tắc, tất cả phản ứng hóa học phản phất đang giờ khắc này đều thành nam nhân kia đồng phạm. Hắn thậm chí đều không cần đi ra gian kia phòng giam, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, như cái cao cao tại thượng thần linh một dạng động động ngón tay liền có thể để thế gian này vạn vật đều trở thành hắn hung khí.
Tô đội đây cũng quá giật a.
Tiểu Lý nhịn không được oán giận, chúng ta đều biết là Lục Tấn làm.
Toàn bộ internet đều đang nói là hắn đang trực tiếp giết người.
Đây còn muốn chứng cứ gì?
Trực tiếp đi ngục giam đem hắn nói ra thầm a.
Thầm cái gì?
Tô Thanh Hòa đỗng nhiên xoay người, cặp kia vằn vện kia máu trong mắt lóe ra một loại làm người sợ hãi hàn quang. Thầm hắn dùng như thế nào ý niệm làm gãy dây thừng thép? Vẫn là thầm hắn làm sao cho lão thiên gia hạ mệnh lệnh rõ thổi?
Chúng ta là cảnh sát, chúng ta muốn giảng chứng cứ.
Nàng chỉ vào bên trên dây thừng thép, âm thanh khàn giọng, chứng cứ nói cho ta biết, đây chính là kim loại mệt nhọc,
đây chính là đáng chết vật lý hiện tượng.
Ngươi để ta lấy cái gì đi bắt người?
Cầm ta trực rất sao?
Tiểu Lý bị hét rụt cổ một cái không dám lên tiếng.
Tô Thanh Hòa hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống ngực quần quần cảm giác bị thất bại.
Nàng cảm giác mình tựa như là một cái cầm lấy trường mâu phóng tới máy xay gió đổ quỵt xuất, mà tại đối diện nàng là một tòa tên là quy cao phạm tội không thể vượt qua tường cao.
Đúng lúc này,
một trận đinh thai nhức góc tiếng hoan hô đột nhiên từ cảnh giới tuyến truyền ra ngoài đi qua.
Chết tốt,
xuất sinh này cuối cùng chết.
Lục giáo sư và thuế,
trời xanh có mắt ta,
cái kia yêu tinh hại người đã sớm nên bầm thây vạn đoạn,
lần này thứ thản.
Tô Thanh Hòa ngây ngẩn cả người,
nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua một hàng kia sắp xếp võ trang đầy đủ đặc công, nhìn về phía bên ngoài kia đen nghịt đám người.
Mấy bạn tên thị dân,
bọn hắn không có sợ hãi, không có kinh hoàng, bọn hắn trên mặt tràn đầy ăn tết một dạng vui sướng, có người đang vỗ tay, có người tại vùng vẫy nắm đấm, thậm chí còn có người dơ biết có thay trời hành đạo biểu ngữ. Kia từng cái hưng phấn gương mặt tại đèn báo hiệu lấp lóe bên dưới lộ ra vô cùng chói mắt. Giờ khắc này Tô Thanh Hòa cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý, với tư cách một tên cảnh sát hình sự nàng thường thấy án giết người hiện trường tiếng khóc, kêu thảm cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, một trận tàn nhẫn, đấm máu, cực độ bạo lực mưu sát vậy mà lại đổi lấy toàn thành gieo họ. Tô đội đây, Tiểu Lý cũng thấy choáng đám người này điên rồi sao? Người chết a? Thảm như vậy tiểu chết bọn hắn làm sao cười được? Bởi vì trong mắt bọn hắn chết không phải người. Tô Thanh Hòa tự lẩm bẩm âm thanh nhẹ giống như là sẽ bị gió thổi tán, chết là ác bá là quyền quý là đặt ở bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió ma quỷ. Mà cái kia chế tạo đây hết thể Lục Tấn. Tại pháp luật bên trên hắn là tội ác tày trời, tội phạm giết người. Nhưng tại trong mắt những người này hắn là anh hùng, là thẩm phán giả, là duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến công đạo thần bao nhiêu hoang đường. Lại cỡ nào hiện thực? Tô Thanh Hòa nhìn đám kia cuồng hoan đám người đột nhiên cảm thấy trên thân cảnh phục có nặng ngàn cân. Nàng một mực thủ vững chương trình chính nghĩa tại thời khắc này, tựa hồ trở nên có chút lung lay sắp đổ. Nếu như pháp luật vô pháp trừng trị tội ác như vậy, tư hình chính nghĩa đến cùng có tính không chính nghĩa? Tô đội triệu ra người đến. Bộ đàm bên trong truyền đến ngoại vi cảnh giới cảnh viên âm thanh, Triệu Thiên Bá đặc trợ Lý Cường mang theo luật sư đoàn đến yêu cầu lập tức liệm thi thể, còn muốn khởi tố công trường người phụ trách. Để bọn hắn chờ lấy. Tô Thanh Hòa lạnh lùng trả lời một câu, đây là án giết người hiện trường, không phải bọn hắn triệu ra linh đường. Thế nhưng là Tô đội chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tiểu Lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn muốn đi ngục giam thẩm vấn Lục Tận sao? Tô Thanh Hòa trầm mặc. Nàng xoay người lại một lần nữa nhìn về phía đống kia bị cốt thép cắm đầy phế tích. Chỗ nào vết máu còn chưa khô, Triệu Thái thi thể đã mềm lên vải trắng, nhưng này loại thảm thiết hình dạng vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Thẩm vấn, đi lại có thể thế nào? Ngoại trừ lại bị nam nhân kia nhục nhã một lần, ai quy ngoại trừ lại nghe một lần cái kia không thể bắt bẻ khoa học lý luận, có thể được cái gì? Hắn đã thắng. Tại Triệu Thái tắt thở một khắc này hắn liền đã thắng. Thu đội. Thật lâu Tô Thanh Hòa phun ra hai chữ này, âm thanh bên trong lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt. A, cứ đi như thế. Tiểu Lý không thể tin chừng vào mắt. Không phải đây, ở lại chỗ này cho Triệu Thái túc trực bên linh cứu sao? Tô Thanh Hòa lấy xuống tràn đầy cho bụi cảnh mũ, tiện tay ném vào trong xe. Nàng không tiếp tục nhìn hiện trường, liếc nhìn cũng không có lại nhìn những cái kia gieo họ đám người, trực tiếp kéo ra xe cảnh sát cửa xe. Trở về viết báo cáo. Kết án Vân Trần liền biết nàng dừng lại một chút, nhếch miệng lên một vệ tự rêu cười khổ. Chuyện ngoài ý muốn, nhiều bởi vì một quả. Xe cảnh sát khởi động màu đỏ lam đèn báo hiệu vạch phá bầu trời đêm, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong lộ ra vô cùng bá vẻ. Tô Thanh Hòa tựa ở thành ghế bên trên xuyên qua kính chiếu hậu cuối cùng nhìn thoáng qua tòa kia cao vút trong mây cần chụp hình tháp. Tại cái kia đen nhánh trong bầu trời đêm nàng phảng phất thấy được một đôi mắt, một đôi bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại thấy rõ tất cả con mắt. Đó là Lục Tấn. Hắn tại tường cao bên trong, lại thao túng ngoài tường tất cả sinh tử. Lục Tấn, Tô Thanh Hòa nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng hỏi một câu. Ngươi giết nhiều người như vậy, hủy nhiều như vậy quy tắc. Ngươi đến cùng là vì cái kia cái gọi là chính nghĩa, vẫn là vì để mình thành ma? Chương 78 Triệu gia gia chủ thổ huyết hôn mê, Triệu gia tổ trạch gian kia cực điểm xa hoa ảnh âm thất bên trong giờ phút này đang tràn ngập chết một dạng yên tĩnh. To lớn hình chiếu màn sân khấu bên trên, kia cái vết dỉ loang lổ vân tay cốt thép vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong tấm hình giống như là một tòa sắt thép đúc thành mộ bia. Mà bãi kia từ cốt thép dưới đáy bốn lượn chảy ra huyết thủy tại HD hình chiếu phóng đại bên dưới đỏ đến chói mắt, đỏ đến để người buồn nôn, phảng phất muốn thuận theo màn hình chạy xuôi đến đắt đỏ trên mặt thảm. Triệu Thiên Ba cứng ngồi tại ghế bành bên trên, đôi tay gắt gao chụp lấy lan can móng tay, bởi vì dùng sức quá độ mà đứt đoạn đầu ngón tay chảy ra máu đến, nhưng hắn không hề hay biết. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt bên trên hiện đầy lít nha lít nhít máu đỏ, tơ con ngươi lại tại run rẩy kịch liệt. Tấm kia từng tại Hải Vân thị hô phong hoán vũ, không ai bị nổi mặt mo giờ phút này bậy biện ra một loại quỷ dị hôi bại sắc, giống như là mới từ phần mộ bên trong móc ra cương thi. Không có, không có. Hắn há to miệng trong cổ họng phát ra hai tiếng giống như phá phong dương một dạng hí lên. Ở mấy phút đồng hồ trước hắn còn tại tưởng tượng lấy rắn mảm bạ đen có thể huyết tẩy ngục giam, tưởng tượng lấy nhi tử có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ cái kia hắn ký thác kỳ vọng, chuẩn bị phó thác 100 ức gia sản dòng độc đinh liền như vậy tại dưới mí mắt hắn bị một cây cốt thép giống đinh con rệp một dạng sống sờ sờ đóng đinh tại nhà mình trên công trường. Thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Lục Tấn, ngươi thật là ác độc. Triệu Thiên Ba ngực kịch liệt phập phồng, trái tim giống như là bị người nhét vào một đài cao tốc vận chuyển máy ly tâm điên cuồng đụng chạm lấy lồng ngực. Một cỗ vô pháp ngăn chặn ngọt tanh khí tức, thuận theo thực quản đi ngược dòng nước trong nháy mắt xông phá yết hầu con hải. Phúc. Một ngụm màu đỏ thấm tụ huyết, không có dấu hiệu nào cuồn vốn mà xuất hiện ở không trung hóa thành một đoàn thê lương huyết vụ tung tóe đầy trước mặt bàn trà cùng màn hình. Lao ra, lao ra. Đứng ở một bên quản gia cùng bảo tiêu dọa đến hồn phi phách tán ủa lên muốn đỡ lấy hắn. Nhưng Triệu Thiên Ba thân thể lại giống như là một đoạn gỗ mục thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Hắn nửa bên mặt bắt đầu không bị khống chế run rẩy, khỏe miệng nghiêng lệch nước bọt hòa với huyết thủy chảy xuôi xuống tới cái kia vốn là muốn chỉ vào màn hình giận mắng tay giờ phút này cũng giống là như móng gà con do càng không ngừng run rẩy. Ách, ách. Hắn muốn nói chuyện, muốn hạ lệnh đem Lục Tấn chém thành muôn mảnh nhưng đầu lưỡi đã cứng rắn chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào đơn âm tiết. Chúng gió. Lửa công tâm suất huyết náo nước toát. Cái này tại Hải Vân thị không ai bị nổi, cả một đời kiêu hùng trong xã hội đen tại tận mắt nhìn thấy nhi tử chết thảm một khắc này cuối cùng triệt để sụp đổ. Nhanh, mau gọi bác sĩ, chuẩn bị xe đi bệnh viện. Đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng động, có thể là chảy máu não. Triệu gia đại trạch trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. đám người hầu thét chói tai vang lên chạy tán loạn khắp nơi, đám bảo tiêu chân tay luống cuống vây quanh ghế bành lại không người dám loạn động. Một loại tên là tan đàn xẻ nghẽ khủng hoảng, giống ôn dịch một dạng tại mỗi người trong lòng lan ra. Triệu Thái chết, Triệu Nhị gia chết, hiện tại liền Triệu Thiên Bá cũng ngã xuống. Triệu gia chiếc này tung hoành hải vân mấy chục năm tàu thủy tựa hồ tại trong vòng một đêm liền muốn chìm. 12 giờ hậu hải vân quốc tế sân bay. Một cái cũng không có tại chuyến bay thời khóa biểu bên trên biểu hiện Gun Che Ảm J700 máy bay tư nhân xuyên phá tầng mây tại trong mưa to bình ổn hạ xuống. Cửa khoang mở ra, mấy tên hộ vệ áo đen chống đỡ hất tán cấp tốc tại cầu thang bên sườn thuyền dưới đây thành hai hàng. Một người mặc màu xám đậm thủ công Âu phục, mang theo mắt kính gọng vàng nam nhân trẻ tuổi chậm rãi từ trong buồng phi cơ đi ra. Hắn dáng người thon cao, khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một cỗ người sống đừng vào lạnh lùng. Cặp kia giấu ở thấu kính sau con mắt không có chút nào đường dài phi hành mọi mệt, chỉ có như thâm viên một dạng bình tĩnh cùng thâm trầm. Triệu Long, Triệu gia trưởng tử Triệu Thái cùng cha khác mẹ ca ca Phố Hoan đỉnh cấp phong đầu cơ cấu đối tác cũng là Triệu gia chân chính giấu ở chỗ tối đại nao, so với Triệu Thái ngang ngược cản rỡ, Triệu Long tựa như là một đầu ẩn nút tại trong đầm sâu rắn độc thâm độc chí mạng lại không bao giờ tùy tiện nhai răng. Đại thiếu gia, sớm đã chờ lâu ngày Lý Cường bước nhanh nên đón tiếp lấy phủ phù một tiếng quỷ gối trong nước mưa đầu đập đến vang ầm ầm, ta có tội, ta không thể bảo vệ nhị thiếu gia cũng không thể chiếu cố tốt lao ra lên. Triệu Long không có nhìn hắn, chỉ là từ tốn nói một câu, thanh âm không lớn lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đưa tay tiếp nhận bảo tiêu truyền đạt khăn tay xoa xoa bị nước mưa ướt nhẹp ống tay áo, ngựa khí bình đạm giống như là tại hỏi thăm thời tiết lao đầu tử thế nào. Chảy máu não, đang tại cứu giúp, bác sĩ nói dù đã cứu trở về xác suất lớn cũng là bản thân bất toại, về sau chỉ có thể ở trên xe lăn qua. Lý Cường run rẩy giải đáp, a cái kia chính là không chết. Triệu Long nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương biểu tình, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu, một cái không chết là được, chỉ cần còn không có tắt thở, Triệu ra tấm chiêu bài này liền còn có thể treo. Hắn cất bước đi hướng rừng ở ven đường, rồn rồn sợ giày ra đạp vỡ bên trên nước đọng. Lên xe, đi công ty. A, đại thiếu gia không đi bệnh viện nhìn xem lão gia sao? Lý Cường ngây ngẩn cả người. Nhìn cái gì? Nhìn hắn chảy nước miếng sao? Triệu Long ngồi vào trong xe lạnh lùng liếc Lý Cường liếc, nhìn bên ngoài bây giờ tất cả đều là muốn nhìn Triệu gia trò cười sói. Giá cổ phiếu giới hạn xuống ngân hàng thúc bay, đám kia lão bất tử đồng sự đang chuẩn bị chia cắt gia sản. Ta đi bệnh viện khóc tang có ích lợi gì? Có thể đem giá cổ phiếu khóc lên đi. Hiện tại trọng yếu nhất là ổn định đĩa giết mấy con gà cho những cái kia muốn nhảy thuyền hầu tử nhìn xem. Lý Cường toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Hung ác, quá độc ác. Đây mới thực sự là người Triệu gia chạy xuôi so Triệu Thiên Bá còn lãnh khốc hơn huyết dịch. Triệu thị tập đoàn cao ốc tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Nơi này đã từng là Triệu Thiên Bá vương tọa, giờ phút này lại một mảnh hỗn độn, văn bản tài liệu rơi lả tả trên đất, hiển nhiên là vừa rồi đám kia đồng sự đến nháo sự giờ lưu lại vết tích. Triệu Long vượt qua bên trên giấy vụn đi thẳng tới tấm kia to lớn gỗ lim sau bàn công tác ngồi xuống. Hắn bật máy tính lên, trên màn hình lập tức bắn ra hơn 10 đầu liên quan tới Triệu Thái chết thảm tin tức đẩy đưa cùng kia đoạn bị toàn bộ internet điên truyền trực tiếp video. Triệu Long ấn mở video. Trong tấm hình hắn thân đệ đệ giống như con chó một dạng bị đóng ở trên mặt đất phát ra thê lương kêu thảm. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem thẳng đến video phát ra kết thúc, màn hình biến thành đen. Hắn không khóc cũng không có tức giận đập đồ vật, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có loạn. Hắn chỉ là duỗi ra ngón tay nhạy bén nhẹ nhàng xẹt qua trên màn hình kia cái xuyên qua Triệu Thái thân thể cốt thép. Ngu xuẩn. Triệu Long đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, cấp ra hắn đối với đệ đệ cả đời đánh giá, chơi nữ nhân chơi xe thể thao cuối cùng đem mình đùa chơi chết. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không biết kính sợ, chỉ biết là sủa đi ngòi chết một điểm đều không an. Sau đó hắn ánh mắt rời về phía bên cạnh một tấm ảnh. Đó là Lục Tấn Bảo tủ chiếu. Trong tấm ảnh nam nhân khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn hòa nhìn lên tựa như là một cái khắp nơi có thể thấy được dạy học tượng. Nhưng chính là cái này dạy học tượng trong tù ngồi dùng mấy cây ngón tay liền đem khổng lồ Triệu ra khiến cho cửa nát nhà tan. Lục Tấn. Triệu Long thấp giọng đọc lấy cái tên này, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vẻ tâm lãnh đường cong, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện tên là hứng thú hào quang. Có chút ý tứ. Hóa học giáo sư. Ai quy cao phạm tội. Hán tử trong ngăn kéo lấy ra một điếu xì gà cắt bỏ nhóm lửa. Màu xanh xương mù trong phòng làm việc lượn lờ mơ hồ cái kia tấm lạnh lùng mặt. Ngươi dùng những thủ đoạn nào xác thực rất đặc sắc. Lợi dụng vật lý quy tắc, lợi dụng nhân tâm sợ hãi đem giết người biến thành một trận biểu diễn nghệ thuật. Không thể không nói ngươi so ta tên ngu xuẩn kia đệ đệ mạnh hơn nhiều lắm. Triệu Long phun ra một ngụm vòng khói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao. Đáng tiếc ngươi sai lầm một sự kiện. Cái thế giới này chung quy là tư bản thế giới. Định luật vật lý có lẽ có thể giết người, nhưng tiền tài quy luật có thể giết quốc. Hắn cầm lấy trên bàn điện thoại nhấn xuống nội tuyến. Thông chi tài vụ bộ khởi động kế hoạch B. Bán tháo tất cả bất động sản hấp lại tài chính. Mặt khác liên hệ hải ngoại bán không cơ cấu đã giá cổ phiếu muốn giảm, vậy chúng ta liền giúp nó giảm đến ác hơn một điểm. Còn có, giúp ta hẹn một cái vị kia kim tức hoa người liên lạc. Cúp điện thoại, Triệu Long xoay người nhìn rơi ngoài cửa sổ tòa kia đèn đốt sáng trưng thành thị, nhìn phía xa tòa kia biến mất trong bóng đêm hải vân mục giam. Hắn trong mắt không có cừu hận, chỉ có một loại sắp bắt đầu đi săn hưng phấn. Lục Tấn đã ngươi ưa thích chơi hóa học. Triệu Long đem xì gà hung hăng ấn tắt tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc, âm thanh trầm thấp mà âm động. Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Bất quá ta phòng thí nghiệm không tại bình bình lọ lọ bên trong, mà tại thị trường chứng khoán, tại tài chính, tại mỗi người tham lam bên trong. Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là tư bản phản ứng hóa học. Chương 79 đại thù đến báo một, đây chỉ là bắt đầu. Khu giam giữ 7704 hào hành chính phòng nguyên bản hẳn là tràn đầy mùi nấm mốc cùng mồ hôi bẩn, phòng giam giờ phút này lại phiêu tán một cỗ không hợp nhau đỉnh cấp rượu đỏ hương khí. Không có cảnh báo, không có đấm máu, nơi này an tĩnh giống như là một cái đang tại tổ chức tư nhân dạ yến hào trạch. Ken hai cái ly rượu vang trên không trung nhẹ nhàng va chạm phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang. Đại ca, đây ly mời ngài. Bàn phím mặt uống đến đỏ bừng trong tay nắm lấy một cái bổ tần tôm hùm kìm lớn kích động đến nói chuyện đều tại cả lâm quá mẹ nó hà giận. Thật, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy quang như bức như vậy chẳng diện. Triệu Thái tên xuất sinh kia bị đóng ở trên mặt đất bộ dáng ta có thể liền đem đoạn video này ngày sau đó đồ ăn liền nhìn một năm đều không mang theo ngán. Hắn một bên nói một bên đem trong chén rượu một ngụm khó chịu dù là đó là một bình mấy vạn khối lạ phịt tại trong miệng hắn cũng cùng hai khối tiền nước coca không có gì khác nhau. Trần Mặc ngồi đang đối với mặt động tác nhã nhặn cỡ nào. Hắn cắt một khối nhỏ bò bít tết đưa vào miệng bên trong ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi qua đứng tại bên cửa sổ cái bóng lưng kia. Lão bản không đến ăn chút. Lục Tấn đưa lưng về phía bọn hắn đứng tại kia phiến bị sáng bóng không nhiễm một hạt bụi cửa sổ phía trước. Ngoài cửa sổ là đen nhánh ban đêm nơi xa là Hải Vân thị vẫn như cũ sáng chói đèn. Những cái kia đèn lồng lóe ra phảng phất vừa rồi trận kia khiếp sợ toàn thành giết chóc chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Các ngươi ăn đi. Lục Tấn âm thanh rất nhẹ nhẹ không ra hỉ nộ. Trong tay hắn bưng hai cái ly, một ly đựng đầy rượu đỏ một cái ly khác nhưng là đổ đầy nước sạch. Hắn đi đến trước bàn sách chỗ nào trưng bày hai tấm ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh nữ nhân dịu dàng hiền thục cười nhẹ nhàng, tiểu nữ hài ghim bím tóc sừng dê ôm lấy thiếu con mắt gấu nhỏ cười đến hồn nhiên ngây thơ. Đó là Lâm Uyển cùng Nặng Nặng. Lục Tấn đem ly kia nước sạch đặt ở tấm ảnh trước sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống ánh mắt cùng tấm ảnh ngang bằng. Phòng giam bên trong bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Bàn phím cũng không dám ồn nào, cẩn thận từng ly từng tí thả tay xuống bên trong tôn hùng thậm chí vô ý thức nín thở. Trần Mặc buông xuống dao nĩa đứng người lên đối với cái hướng kia thần sắc nghiêm túc đứng xuôi tay. Đây là tế điện, là đến từ địa ngục người báo thủ hướng vong linh đệ trình phần thứ nhất bài thi. Uyển Nhi nặng nặng. Lục Tấn duỗi ra ngón tay nhẹ bén nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh kia hai tấm quen thuộc khuôn mặt lòng bàn tay truyền đến tướng giấy lạnh buốt xúc cảm lại ấm không được hắn đáy lòng khối kia kiên băng. Hại các ngươi người ta đã đưa tiến đi. Triệu Thái chết rất thảm so với các ngươi năm đó còn muốn thảm gấp 10 lần. Hắn tại mấy bạn người trước mặt giống con chó một dạng cầu xin tha thứ cuối cùng bị hắn nhà mình cốt thép đóng đinh trên mặt đất. Ta muốn đây có thể hơi bình lặng một điểm các ngươi hoang khí. Lục Tấn bưng lên ly kia rượu đỏ trên không trung vi vi một kính sau đó chậm rãi quy đạo. Đỏ thấm rượu vẩy vào trên mặt thảm cấp tốc nhuộm ra, giống như là một bãi vô pháp khô cạn vết máu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lục Tấn đứng người lên, trong ánh mắt cũng không có đại thủ đến báo sau loại kia trống rỗng cùng mờ mịt. Rất nhiều người báo thù tại giết hết cựu nhân sau sẽ cảm thấy trống rỗng cảm thấy đã mất đi nhân sinh mục tiêu. Nhưng Lục Tấn không có. Hắn thậm chí cảm thấy vừa vặn bên trong huyết dịch so bất cứ lúc nào đều muốn sôi trào đều muốn nóng rực. Bởi vì hắn biết rõ Triệu Thái bất quá là cái bị làm hư lão phủ. Chân chính giết chết hắn thê nữ không chỉ là mấy người kia mà là mảnh này cho phép tội ác sinh sôi thổ nhưỡng. Là Triệu gia cái kia khổng lồ đến có thể che đậy pháp luật quyền thế, là những cái kia vì tiền tài có thể bán đứng linh hồn luật sư, quan tòa, là cái kia chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết tất cả dơ bẩn quy tắc. Chỉ cần mảnh này thổ nhưỡng vẫn còn, chỉ cần Triệu gia cây to này còn không có ngược lại. Dù là chết một cái Triệu Thái ngày mai còn sẽ mọc ra Lý Thái, Vương Thái. Lão bản. Trần Mặc đi tới đưa cho Lục Tấn một điếu thuốc Triệu gia hiện tại khẳng định điên rồi. Triệu Thái chết Triệu Thiên Bá lão giả kia mặc dù trúng gió nhưng hắn dưới tay còn có không ít tử trung. Quan trọng hơn là, Trần Mặc dừng một chút ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Ta nghe nói, Triệu gia cái kia tại phố Hoan Đại thiếu gia Triệu Long đã trở về nước. Người kia so Triệu Thái khó đối phó gấp trăm lần. Triệu Long. Lục Tấn nhận lấy điếu thuốc không có nhóm lửa chỉ là đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà thuốc lá hương vị. Ta biết hắn, một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả chơi tư bản cao thủ. Lục Tấn quay người, đi đến bên tường khối kia viết đầy danh tự bảng trắng trước. Hắn cầm lấy một chi màu đỏ bút dạng, động tác ưu nhã mà quyết tuyệt. Suy một đạo đỏ tươi lằn ngang nặng nề mà quẹt rơi Triệu Thái danh tự. Ở trước đó Ngô Lao Tam, Vương Đại Trạng, Tôn Đại Sư, Châu Chính Quốc, dán mạng bạ đen đoàn lính đánh thuê. Từng cái danh tự đều đã biến thành chói mắt màu đỏ. Cả trương bảng trắng bên trên lít nha lít nhít báo thủ danh sách giờ phút này chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái trơ trọi danh tự lộ ra vô cùng đột ngột. Lục Tấn ánh mắt vượt qua những cái kia bị quẹt rơi danh tự cuối cùng rơi vào nằm ở kim tự tháp đỉnh, cái kia dùng to thêm thể chữ đậm nét viết bốn chữ lớn bên trên. Triệu Thị Tập Đoàn. Tại cái tên này bên cạnh còn có một cái vừa rồi bị hắn thêm vào đi tên mới, Triệu Long. Bàn phím. Lục Tấn đột nhiên mở miệng âm thanh trong mang theo một cỗ để người nhìn không thấu ý cười. Ôi! Đại ca ta tại. Bàn phím tranh thủ thời gian lau miệng bên trên dầu. Triệu gia giá cổ phiếu hiện tại ngã bao nhiêu? Đã giới hạn xuống. Liên tục 4 cái giá sàn. Thành phố trị bốc hơi nhanh 30 tỷ. Bàn phím hưng phấn mà báo cáo nói hiện tại cổ dân đều tại bán tháo Triệu gia nếu là lại không cứu thành phố, liền bị cưỡng chế lui thành phố. 30 tỷ. Lục Tấn nuốt trong tay bút dạ đáy mắt u quang lấp lóe đối với một cái vạn ước thương nghiệp đế quốc đến nói đây chỉ là đả thương gia lông còn không có động đến gân cốt. Hắn từ trong túi lấy ra cái bật lửa ba một tiếng đốt lên kia điếu thuốc. Khi sâu một cái cây độc xương mù tại trong phổi chuyển một vòng mang đi cuối cùng một tia liên quan tới thê nữ bi thương lưu lại chỉ có tuyệt đối lý trí cùng lãnh khốc. Giết người ta đã tại đi. Lục Tấn nhìn kia lượn lờ dâng lên khói xanh xuyên tấu qua xương mù hắn phảng phất thấy được cái kia ngồi tại rộng lớn văn phòng bên trong đang chuẩn bị dùng tư bản thủ đoạn phản công Triệu Long. Đã bọn hắn muốn chơi tư bản muốn chơi cao cấp cục. Lục Tấn nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong đưa trong tay tấm kia quẹt đầy tơ hồng danh sách xe xuống tiến đến cái bật lửa ngọn lửa bên trên. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ trang giấy tỏa ra cái kia tấm nửa sáng nửa tối mặt. Vậy ta liền bồi bọn hắn chơi đùa. Giết một người quá đơn giản. Ta muốn làm là để nhà này tên là Triệu Thị Tập Đoàn cao ốc từ nền tảng bắt đầu mục nát, sau đó tại tất cả người nhìn chăm chú bên dưới. Ầm vang sụp đổ. ánh lửa đốt hết cho tàn rơi xuống đất trên nền. Lục Tấn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa kia vẫn đứng vững không ngã nhà chọc trời, nhẹ giọng nói ra: "Chân Mặc thu thập một chút, chúng ta chiến trường nên thăng cấp." Chương 80 hệ thống kết toán phong phú ban thưởng nắm bắt tới tay mềm bóng đêm như mực đem Hải Vân thị ồn ào náo động cùng đẫm máu triệt để che giấu. 704 hào hành chính phòng bên trong, Chân Mặc cùng bàn phím sớm đã ngăn cản không nổi rượu cồn cùng hưng phấn song trọng ăn mòn, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Chỉ có Lục Tấn còn tỉnh dậy. Hắn tựa ở mềm mại đệm cao su đầu giường, trong tay ly kia rượu đỏ đã thấy đáy. Ngoài cửa sổ đèn pha ngẫu nhiên đảo qua, có sáng vạch phá hắc ám chiếu sáng cái kia trương bình tĩnh lại mang theo vài phần chờ mong khuôn mặt. Triệu Thái chết, Triệu Nhị gia chết, Triệu Thiên Bá chủ gió. Lục Tấn ở trong lòng lặng lẽ kiểm kê lấy chiến quả, ngón tay nhẹ nhàng đập hư không. Giai đoạn thứ nhất báo thủ xem như vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Như vậy tiếp xuống, hệ thống đi ra tính tiền a. Theo hắn tâm niệm vừa động, chỗ sâu trong óc khối kia yên lặng rất lâu hệ thống bảng phảng phất là vì đáp lại chủ nhân triệu hoán đột nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt kim quang. Keng. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở tựa như âm thanh thiên nhiên. Chúc mừng ký chủ. Hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến nợ máu trả bằng máu, giai đoạn thứ nhất đã hoàn mỹ đạt thành, nhiệm vụ mục tiêu, sử quyết hoạch tâm cửu nhân triệu thái hoàn thành trạng thái, mục tiêu đã xác nhận là vật lý tính tử vong chết hình dáng cực thảm xã hội lực ảnh hưởng to lớn, nhiệm vụ bình xét cấp bậc SS cấp, hoàn mỹ phạm tội toàn thành trực tiếp, chu tâm đến cực điểm. Nhìn ba cái kia lóe ra kim quang, Lục Tấn khẽ miệng ý cười càng đậm. Hắn biết lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Hệ thống kết toán bắt đầu. Ban thưởng 1, lượng lớn thai ách trị cấp cho. Võ mạc bên trên con số bắt đầu điên cuồng loạn động giống như là một đài mất khống chế máy đánh bạc. Nguyên bản bởi vì trao đổi phở lì cảm cùng từ xa điều khiển mà rút lại số dư còn lại trong nháy mắt bắt đầu tăng gọn. 5.000 2.000 không. 5.000 không cuối cùng con số dừng lại tại một cái làm cho người hô hấp dồn dập mức bên trên. Thu hoạch được thai ách trị, 200.000 điểm. 20 bạn. Lục Tấn nhíu mày, liền ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh hắn giờ phút này cũng không nhịn được có chút động dung. Đây số tiền lớn đầy đủ hắn tại hệ thống thương thành bên trong đem những cái kia trước kia cũng không dám nhìn thần cấp đạo cụ mua mấy lần. Nhưng đây vẹn vẹn mới bắt đầu. Ban thường 2, giải tỏa hệ thống hoạch tâm công năng bộ phận trung cấp hóa học hợp thành đài, giả lập bản. Miêu tả, cáo biệt đơn sơ thủ công thời đại A. Ký chủ có thể tại bên trong không gian ý thức mở ra một tòa trung cấp hóa học phòng thí nghiệm. Chỉ cần cung cấp cơ sở nguyên vật liệu, thậm chí là cấp độ nguyên tử tài liệu, liền có thể tiêu hao thai ách trị trong nháy mắt hợp thành cao độ tinh khiết, cao phức tạp độ hóa chất. Chú, bao quát nhưng không giới hạn trong quân dụng cấp thuốc nổ, thần kinh độc tố, cường hiệu chất gây ảo ảnh, thậm chí một ít siêu việt trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật đặc hiệu dược. Lục Tấn con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây mới thực sự là thần khí. Có cái này hắn liền rốt cuộc không cần khổ cấp cấp đi cạo vết tường, thủy đi tin, đun nước tiểu cấu. Chỉ cần hắn muốn, cho dù là tại đây chỉ có tứ phía tường phòng giam bên trong, hắn cũng có thể tùy thời tùy chỗ biến ra một ống có thể hạ độc chết toàn thành sinh hóa thuốc thử. Đây chính là di động kho quân dụng ban thường 3, đặc thù đạo cụ rút ra. Chúc mừng thu hoạch được thần cấp bảo mệnh đạo cụ nhân quảng lịch chuyển thể, duy nhất. Một tấm tản ra thần bí tử quang tấm thẻ yên tĩnh lơ lửng tại ý thức không gian bên trong. Miêu tả, đây là một tấm có thể lừa gạt tử thần át chủ bài. Khi ký chủ tao ngộ hẳn phải chết cục diện giờ có thể bị động phát động. Hệ thống đem cưỡng ép thay đổi nhân quả đem tử vong kết quả thiết lập lại là trọng thương hoặc may mắn đào thoát. Sử dụng số lần, 1, 1. Phục sinh tệ. Lục Tấn nhìn tấm thẻ kia hít sâu một hơi. Tại cái này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm con đường báo thủ bên trên, tấm thẻ này phân lượng so kia 20 vạn thai ách trị còn muốn nặng. Đây là nhường hắn có can đảm tại bên bờ vực khiêu vũ lớn nhất lực lượng. Tốt, rất tốt. Lục Tấn thỏa mãn thu hồi tất cả ban thưởng. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác nhường hắn cả người đều đứng tại một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Hiện tại hắn cho dù không ra căn này phòng giam cũng có được đủ để phá vỡ toàn bộ Hải Vân thị thực lực kinh khủng. Keng. Đúng lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lần này âm thanh trở nên càng thêm trang nghiêm, hùng vĩ. Quyền thứ nhất lồng giam tử thần văn chương kết thúc. Quyền thứ hai thiêu đốt đế quốc văn chương chính thức mở ra. Tuyên bố giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, phá hủy Triệu thị thương nghiệp đế quốc. Nhiệm vụ miêu tả, giết người chỉ là thủ đoạn hủy diệt mới là mục đích. Triệu thị tập đoàn với tư cách Hải Vân thị quái vật khổng lồ căn cơ thâm hậu, liên quan đến Hắc Bạch hai đạo. Ký chủ muốn lợi dụng tất cả thủ đoạn, bao quát nhưng không giới hạn trong tài chính ngầm bán, dư luận thế công, phá hư sản xuất, triệt để tan rã Triệu gia mạch máu kinh tế để hắn phá sản, thanh toán, không có gì cả. Trước mắt tiến độ, không. Nhìn người này mới nhiệm vụ nói rõ, Lục Tấn trong mắt sát y dần dần thu liêm, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm phức tạp tình kế. Nếu như nói quyển thứ nhất là nhiệt huyết sôi trào nhục thể tiêu diệt, như vậy quyển thứ hai đó là đao đao thấy xương tư bản đánh cược. Triệu Long. Lục Tấn thấp giọng đọc lấy cái tên này. Hắn biết cái kia từ phố hoang trở về Triệu gia đại thiếu gia cũng không phải Triệu Thái loại kia chỉ sẽ vô năng cuồng nộ phế vật. Đó là một đầu chân chính rắn độc hiểu quy tắc, hiểu tư bản, càng hiểu như thế nào lợi dụng nhân tính tham lam. Có ý tứ. Lục Tấn tắt đi hệ thống bảng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần thâm, thành phố đèn đồng vẫn như cũ lấp lóe, tia tòa nhà cao vút trong mây Triệu thị tập đoàn cao ốc vẫn như cũ giống như là một cái cự nhân quan sát dưới chân chúng sinh. Nó nhìn lên vẫn như cũ không thể phá vỡ, vẫn như cũ không ai bị nổi. Nhưng tại Lục Tấn trong mắt kia đã là một tòa lung lay sắp đổ lầu cao. Đại ca, ngài còn chưa ngủ à? Dưới giường bàn phím trở mình mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, có phải hay không đang suy nghĩ ngày mai ăn cái gì? Ta nghe nói Triệu gia bên kia giá cổ phiếu lại ngã, chúng ta là không phải nên chúc mừng một cái? Là nên chúc mừng. Lục Tấn đứng người lên đi tới trước cửa sổ, trong tay bưng ly kia chống rông chén rượu đối với tòa kia xa xôi cao ốc làm một cái chạm cốc động tác. Bất quá chỉ là giá sàn còn chưa đủ kích thích. Hắn quay đầu lại nhìn còn buồn ngủ bàn phím còn có cái kia đã tại mài đao Trần Mặc. Căn này tiểu phòng giam bây giờ đã thành toàn Hải Vân thị nguy hiểm nhất trung tâm chỉ huy. Bàn phím Trần Mặc tỉnh lại đi thần. Lục Tấn Thanh êm dịu lại lộ ra một cố để người nhiệt huyết sôi trào ma lực. Giết người loại sự tình này cấp quá thấp quá thô giáp chơi nhiều rồi cũng không có ý tứ. Hắn đẩy một cái mũi nết miệng lên một vẻ ưu nhã mà chí mạng mỉm cười giống như là sắp lao tới mới chiến trường quan chỉ huy. Quyền kế tiếp chúng ta thay cái cách chơi. Chúng ta không giết người. Chúng ta đi giết tiền trương 81 triệu ra còn chưa có chết tuyệt vậy liền tiếp tục giết bầu trời âm trầm giống như một khối hút đã no đầy đủ mực nước rẻ rách mưa bụi tinh mịn, lại mang theo một cỗ thấu xương hàn ý Hải Vân thị Tây ngoại Âu nghĩa địa công cộng hát tán như mây. Hôm nay là Triệu Thái tang lễ cũng là Triệu gia xác lập mới người nói chuyện thời gian. Triệu Long một thân đen nhánh thủ công Âu phục trước ngực cài lấy một đóa hoa trắng đứng tại trước mộ địa. Nước mưa thuận theo hắn mắt kính gọng vàng không trượt xuống không chút nào không che giấu được cặp con mắt kia bên trong hung ác nham hiểm. Trên bia mộ Triệu Thái tấm ảnh cười đến ngang ngược càn rỡ mà mộ bia bên dưới chôn lấy lại là một đống hôn tạc bùn đất cùng dị sắt thịt não. Nhị đệ ngươi đi được quá thảm rồi. Triệu Long âm thanh rất nhẹ bị tiếng mưa rơi cọ rửa đến có chút tan bỡ. Hắn không khóc trong tay thậm chí còn cầm lấy một khối sạch sẽ khăn tay chậm rãi lau sạch lấy trên bia mộ nước đọng. Ngươi yên tâm cái kia đem ngươi đóng ở trên mặt đất tạm chúng ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này. Hắn xoay người, đối mặt với sau lưng một hàng kia sắp xếp đứng trang nghiêm Triệu gia cao tầng cùng hộ vệ áo đen ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Chuyện ta nói tang lễ kết thúc lập tức động thủ. Khu giam giữ 7704 phòng giam. To lớn trên màn hình đang thời gian thực tiếp sóng lấy trận này long trọng tang lễ. Chật chật đây phô trương, thật là lớn. Bàn phím một bên gặm quả táo một bên cảm thán chỉ là chiếc kia kim ti nam một quan tài sợ là liền phải mấy trăm bạn a. Đáng tiếc bên trong là đắp thịt nát. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa vào tay bên trong bưng một chén trà nóng, thân sắc nhàn nhã giống như là đang nhìn một trận giờ ngọ kịch trường. Triệu Long đây người so với hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ có lòng dạ. Lục Tấn nhấp một miếng trà ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh cái kia thân hình thẳng tắp trên thân nam nhân Triệu Thái chết thời điểm chỉ sẽ gào mà cái này cắn người cậu, là không gọi. Đại ca vậy chúng ta có phải hay không đến để phòng điểm? Trần Mặc ở bên cạnh lao đao, nếu mày tiểu tử này vừa trở về liên tiếp quản Triệu gia đại quyền thủ đoạn khẳng định so Triệu Thái tên phế vật kia mạnh mẽ. Lời còn chưa dứt phòng giam bên trong ánh đèn đột nhiên lấp lóe hai lần. Mà ngay sau đó cái kia một mực tại vận chuyển trung ương điều hòa ra đầu gió đột nhiên đình chỉ nổ vang. Một cú oi bức ở mức khí tức trong nháy mắt từ đường ống thông gió bên trong chạy ngược tiến đến. Bị cúp điện. Bàn phím sửng sốt một chút nhanh đi đập cái tín hiệu kia máy phát xạ ngoại tạo. Tốc độ đường truyền làm sao cũng rơi. Cái này còn lại một ô tín hiệu. Lục Tấn đặt chén trà xuống cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra quan mới nhậm chức ba cây bước đốt đến đây. Hắn đứng người lên đi tới cửa. Xuyên thấu qua hàng rào sắt nguyên bản huyên náo khu giam giữ giờ phút này cũng là một mảnh chửi mẹ âm thanh. Không chỉ có là điện ngừng liền cơm tối đưa tới xe thức ăn bên trong cũng từ trước đó thịt kho tàu biến trở về múc meo màn thầu cùng nước sạch đun cải thảo. Chuyện gì xảy ra? Lý Cương, cút ngay cho ta đi ra. Có táo bạo ngục bá đang quay rèn sắt cửa. Nhưng ngày bình thường theo gọi theo đến giám ngục giờ phút này lại giống chết hết một dạng toàn bộ hành lang chống dâu chỉ có khẩn cấp đèn phát ra thảm đạm hương quang. Không cần hô. Lục Tấn lạnh nhạt nói đây là Triệu Long thủ bút. Hắn xoay người nhìn bàn phím thật không dễ mới khôi phục một điểm internet tín hiệu trên màn hình đánh ra mấy đầu tin tức đầu để càng là nhìn thấy mà giật mình. Kinh sợ nổ. Cái gọi là thiên tài giáo sư thật là học thuật làm giả kẻ tái phạm. Lục Tấn nhiều thiên luận văn dính liễu đạo văn. Sâu đào giết vợ ác ma Lục Tấn tâm lý thay đổi, từng ngược đãi nhiều tên học sinh. Hải Vân Đại học tuyên bố, ngay hôm đó tránh ra trừ Lục Tấn tất cả chức vụ cũng phối hợp cảnh sát điều tra kỳ học thuật không hợp hành vi. Từng đầu tin tức giống như là một chậu nổi nước bẩn phô thiên cái điệu tắt về phía Lục Tấn. Không chỉ như thế, màn hình dưới góc phải còn bắn ra mấy cái video cửa sổ. Đó là Lục Tấn đã từng mang qua mấy cái nghiên cứu sinh giờ phút này đang mặt mũi bầm dập mà đối với ống kính sáng hối, khóc ròng ròng lên án Lục Tấn là như thế nào bức bách bọn hắn làm giả như thế nào không chế tinh thần bọn hắn. Mặc dù kia vụng về diễn kỹ người sáng suốt xem xét đó là bị buộc nhưng tại tư bản điều khiển dư luận dòng lũ bên dưới chân tướng thường thường là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Một chiêu này đủ hung ác. Trần Mặc nhìn những cái kia tin tức nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt hắn tại đoạn ngươi cái. Không chỉ muốn để ngươi trong tù sống không nổi, còn muốn để cho ngươi tại bên ngoài thân bại danh liệt, thậm chí liền ngươi học sinh đều không buông tha. Đây là giết người chu tâm. Triệu Thái muốn giết là Lục Tấn người mà Triệu Long muốn giết là Lục Tấn danh là hắn tại trong cái xã hội này tồn tại tất cả vết tích. Đại ca đây tôn tử quá âm. Bàn phím tức giận đến đem quả táo hạch hung hăng quăng xuống đất hắn đây là muốn đem chúng ta vây chết ở chỗ này à. Không ăn không uống, thanh danh thối về sau ai còn dám tin chúng ta. Phòng giam bên trong bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Vật tư chặt đứt dư luận bôi đen loại này thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt thủ đoạn sát thực so trực tiếp phái sát thủ buồn nôn hơn cỡ nào. Nhưng mà, Lục Tấn lại cười. Hắn nhìn trên màn ảnh Triệu Long tấm kia lạnh lùng mặt cười đến có chút kinh miệt lại có chút đồng tình. Triệu đại công tử xem ra ngươi tại phố Hoan chỉ học được chơi như thế nào tiền không có học được chơi như thế nào bệnh. Lục Tấn đi đến trước bàn sách lật ra kia vốn màu đen sổ tay. Muốn đoạn ta đường lui, muốn để ta chúng bạn xa lánh. Hắn cầm lấy chi kia màu đỏ bút bi tại đầu ngón tay linh hoạt chuyển một vòng. Trên thế giới này chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền không có cái gọi là thanh danh. Hắn coi là khống chế truyền thông khống chế vật tư là có thể đem ta bầy chết. Ngây thơ. Lục Tấn lật ra mới một tờ ngòi bút nặng nề mà rơi vào trên giấy. Đã hắn muốn chơi kinh tế phong tỏa muốn chơi tư bản nghiền ép. Vậy ta liền để hắn nhìn xem cái gì gọi là chân chính rút tuổi đáy nổi. Hắn trên giấy viết xuống hai cái từ. Nét chữ cứng cắp từng chữ mang máu. Hóa chất. Chế dược. Đây là Triệu thị tập đoàn trọng yếu nhất hai đại trụ cột sản nghiệp, cũng là Triệu gia hàng năm ngàn nước chảy chân chính nguồn gốc, càng là Triệu Long cái gọi là tư bản đế quốc nền tảng. Chân mặc bàn phím, Lục Tấn khép lại sổ tay, cặp kia thâm thúy con người bên trong thiêu đốt lên màu u lam hỏa diễm. Lão bản làm sao làm? Chân mặc lập tức đứng thẳng người. Triệu Long không phải ưa thích tại truyền thông bên trên bịa là sao? Không phải ưa thích dùng tiền đập người sao? Lục Tấn đi tới trước cửa sổ nhìn phía xa tòa kia tại màn mưa bên trong như ẩn như hiện Triệu thị cao úc. Vậy chúng ta đem hắn túi tiền đâm cho nháo nhuẹn. Hắn quay đầu lại đối với hai người lộ ra một cái ôn hòa đến cực điểm mỉm cười. Nhà máy hóa chất nổ tung xưởng chế thuốc đầu độc. Các ngươi nói nếu như hai cái này tin tức đồng thời tuôn ra đến Triệu gia giá cổ phiếu còn có thể còn lại mấy mao tiền. Chương 82 mới báo Triệu thị tập đoàn điên cuồng trả thù ba. Một cái ý nuột bát cơm bị trùng điệp quăng tại bàn gỗ tử đàn trên mặt, mốc meo màn thầu nhanh như chớp lăn xuống đụng phải cái kia đắt đỏ cách thức tiêu chuẩn đến. Đây mẹ nó là người ăn. Bàn phím chỉ vào chén trong kia đoàn phát vàng, tản ra mùi hôi thiu cải thảo thang khí đến mắt kính đều đang run hôm qua hẻo lỉnh tổng bò bít tới đây. Hôm trước bổ tẩn tôn hùng đây. Dầu gì cho miệng nóng hổi cơm cũng được a. Đây màn thầu cứng đến nỗi có thể đập chết cậu. 704 hảo xa hoa phòng trong kia loại ưu nhã không khí không còn sót lại chút gì. Trong không khí không còn là rượu đỏ hương khí mà là tràn ngập một cỗ cổ xưa mùi nấm mốc. Giám mục trưởng Vương Đức Phát đứng tại cửa ra vào kia đỉnh luôn là sáng bóng bóng lượng nón lá giờ phút này nghiêng tại một bên đầu đầy mồ hôi trên mặt thịt mỡ nhăn thành một đoàn nước đắng. Lục gia, thật không phải ta muốn cho ngài ngột ngạt. Vương Đức Phát lau mồ hôi âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngay hôm nay buổi sáng cho chúng ta ngục giam đưa đồ ăn thương nghiệp cung ứng, đưa thịt lò sát sinh thậm chí liền đưa nước lọc nước đứng toàn đều không làm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không muốn đó là không cho chúng ta giao hàng. Hắn mở ra tay một mặt tuyệt vọng. Ta đi liên hệ sát vách thành phố thương nghiệp cung ứng kết quả người ta nghe xong là Hải Vân thứ ba ngục giam điện thoại trực tiếp treo. Lục gia đây là phong sát ta. Triệt triệt để phong sát. Trần Mặc đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía xa trên đường lớn những cái kia nguyên bản nối liền không dứt vật tư xe giờ phút này một cốt đều nhìn không thấy. Là Triệu Long. Trần Mặc xoay người ánh mắt lạnh lẽo hắn tại vận dụng Triệu gia tư bản lực lượng, chặt đứt ngục giam đường tiếp tế. Hắn muốn đem chúng ta vây chết tại tòa này đảo hoang bên trên. Không chỉ như thế, bàn phím cực nhanh gõ mấy lần quay xe đem mới nhất thị trường chứng khoán mâm lớn bắn ra đến trên màn hình lớn. Nguyên bản một mảnh xanh lét, giới hạn xuống không ngừng Triệu thị tập đoàn giá cổ phiếu vào hôm nay vậy mà như kỳ tích đã ngừng lại xu hướng suy tàn, thậm chí vẽ ra một đầu hơi dương lên màu đỏ đường cong. Trên màn hình Triệu Long chính bản thân xuyên màu đậm Âu phục đứng tại Triệu thị tập đoàn cao ốc tin tức tuyên bố bộ bên trong. Đối mặt vô số súng giải pháo ngắn hắn thần sắc nghiêm túc ngự khí kiên định hoàn toàn không có Triệu Thái loại kia sốc nổi bao cỏ dạng. Liên quan tới trước đó ngoài ý muốn Triệu thị tập đoàn thâm biểu đau lòng, nhưng đây sẽ không đánh chúng ta. Vì để trấn thị trường lòng tin ta quyết định người bỏ vốn 50 ức bay về mua tập đoàn cổ phần. Đồng thời, chúng ta sẽ bắt đầu động niết bàn kế hoạch cũng tại hạ tuần tuyên bố ba khoản nặng ký tân dược. Triệu Long đẩy một cái mắt kính gọng vàng đối với ống kính ánh mắt phản phất xuyên thấu màn hình đâm thẳng Lục Tấn hai mắt. Bất kỳ ý đồ thông qua không phải thủ đoạn đàng hoàng bán khống Triệu thị âm như cuối cùng cũng sẽ ở tư bản tưởng sắt trước mặt thịt nát xương tan. Hảo thủ đoạn. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa vào tay bên trong luốt luốt cái kia cứng rắn màn thầu cũng không có tức giận ngược lại lộ ra một tia tán thưởng thần sắc. Một tay chặt đứt ta hậu cần để ta không có tinh lực gây sự, một tay đập tiền cứu thành phố ổn định quân tâm. Cái này Triệu Long sắc thực so với hắn cái kia chỉ sẽ vô năng cuồng nộ đệ mạnh hơn nhiều. Đại ca hiện tại làm sao xử lý? Bàn phím treo cục gọi bụng, vẻ mặt buồn tiêu thị trường chứng khoán bên kia đã có người bắt đầu cùng gió chép ngọn nguồn trên mạng những cái kia mắng Triệu ra âm thanh cũng bị đại lượng thủy quân bao phủ. Chúng ta thật không dễ tạo ra đến thế giống như muốn lệnh a. Lệnh. Lục Tấn khẽ cười một tiếng ngón tay hơi dùng sức. Giang giác. Cái kia cứng rắn hong khô màn thầu lại bị hắn gắng gượng bẻ thành hai nửa mảnh vụn rơi đầy đất. Tư bản đúng là tường sắt, nhưng tường sắt sợ nhất cái gì? Hắn đứng người lên đi đến tấm kia to lớn Hải Vân thị bản đồ điện tử trước. Triệu Long coi là dùng tiền liền có thể ngăn chặn tất cả lỗ thủng. Hắn quên tiền là hư chỉ có sản nghiệp mới là thực. Lục Tấn ánh mắt tại trên địa đồ du tẩu giống như là một cái đang tìm kiếm con mồi ưng. Triệu thị tập đoàn sở dĩ có thể sừng sững không ngã dựa vào không phải bất động sản cũng không phải tài chính mà là thực nghiệp. Nhất là hóa chất cùng chế dược đó mới là bọn hắn hàng năm tiền mặt bỏ sữa. Hắn rội ra ngón tay tại Hải Vân thị hạ du khu vực một cái không đáng chú ý khu công nghiệp vị trí nặng nề mà điểm một cái. Bàn phím trang một chút nơi này. Nơi này là Triệu thị tinh tế nhà máy hóa chất. Bàn phím cấp tốc điều ra tư liệu từng chuỗi số liệu ở trên màn ảnh như thác nước chảy xuống đây là Triệu gia lập nghiệp nội tình vốn liếng chủ yếu sản xuất cao độ tinh khiết buồn, tổ lù en cùng. Một loại nào đó chưa công khai trung gian thể. Chưa công khai. Lục Tấn meo mắt lại đấy mắt hiện lên một tia nguy hiểm u quang. Với tư cách đỉnh tiêm hóa học giáo sư hắn đối với danh tự này quá nhạy cảm. Tinh tế hóa chất thường thường mang ý nghĩa lời cao cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm cùng cao ô nhiễm. Lại điều tra thêm nó sắp xếp ô ghi chép còn có gần đây nguyên liệu mua sắm danh sách. Được rồi. Bàn phím 10 ngón tung bay xâm lấn loại này xí nghiệp mạng nội bộ với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Vài giây đồng hồ sau một phần đánh dấu đỏ danh sách bắn ra ngoài. Ngoa tạo. Acid nitric, acid sulfuric dịch mua sắm lượng là bình thường trị gấp 10 lần. Còn có đại lượng kim loại nặng chất xúc tác. Bàn phím mở to hai mắt nhìn với lại bọn hắn nước bẩn xử lý hệ thống. Số liệu là làm giả. Trên thực tế mỗi đêm đều tại trộm sắp xếp. Đây chính là. Lục Tấn nhìn những cái kia nhìn thấy mà giật mình số liệu nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười. Triệu Long muốn dùng tiền đem ta đói chết trong tù. Vậy ta trước hết đem hắn đầu này tiền mặt bỏ sữa biến thành một viên bom hẹn giờ. Hắn xoay người nhìn Vương Đức Phát trong đôi mắt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. giám ngục trưởng đừng khóc ta nghiêm mặt. Đi đem kia là cái gì thịt kho tàu giúp việc bếp núc gọi tới cho ta. Ngục giam bên trong đoạn lương không sao chúng ta có thể tự mình làm. Vương Đức Phát sững sờ làm. Làm cái gì? Lục Tấn đi đến trước bàn sách cầm bút lên tại một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống một cái phức tạp hóa học công thức phân tử. Làm điểm gia vị. Hắn đem tờ giấy đưa cho Trần Mặc Thanh, em dịu lại lộ ra một cỗ làm cho người ngạt thở mùi máu tanh. Đã Triệu gia ưa thích làm hóa chất vậy ta sẽ dạy cho bọn hắn cái gì gọi là chân chính phản ứng hóa học. Mục tiêu khóa chặt, Triệu thị tinh tế nhà máy hóa chất. Lục Tấn nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt vượt qua tường cao phảng phất đã thấy tòa kia to lớn nhà máy tại trong liệt hỏa sụp đổ cảnh tượng. Đám lửa này ta muốn đốt tới Triệu Long lông mày bên trên. Chương 83 thị trường chứng khoán ngắm bắn ta để cho các ngươi táng ra bại sản điên rồi. Đây Triệu Long tuyệt đối là điên rồi. 704 hảo hành chính phòng bên trong bàn phím chỉ vào khối kia to lớn mặt cong màn hình ngón tay đều đang run rẩy. Trên màn hình, nguyên bản ngã vào đáy cốc Triệu thị tập đoàn ca tuyến đồ giờ phút này giống như là một đầu bị đánh một châm thuốc trợ tim sắp chết rắn độc nện đầu điên cuồng hướng lên bọn. Kia màu đỏ tốc độ tăng đường cong, nhìn thấy người quá mắt. Đại ca ngươi nhìn đây dòng tài chính. Bàn phím điều ra một tấm lít nha lít nhít số liệu biểu nước miếng văng tung tóe 5 phút đồng hồ. Liên ngắn ngủi này 5 phút đồng hồ tiến vào 30 cái ức. Đây mẹ nó không phải cứu thành phố đây là tại đốt tiền a. Triệu Long đây là đem Triệu gia nội tình đều móc ra hộ bàn. Trần Mặc đứng ở một bên, nhìn kia làm cho người ngạt thở con số cao mày. 30 ức chúng ta trong tay điểm này hai ách trị đổi lấy tiền cùng đây so với đến, liền nước trôi đều đánh không vang. Đây chính là tư bản lực lượng. Lục Tấn ngồi tại lão bản ghế dựa vào tay bên trong vẫn như cũ bưng cái kia rơi sơn tráng men bạc thần sắc lại bình tĩnh giống như là một đầm nước đọng. Hắn cũng không có nhìn trên màn hình những cái kia điên cuồng loạn động con số mà là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ kia mảnh âm trầm bầu trời. Triệu Long là người thông minh. Hắn biết chỉ cần giá cổ phiếu ổn định Triệu gia tín dụng hệ thống liền sẽ không sụp đổ. Chỉ cần ngân hàng không rút vay là hắn có thể cầm lấy những này hư vô mở mịt con số tiếp tục tại Hải Vân thị hô phong hoán vũ. Vậy chúng ta làm cái gì? Bàn phím gấp đến độ bối rối lo lắng hận không thể thuận theo các mạng bỏ qua đi muốn đem Triệu Long các mạng rút cùng hắn liều tiền. Chúng ta không đấu lại a. Đây tôn tử tại phố Hoan có người mắt xích tài chính cùng Trường Giang giống như đoạn không được. Liều tiền. Lục Tấn khép cười một tiếng, thả xuống trà bạc đứng người lên đi đến tấm kia Hải Vân thị bản đồ điện tử trước. Ai nói ta muốn cùng hắn liều tiền? Hắn duỗi ra thon cao ngón tay tại tòa kia nằm ở thành thị Hạ Du, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu khổng lồ khu công nghiệp bên trên, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Triệu thị tinh tế nhà máy hóa chất. Đây là Triệu gia tiền mặt bỏ sữa, là bọn hắn tất cả tài phú đầu nguồn. Triệu Long tất cả lực lượng đều đến từ tại tòa này trong nhà xưởng ngày đêm không ngừng vận chuyển phản ứng nổi. Lục Tấn xoay người nhìn hai người trong ánh mắt lóe ra một loại gần như yêu dị lý trí. Tài chính chiến quá phức tạp ta không thích. Ta thích càng trực tiếp, càng bật lý một điểm phương thức. Nếu như đầu này bỏ sữa đột nhiên nổ ngươi cảm thấy những cái kia phố hoan tinh anh còn sẽ cho Triệu gia ném một phân tiền sao? Bàn phím sửng sốt một chút lập tức nuốt ngụm nước bọt nổ. Đại ca kia nhà máy bảo an so chúng ta ngục giam còn nghiêm. Với lại tất cả đều là chống bạo loạn tường trừ phi dùng đạn đạo bằng không bình thường thuốc nổ căn bản không cần thuốc nổ. Lục Tấn lắc đầu nết miệng lên một vẻ thần bí mỉm cười cũng không cần chui vào. Hắn nhắm mắt lại ý thức trong nháy mắt chìm vào não hải. Trung cấp từ xa điều khiển khởi động. Ánh mắt trong nháy mắt vượt qua mấy chục km khoảng cách giống như là một cái vô hình u linh xuyên qua nhà máy nghiêm mật an ninh hệ thống xuyên qua nặng nề tường bê tông vách tường trực tiếp chui vào cái kia được xưng là trái tim địa phương trung ương phòng điều khiển. Nơi này là toàn bộ nhà máy đại não. Mấy chục khối to lớn trên màn hình lít nha lít nhít số liệu đang nhảy nhót. Nhiệt độ, áp lực, tốc độ chảy, pH chỉ mỗi một con số chữ đều liên quan đến lấy tòa này khổng lồ nhà máy hóa chất sinh tử tồn vong. Lục Tấn ý thức không có dừng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn thuận theo những cái kia phức tạp tín hiệu tuyến chui vào một cây kết nối lấy hạch tâm phản ứng tháp đường ống. Chỗ nào có một cái không đáng chú ý vật nhỏ. Một cái chỉ có to bằng ngón tay kim loại thăm dò. Mục tiêu khóa chặt, T20 số 9 nỉ chặt hóa phản ứng tháp chủ áp lực máy truyền cảm. Loại hình, ép ngăn thức gốm sứ máy truyền cảm. Trước mắt trạng thái, công việc bình thường số ghi 1. 2m3. Đó là nó. Lục Tấn tại ý thức không gian bên trong phảng phất đang cầm lấy một thanh mini dao phẫu thuật lơ lửng tại cái này tinh vi nguyên kiện phía trên. Đây là một trận ngoại khoa phẫu thuật một dạng phá hư. Bàn phím cho ta nhìn chằm chằm Triệu thị tập đoàn giá cổ phiếu. Lục Tấn âm thanh tại phòng giam bên trong vang lên trầm thấp lại lộ ra một cố làm cho người run rẩy hàn ý nói cho ta biết lúc nào trường đến thu nhất. Liền. Ngay tại lúc này, bàn phím nhìn chằm chằm màn hình hô lớn lại tiến đến 5 ức. Giá cổ phiếu lật đỏ lên. Triệu Long tại khai phát bố hội hắn tại thổi như bức nói tân sinh sinh tuyến lập tức đầu tư. Rất tốt. Lục Tấn cười. Loại kia nụ cười tựa như là nhìn một tòa sắp không giới hạn cao ốc bị rút mất mấu chốt nhất một khối hòn đá tảng. Vậy liền để hắn bay lại cao hơn một điểm. Ý thức khẽ nhúc đích. Hai ách trị tiêu hao, 1.000 điểm. Vi mô can thiệp, cải biến ép mẫn điện trở tinh nghiên cứu kết cấu hướng dẫn không giờ trôi đi. Ở miếng kia tiểu tiểu máy truyền cảm nội bộ nguyên bản chặt chẽ sắp xếp tinh thể kết cấu tại Lục Tấn điều khiển bên dưới phát sinh cực kỳ nhỏ bé chuẩn bị. Loại này chuẩn bị mắt thường không thể gặp thậm chí liền tinh vi dụng cụ đo lường trong thời gian ngắn đều không tra được. Nhưng tại số liệu thế giới bên trong đây chính là thiên băng địa liệt bắt đầu. Phòng điều khiển trên màn hình lớn nguyên bản biểu hiện là 1.2m3 áp lực số ghi đột nhiên hơi núc nhích một chút, biến thành 1.0m3A áp lực hàng. Tại phía xa mấy chục cây số bên ngoài nhà máy hóa chất bên trong điều khiển bên trong một cái trực ban kỹ thuật viên nhíu nhíu mày. Có thể là vào liệu không đủ tăng áp lực bơm tự động bồi thường. Bên cạnh lão công nhân lơ đến để tăng áp lực bơm tăng lớn công suất đem áp lực đánh lên đi. Triệu tổng nói hôm nay muốn đẩy trọng tải sản xuất cho thị trường chứng khoán xuống hỉ. Được rồi. Kỹ thuật viên không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp đẩy cao tăng áp lực cột. To lớn tăng áp lực bơm phát ra nổ vàng, càng cao áp hơn lực nguyên liệu bị cưỡng ép rót vào phản ứng tháp. Nhưng mà trên màn hình số ghi vẫn như cũ biểu hiện ra bình thường, trên thực tế phản ứng trong tháp chân thật áp lực đã lặng yên đột phá tơ hồng. 15m, 18m, 20m. Tòa kia to lớn kim loại phản ứng tháp bắt đầu phát ra rợn người kéo kẻ tâm thành, đó là tấm thép tại dưới áp lực mạnh thống khổ dễ gì. Nhưng tại máy truyền cảm lừa gạt bên dưới, toàn bộ hệ thống điều khiển vẫn tại biểu hiện tất cả bình thường ngục giam bên trong. Lục Tấn mở mắt ra nhìn trên màn ảnh cái kia mặc dù còn tại dâng lên nhưng trên thực tế đã biến thành bọt giá cổ phiếu đường cong. Đây chính là hóa học bị lực. Hắn chỉ vào hư không bên trong cái kia cũng không tồn tại máy truyền cảm đối với một mặt mộng bức bàn phím cùng Trần Mặc nhẹ giọng nói ra. Không cần tiên quân vạn mã cũng không cần 100 ức tài chính. Chỉ cần tại một cái mấu chốt số lẻ đi đâu, sợ chỉ là chế tạo không. Một sai sót. Lục Tấn ngón tay trên không trung nhẹ nhàng một nắm phảng phất nắm nát triệu long toàn bộ thương nghiệp đế quốc. Cái kia chính là một trận không thể vãn hồi tai nạn. Chương 84 chế tạo nhà máy hóa chất nổ tung hiệu ứng cánh bướm hiệu không hải vân thị hạ du triệu thị tinh tế nhà máy hóa chất. Buổi chiều ánh nắng xuyên qua răng khắp nơi công nghiệp đường ống tại cái này khổng lồ rừng sắt thép bên trong bỏ ra pha tạp bóng mở. Với tư cách triệu thị tập đoàn trọng yếu nhất tiền mặt bỏ sữa nơi này danh xưng có được toàn châu Á trước hết nhất vào giờ cờ S tự động hóa hệ thống điều khiển, hàng năm là triệu gia chuyển bận mấy trăm ức tiền mồ hôi nước mắt. Bên trong điều khiển bên trong hơi lạnh mở rất đủ mấy cái tuổi trẻ kỹ thuật viên đang cầm lấy ly giữ nhiệt, thậm chí có người bụng trộm soát lấy video ngắn. To lớn màn hình trên tường mấy trăm cái màu lục số liệu đầu bình ổn ba động đại biểu cho từng cái phản ứng nồi nhiệt độ, áp lực, dịch vị đều tại hoàn mỹ khu trong phòng. Còn phải là toàn tự động thoải mái a, một cái mang theo dày ngọn nguồn mắt kính tuổi trẻ thao tác viên rỗi lưng một cái chỉ vào số 3 phản ứng nồi số liệu trước kia, lão nhà máy còn phải nhân công tuần sứ, hiện tại ngươi nhìn nhiệt độ cố định 120 độ, áp lực không. 5 triệu khăn ổn giống như người chết điện tâm đồ. Ngồi ở trong góc rút thuốc lá sợi Trương lão đầu nhíu nhíu mày. Hắn là trong nhà máy mời trở lại cao cấp công nhân kỹ thuật cả một đời cùng hóa chất thiết bị liên hệ, mặc dù không hiểu những cái kia loẹt loẹt máy tính chương trình nhưng hắn cái mũi linh nhị đoán nhạy bén. Thuốc lá bóp. Tuổi trẻ chủ quản đi tới ghét bỏ phất phất tay Trương thúc, đây là vô trần bên trong điều khiển, tử tế là khoa học quản lý. Ngài bộ kia lão kinh nghiệm, quá hạn. Trương lão đầu không để ý chủ quản chào phúng, hắn đem tẩu thuốc đi góc bàn dập đầu đập nghiêng đầu lỗ hai gần sát nặng nghề cách âm thủy tinh. Không thích hợp. Cái gì không đúng? Chủ quản không kiên nhẫn nhìn thoáng qua màn hình lớn số liệu, không phải toàn lục sao? Đừng nghi thần nghi quỷ. Âm thanh không đúng. Trương lão đầu đột nhiên đứng lên đến sắc mặt trở nên có chút khó coi, số ban nổi bên kia bơm, âm thanh quá nhọn, giống như là nước đốt lên đỉnh nắp tấm âm thanh. Đó là siêu đẻ ép. Chủ quản cười nhạo một tiếng chỉ vào trên màn hình con số, Trương thúc ngài hồ đồ rồi a. Máy truyền cảm biểu hiện áp lực chỉ có 0.5 cách cảnh giới tuyến 1. Hai còn sớm đây. Đây chính là Đức Quốc nhập khẩu hồn ý hồ giờ máy truyền cảm, chẳng lẽ còn không có người cặp kia lỗ thai chuẩn. Đúng lúc này mấy cây số bên ngoài Hải Vân thứ ba ngục giam. Nguyên bản âm u ẩm ướt phòng giam, giờ phút này đã bị cải tạo thành cực kỳ khoa kỹ cảm giác sở chỉ huy. Treo trên vách tường sau khối HD màn hình bàn phím đang lốt bốt đập dấu hiệu ngón tay nhanh đến mức giống như là tại đàn tấu đàn piano. Lao đại số liệu che đậy rất hoàn mỹ. Bàn phím đẩy một cái trên sống mũi khung kính nết miệng lên một vệt cười xấu xa, bọn hắn trung ương máy tính tiếp thu được một mực là ta gửi tới hư giả hòa bình. Trên thực tế số 3 phản ứng nổi hiện tại nội bộ nhiệt độ đã tiêu thăng đến 450 độ, áp lực lập tức liền muốn đột phá giới hạn đáng giá. Lục Tấn ngồi tại thoải mái cơ thể người công học ghế dựa vào tay bên trong bưng một ly vừa ngâm tốt đại hồng bảo. Hắn nhẹ nhàng thổi mở lơ lửng ở trên mặt nước lá trà. Ánh mắt bình tĩnh giống như là đang nhìn một trận dâu ria điện ảnh. Đây chính là hóa học bị lực. Lục Tấn lạnh nhạt nói, chỉ cần ở miếng kia tiểu tiểu áp lực máy truyền cảm sự tiếp xúc bên trên, bôi lên một điểm vi lượng cường toàn chất keo ăn mòn nó tín hiệu đường truyền đường, nó liền sẽ vĩnh viễn kẹt tại an toàn trị số bên trên. Đuốn bút một cái cánh bị ngạn liền sẽ cuốn lên báo. Trần Mặc ở một bên lau sạch lấy cái tia dao găm cũng không ngẩng đầu lên tiếp một câu, bất quá lần này báo, hơi nóng. Nóng. Là phòng tay. Lục Tấn đặt chén trà xuống nhìn trên màn ảnh đầu kia kỳ thực đã thẳng đứng hướng lên màu đỏ đường cong, chân thật số liệu, triệu ra vì tiết kiệm tiền, đem nguyên bản ba đạo vật lý van an toàn khóa cứng một đạo chính là vì gia tăng sản lượng. Tham lam mới là tốt nhất chất dẫn cháy. Nhà máy hóa chất bên trong, mặt đất chấn động bắt đầu trở nên rõ ràng, nguyên bản đó là rất nhỏ tiếng ông ông, hiện tại đã biến thành làm người sợ hãi nổ vang. Trên mặt bàn chén nước bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Chủ quản cuối cùng hoảng, hắn bổ nhào vào bàn điều khiển trước liều mạng vuốt bàn phím số liệu, làm sao vẫn là lụm. Vì cái gì không có báo cảnh? Cháy mau. Trương lão đầu đẩy ra cái ghế, trên mặt nếp nhăn đều bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo muốn nổ. Đó là cao áp khí thể tại xé rách đường ống. Không có khả năng. Hệ thống không có báo cảnh. Nhất định là nơi nào lầm động. Chủ quản còn tại điên cuồng mà gầm rú ý đồ duy trì cái kia buồn cười khoa học quản lý tư. Một tiếng bén nhọn đến đâm rách màng nhĩ gào tiếng gọi từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài số 3 phản ứng nội đỉnh, một đạo màu trắng cao áp hơi nước trụ giống lợi kiếm một dạng trực trùng vân tiêu, ngay sau đó nguyên bản màu trắng bạc vỏ kim loại bắt đầu đỏ lên, vành trướng, giống như là một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu. Một khắc này tất cả người đều cảm nhận được tử thần băng lãnh hô hấp. Hệ thống lừa gạt chúng ta. Cái kia tuổi trẻ thao tác viên tê liệt trên mặt đất đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Ngục giam bên trong Lục Tấn nhìn trên màn ảnh đến ngược màu đỏ con số ưu nhã, nâng tay phải lên tại hư không bên trong làm một cái đàn piano kết thúc công việc động tác. Nghe đây là tiền tài thiêu đốt âm thanh. Môi hắn khẽ nhúc nhích nhẹ giọng đến ngược. 3, 2, 1 nở hoa. ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang phảng phất là sâu trong lòng đất truyền đến, gào thét trong nháy mắt làm vỡ nát bên trong điều khiển tất cả chống bạo loạn thủy tinh. To lớn hỏa cầu đằng không mà lên, trong nháy mắt thôn phệ xung quanh tất cả. Ngay sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba tuấn bạo. Những cái kia chứa đựng dễ cháy dung môi cất chứa bình giống như là đồ mì nổ quân bài một dạng bị liên tiếp dẫn nổ. Một đóa đỏ thấm giao nhau cự hình mây hình nấm tại Hải Vân thị đông nam phương hướng chậm rãi dâng lên che khuất bầu trời. Sóng xung kích xen lẫn sắt thép mảnh vỡ cùng nhiệt độ cao sóng khí quét ngang nửa cái khu công nghiệp. Mới vừa rồi còn ngay ngắn rõ ràng hiện đại hóa nhà máy trong chớp mắt biến thành một mảnh luyện ngục một dạng phế tích. Ngục giam cửa sổ đều tại khẽ chấn động. Lục Tấn đi tới trước cửa sổ nhìn phương xa chân trời kia lao yêu diễm đỏ sậm, đẩy một cái mắt kính lộ ra kia tính tiêu chí ôn hòa mỉm cười. Bàn phím giúp ta phát cái nặc danh thiếp mời liền nói Triệu thị tập đoàn trưởng Kỳ làm trái quy tắc thao tác, dẫn đến trọng đại an toàn sự cố. Được rồi lão đại. Đây tiêu đề ta đều nghĩ xong mồ hôi và máu nhà máy báo ứng, là thiên thai vẫn là nhân họa, bàn phím hưng phấn mà đánh xuống nút enter. Trần Mặc nhìn ngoài cửa sổ hồng quang ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ đây sắp vỡ, Triệu gia giá cổ phiếu sợ là muốn chém ngang lưng đi. Lục Tấn xoay người một lần nữa bưng lên ly kia còn chưa ngồi thấu đại hồng bảo khẽ nhấp một cái. Chém ngang lưng, ta muốn là bọn hắn thịt nát xương tan. Chương 85 Triệu thị cổ phiếu giới hạn xuống cổ dân điên cuồng bán tháo kia đóa tại Hải Vân thị trên không nở rộ mây hình ngấm không chỉ vỡ nát xương sắt thép phòng càng giống là một cái búa tạ hung hăng đập vào Triệu thị tập đoàn tài chính mệnh mạch bên trên. Tin tức vừa mới truyền ra toàn quốc dư luận trong nháy mắt sôi trào. Các đại xã giao bình đài hot search ở bảng 10 vị trí đầu trực tiếp bị Triệu thị nhà máy hóa chất nổ tung bá bảng. Không đợi Triệu gia quan hệ xã hội đoàn đội nghị xong làm sao rửa sạch sở giao dịch chứng khoán một tờ thông báo trực tiếp để bọn hắn xuyên tim Triệu thị tập đoàn dưới cờ ba nhà đưa ra thị trường công ty bởi vì trọng đại sự cố khẩn cấp ngừng bài. Cái này là ngừng bài đây rõ ràng là tự hình hoãn lại chấp hành. Suốt cả đêm, Hải Vân thị trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt mà trên internet mùi thuốc súng càng đậm. Những người chơi cổ phiếu trắng đêm chưa ngủ tại các đại cổ A bên trong điên cuồng soát màn hình cầu nguyện ngày thứ hai phục bài có thể có cái chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc Lục Tấn không có ý định cho bọn hắn cơ hội càng không định cho Triệu gia lưu đường sống. Ngục giam bên trong bàn phím một bên hút trượt lấy mì tôm một bên đánh xuống cái cuối cùng nút enter. Giải quyết. Phần này nội bộ tuyệt mật kiểm tra tu sửa báo cáo vô luận là cách thức, con dấu vẫn là cái kia đã chết tại bạo tạc bên trong an toàn tổng giám ký tên đều bảo đảm thật đến nỗi ngay cả hắn mẹ ruột đều nhận không ra. Trên màn hình một phần quét hình kiện đang thông qua mấy ngàn cương thi tài khoản, giống vi rút một dạng điên cuồng khuyết tán đến các đại kinh tế tài chính diễn đàn cùng tin tức bình luận khu. Báo cáo nội dung quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Vì tiết kiệm hàng năm 5.000 vạn giữ gìn phí Triệu thị cao tầng cưỡng ép bác bỏ thay đổi lao hóa cao áp Việt đề nghị cũng không chỉ một lần tại kiểm tra an toàn bên trong làm giả. Phía trên thậm chí kỹ càng liệt ra kia cái nổ tung đường ống mang bệnh công tác độ dài chiêu này quá độc ác. Trần Mặc nhìn trên màn ảnh những cái kia trong nháy mắt nổ tung số bình luận, nhìn không được tấm tắc nhà máy đều nổ không có chứng cứ. Triệu gia hiện tại đó là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ dù sao kia đường ống là thật nổ. Lục Tấn tựa ở thành ghế bên trên, trong tay lật lên một bản kinh tế tài chính tạp chí, thần sắc lạnh nhạt tư bản thị trường sợ nhất không phải hao tổn mà là tín nhiệm sụp đổ. Là người nhóm tin tưởng ngươi là vì tiền có thể xem mạng người như có rác ma quỷ giờ ngươi cổ phiếu cũng chỉ còn lại có một tờ giấy lộn giá trị. Sáng ngày thứ 2 9 giờ 30 phút, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch trong nháy mắt đó Triệu thị tập đoàn ca tuyến đồ đơn giản so nhịp tim đình chỉ còn muốn thẳng tắp nhất chữa giới hạ xuống. To lớn bán đơn giống tuyết lở một dạng đặt ở giá sàn trên mấy trăm vạn tay phong đơn gắt gao ngăn chặn tất cả người đường thoát hiểm. Đừng nói tán hộ liền ngay cả kia mấy nhà nguyên bản cầm kho cơ cấu đều mắt choáng váng điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Giao dịch đại sảnh bên trong tiếng kêu rên liên tiếp. Chạy không thoát a. Căn bản chạy không thoát. Một người mặc âu phục trung niên mập mạp nhìn điện thoại màn hình tái mặt đến cùng kia cái ca tuyến giống như lúc ta hưu đồng à. Hôm qua còn rất tốt hôm nay làm sao lại trực tiếp chôn. Nhìn cái kia bạch trần sao. Triệu gia quả thực là xuất sinh. Vì tiết kiệm một chút tiền sửa chữa cầm công nhân mệnh đi lấp. Bên cạnh người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi hung hăng đem kia phần giả tạo báo cáo vung tại trên bàn loại này lòng dạ hiểm độc xí nghiệp cổ phiếu đưa ta cũng không muốn. Ai mua ai là đồng loa. Khủng hoảng cảm xúc giống ôn dịch một dạng lan ra. Không chỉ là nhà máy hóa chất cổ phiếu Triệu thị tập đoàn dưới cờ địa sản, y dược bản khối cũng nhận tác động đến toàn tuyến tung bay lục. Toàn bộ Triệu hệ tư bản đồ, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ thành phố trị bốc hơi dòng dã 30 tỷ. Đây bốc hơi không phải con số là Triệu gia mấy đời người tích lũy huyết đủ. Giờ này khắc này Triệu thị tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tầng cao nhất chủ tịch văn phòng nội khí phân đè nén để người ngạt thở. Vừa rồi tiếp nhận gia tộc sự vụ Triệu Long giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm kia mấy khối to lớn màn hình. Cái kia Trương Nguyên vốn dĩ trầm ổn thâm độc lấy xương mặt hiện lên đang vặn vẹo giống như là một tấm vỏ nhăn giấy lột. Cái kia báo cáo là giả. Giả. Triệu Long đột nhiên bắt lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng đánh tới hướng trước mặt khối kia có giá trị không nhỏ màn hình. Phanh một tiếng vang thật lớn màn hình nổ tung đốm lửa văng khắp nơi phía trên kia chói mắt màu lục giới hạn xuống tuyến cuối cùng biến mất, nhưng Triệu Long tâm lý hỏa lại bùng nổ. Chủ tịch chúng ta đã phát bác bỏ tin đồn tuyên bố. Bí thư nuốt ở trong góc, âm thanh run dậy nhưng là không ai tin. Nhà máy hóa chất bên kia nổ ngay cả cặn cũng không còn giám sát số liệu cũng mất chúng ta cầm không ra làm chứng theo phản bác phần báo cáo kia. Chứng cứ. Hiện tại cổ dân muốn không phải chứng cứ, bọn hắn muốn là có người cho bọn hắn khủng hoảng tính tiền. Triệu Long thở hổn hển hai tay chống ở trên bàn làm việc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến mình vừa về nước chuẩn bị đại triển quyền cước liền bị đây một cái muộn côn đánh cho mắt nổi đong đóm. Đây không chỉ là một trận ngoại ý muốn đây là một trận tỉ mỉ hoạch định săn bắn. Cái kia trốn ở ngục giam bên trong nam nhân, liền mặt đều không có lộ liền dùng một phần báo cáo giả cùng một trận thật nổ tung đem Triệu gia mấy chục năm uy tín đã dẫm vào trong bùn. Cái kia an toàn tổng giám thi thể đã tìm được chưa? Triệu Long đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm u đến dọa người. Tìm được liệu đều liệu không lên. Bí thư nuốt ngụm nước bọt, với lại hắn người tài khoản bên trong hôm qua không hiểu thấu nhiều một bút phí bịt miệng, mặc dù chúng ta tra không được nguồn gốc, nhưng đây càng ngồi vững phần báo cáo kia tính chân thực. Hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn. Triệu Long giận quá thành cười, hắn một thanh giật xuống trên cổ cả bạt hung hăng quăng xuống đất. Đây rõ ràng là đem bô địa đội lên người chết trên đầu, để bọn hắn Triệu ra liền giải thích cơ hội đều không có. Đây chính là cái kia hóa học giáo sư thủ đoạn sao? Giết người chu tâm liền quỷ đều không dung tha. Đi cho ta liên hệ Kim Tức Hoa vị kia đặc phái viên. Triệu Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống muốn giết người xúc động, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói cho hắn biết thông thường thủ đoạn chơi không lại cái người điên kia. Đã Lục Tấn muốn chơi hỏa, vậy chúng ta liền đem toàn bộ Hải Vân thị đều điểm. Bí thư bối rối gật đầu, vừa định lui ra ngoài, lại bị Triệu Long gọi lại. Triệu Long nhìn đầy đất mảnh kiếng bể cùng máy tính hải cốt, ánh mắt bên trong lóe ra như là dã thú điên cuồng hào quang. Mặt khác đem tài vụ tổng giám gọi tới. Không dùng được cái gì đại giới, cho dù là mượn vay nặng lãi, cũng phải đem giá cổ phiếu cho ta nâng. Ngày mai nếu như lại giới hạn xuống chúng ta liền thật xong. Thế nhưng là chủ tịch. Bí thư do dự một chút, hiện tại thị trường cảm xúc bao nhiêu tiền nện vào đi đều là nước trôi. A Triệu Long đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm, bộ dáng kia phảng phất là muốn ăn thịt người. Để ngươi đi thì đi, cho dù là đem tổ trạch thế chân cũng phải cứu. Ta không tin hắn Lục Tận trong tù còn có thể in ấn phiếu. Cùng ta liệu tư bản, hắn còn non lắm. Chương 86 tổ chức thần bí hiện thân Kim Tức Hoa là cái quỷ gì? Hải Vân thứ ba ngục giam dưới mặt đất riêng tư cải biến xa hoa sở chỉ huy, trong không khí tràn ngập thịt kho tàu mì thịt bò cùng năng lượng đồ uống hỗn hợp hương vị. Bàn phím đang ngồi xếp bằng tại tấm kia phí tổn không ít đêm minh ghế dựa vào tay chỉ tại máy móc trên bàn phím gõ đến bay lên, nguyên bản tiết tấu vui sướng tiếng đánh đột nhiên trở nên lộn xộn, cuối cùng nặng nề mà dừng ở một cái nút enter bên trên. Ngoa tạo, gặp quỷ. Bàn phím bỗng nhiên đem mặt áp vào trên màn hình, chóp mũi đều nhanh đâm vào pixel điểm bên trong. Lão đại đây không khoa học à? Dựa theo tối hôm qua kia đợt dư luận oanh tạc Triệu thị tập đoàn, hôm nay không chết cũng phải lộ ra, làm sao đây ca tuyến đột nhiên cùng ăn vĩ ca một dạng cứng lên. Trên màn hình nguyên bản gắt gao phong tại giá sàn bên trên màu lục đường cong trong mấy phút ngắn ngủi vẽ ra một đạo quỷ dị V chữ đảo ngược. Đó là hàng trăm triệu tài chính đang tại điên cuồng vào sân, giống như là một đầu nhìn không thấy biển sâu cự thú mở ra miệng rộng nuốt lấy tất cả khủng hoảng bán tháo thẻ đánh bạc. Không phải tán hộ chép ngọn nguồn, cũng không phải trong nước cơ cấu. Lục Tấn thả tay xuống bên trong vi mô phản ứng hóa học, đi đến trước màn hình thấu kính sau, ánh mắt hơi ngưng tụ, loại này tướng ăn quá hung tàn hoàn toàn bất kể chi phí. Đây không phải cứu thành phố, đây là tại lớp hố. Lớp hố? Đây chính là mấy trăm bức hố to a. Bàn phím một mặt thịt đau phảng phất hoa tiền, là hắn một dạng ai phá của như vậy. Triệu gia cái kia bại gia tử Triệu Thái không phải đều lạnh tấu sao? Cha. Lục Tấn chỉ phun ra một chữ, ngữ khí bình tĩnh giống như là tại phân phó cơm tối thêm trái trứng. Bàn phím lập tức đem mì tôm thùng đi bên cạnh đẩy mười ngón như bay, trên màn hình cửa sổ trong nháy mắt hoán đổi thành hắc để màu xanh lá đủ loại dấu hiệu lưu. Đang tại theo dõi mắt xích tài chính đường. Khá lắm, đám này tôn tử thật là giàu hạn. Bàn phím một bên gõ dấu hiệu một bên hùng hùng hổ hổ, đầu tiên là đường vòng cây men quần đảo lại nhảy đến Thụy Sĩ giờ dịch trung gian còn qua ba đạo đặc web rửa tiền ao. Cái này giống như là đem tiền ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo chuyển 100 vòng muốn đem cố này mùi máu tanh rửa sạch sẽ. Một bên Trần Mặc đang tại làm một tay chống đẩy, nghe vậy ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, tắm đến lại sạch sẽ đó cũng là bẩn tiền. Lão đại, có muốn hay không ta ra ngoài bắt cái Triệu gia cao quản hỏi một chút? Không cần, bàn phím có thể làm được. Lục Tấn nhìn chằm chằm trên màn hình không ngừng phá giải thanh tiến độ vật lý thủ đoạn, mặc dù trực tiếp nhưng lần này chúng ta cần thấy rõ ràng đến cùng là ai đang cấp Triệu gia kéo dài tính mạng. Sau 3 phút, theo bàn phím cuối cùng nặng nề mà đánh xuống nút enter trên màn hình kia, tán loạn số liệu lưu rốt cục cũng ngừng lại, hội tụ thành một cái cuối cùng đầu nguồn IMT cùng một cái tùy theo hiện hiện kỳ dị ô biểu tượng. Đây không phải là bất kỳ một nhà nổi danh ngân hàng hoặc hội ngân sách tiêu chí, mà là một đóa màu vàng nở rộ tại màu đen kinh cực bên trong đóa hoa đồ án. Cánh hoa dài nhỏ như đao mang theo một loại yêu dị mà nguy hiểm mỹ cảm. Đây là cái đồ chơi gì nhi? Màu vàng, cái chổi. Bàn phím đẩy một cái mắt kính một mặt ngậm bức kim cái chổi thượng. Tổ chức này là chuyên môn bình nát mảnh, chẳng nhiều là Kim Tức Hoa. Lục Tấn âm thanh đột nhiên thấp mấy phần, hắn rôi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại cái kia trên đồ án. Đầu ngón tay đụng vào màn hình trong nháy mắt trong đầu hắn hệ thống giao diện nhỏ bé không thể nhận ra hơi nhúc nhích một chút. Kim Tức Hoa, nghe rất văn nghệ a, làm sao làm chuyện như vậy âm gian. Trần Mặc đứng người lên xoa xoa cái chán mồ hôi, lao đại đám người này lai lịch gì? Đây là một loại sinh mệnh lực cực mạnh thực vật, cho dù là tại nhất cằn côi trên cánh đồng hoang cũng có thể cắm dễ, nó hoa ngữ là hèn mọn chấp nhất, cùng báo thủ. Lục Tấn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, phản phất xuyên thấu màn hình thấy được dấu ở internet phía sau cặp mắt kia, nhưng tại quốc tế thế giới dưới đất nó đại biểu cho một cái cổ lão mà khổng lồ lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn không sản xuất thương phẩm, bọn hắn chỉ gây ra hỗn loạn, sau đó từ đó hút máu. Hấp huyết quỷ a. Bàn phím dùng mình một cái, vậy bọn hắn cứu Triệu gia làm gì? Triệu gia điểm này tài sản, còn chưa đủ loại này đại ngạc nhét kẽ răng a. Bởi vì Hải Vân thị. Lục Tấn xoay người ánh mắt đảo qua trên tường tấm kia to lớn Hải Vân thị bản đồ, ánh mắt cuối cùng rơi vào kia mảnh vừa rồi hóa thành phế tích khu công nghiệp. Triệu gia chỉ là bọn hắn nuôi một con chó. Hoặc là một điểm hộ. Bọn hắn tại trong cái thành phố này, nhất định cất giấu cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật trọng yếu đến đâu, sợ Triệu gia đã nát đấu bọn hắn cũng muốn nắm lô mùi đem bộ thi thể này đỡ dậy đến. Vậy chúng ta là không phải chọc tổ ong vào vẽ. Bàn phím nuốt ngụm nước bọt nhìn cái kia màu vàng đóa hoa đồ án không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Thổ ong vỏ vẽ. Lục Tấn khép cười một tiếng đi đến bàn thí nghiệm trước cầm lấy một bình vừa chiết xuất tốt màu lam nhạt thuốc thử, đó là hắn là tiếp xuống vở kịch hay chuẩn bị gia vị nếu như chỉ là tổ ong vỏ vẽ vậy ngược lại tốt. Hiện tại xem ra chúng ta là dẫm lên rắn độc cái đuôi. Đúng lúc này Lục Tấn trong đầu cái kia yên lặng hai ngày máy móc âm đột nhiên nổ vang mang theo một cỗ trước đó chưa từng có gấp rút cảm giác. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra đến cấp thế giới nguy hiểm cao thế lực kim tức hoa cưỡng ép tham gia chuỗi nhân quả. Trước mắt báo thủ độ khó đẳng cấp đã từ khó khăn cưỡng chế để thăng đến địa ngục. Nhiệm vụ chính tuyến đã tự động đổi mới, không chỉ muốn phá hủy Triệu thị tập đoàn càng phải chặt đứt kim tức hoa vươn hướng Hải Vân thị xúc tu. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa S cấp 2 ác quyền năng khí tượng điều khiển, không chọn bản. Lục Tấn nhìn bóng mạc bên trên nhảy lên màu đỏ máu nhiệm vụ không chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại khỏe miệng đường con càng lúc càng lớn nụ cười kia bên trong lộ ra một cố để Trần Mặc đều cảm thấy hai hùng khiếp vía điên cuồng. Địa ngục độ khó sao? Hắn nhẹ nhàng lung lay trong tay thí tề bình nhìn bên trong dịch thể tại dưới ánh đèn chết xạ ra mê ly bừng sáng, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên tên là dã tâm hỏa diễm. Lão đại ngươi cười thật tốt làm người ta sợ hai bàn phím rụt cổ một cái chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý? Đây dòng tài chính quá to lớn ta đây tiểu máy tính có chút chịu không được a. Chịu không được cũng muốn đỉnh. Đã bọn hắn muốn chơi tư bản trò chơi. Vậy ta sẽ dạy cho bọn hắn cái gì gọi là phản ứng hóa học bên trong dây chuyền sụp đổ. Lục Tấn đem thí tệ bình nặng nghề mà vô lên bàn, phát ra ba một tiếng vang giòn phảng phất là khai chiến tiếng súng. Ban phím, giúp ta cho vị kia phía sau màn đại gia nhiều tiền phát cái tiểu lễ vật. Không cần vị rút chỉ cần một hàng chữ. Cái gì chữ? Ban phím lập tức nắm tay đặt ở trên bàn phím trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Tấn đẩy một cái mắt kính trên tấm kính hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn quang. Hỏi bọn họ một chút, hoa nở đến lại diễm có sợ hay không hòa tiêu? Chương 87 có người muốn bảo đảm Triệu ra vậy ngay cả ngươi cùng một chỗ giết bàn phím câu kia hoa nở đến lại diễm có sợ hay không hỏa thiêu khiêu khích tin tức, giống như là ném vào trong chảo dầu một giọt nước trong nháy mắt để kim tức hoa tổ chức vỡ tổ. Ngày thứ hai một cái từ châu Âu bay thẳng Hải Vân thị tư nhân cùng trẻ ảm G650 liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống tư nhân trên bãi đáp máy bay. Từ trên máy bay đi xuống, là một cái mang theo mắt kính gọng vàng, mặc thủ công định chế ả mạn y Âu phục nam nhân. Hắn tóc trải cẩn thận tỉ mỉ dày ra sáng bóng có thể khi tấm kính dùng toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tinh anh giai tầng cảm giác ưu việt cùng lãnh huyết. Hắn tự xưng là Kim Tức Hoa tổ chức đặc phái viên danh hiệu người mang tin tức Triệu Long tự mình đến sân bay nên đón tại cái này nam nhân trước mặt, vị này đã từng không ai bị nổi Triệu gia đại thiếu gia tư thái thả son nô tài còn thấp. Người mang tin tức tiên sinh ngài rốt cuộc đã đến. Triệu Long không người trên mặt chất đầy định nọt nụ cười cái kia Lục Tấn. Hắn, một đầu chó điên mà thôi. Người mang tin tức thậm chí không có mắt nhìn thẳng Triệu Long trực tiếp đi hướng sớm đã chờ lâu ngày rồn rợn sợ viên ảnh tổ chức đối với các ngươi Triệu gia biểu hiện rất không hài lòng. Một con chó, nếu như ngay cả cửa đều nhìn không tốt vậy liền không có tồn tại giá trị. Triệu Long dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Người mang tin tức thủ đoạn sát thực tàn nhẫn. Hắn vừa đến Hải Vân thị thậm chí đều không có quay về Triệu gia trực tiếp vào ở trung tâm thành phố xa hoa nhất hiệu đồn khách sạn tầng cao nhất phòng tổng thống cũng coi đây là bộ chỉ huy tạm thời bắt đầu hắn biểu diễn. Đầu tiên là dư luận. Một ngày trước còn tại trên internet phô thiên cái địa nội bộ kiểm tra tu sửa báo cáo trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả tuyên bố qua liên quan nội dung tài khoản toàn bộ bị phong cấm, mấy cái nhảy nhót đến nhất hoan đại bề, thậm chí bị trực tiếp mời đi uống trà. Thay vào đó là các đại truyền thông thống nhất đường kính quan phương thông cáo đem nổ tung định tính là chuyện ngoài ý muốn cũng tuyên bố Triệu thị tập đoàn đem gánh chịu toàn bộ trách nhiệm đối với người bị hại tiến hành cao ngạch bồi thường. Một bộ tổ hợp dưới quyền đến, nguyên bản sôi trào kêu ca vậy mà như kỳ tích bị ép xuống. Mụ đám này tôn tử thật có tiền a. Ngục giam bên trong, bàn phím nhìn mình vất vả phát tiếp mời từng cái biến thành 404 tức giận tới mức đập bàn phím không chỉ xóa tổ nghiệp còn đem mấy cái chủ lưu tin tức gáp xệ vở đều cho đen. Lão đại, đây đặc phái viên có chút đồ vật internet tưởng lựa kỹ thuật còn cao hơn ta. Cao minh không phải kỹ thuật, là quyền lực. Lục Tấn nhìn tin tức bên trong người mang tin tức tấm kia không có chút rung động nào mặt trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn kim tức hoa có thể tại thế giới dưới lòng đất sống sót lâu như vậy tất nhiên tại các quốc gia cao tầng đều có bọn hắn quân cờ. Phong mấy cái tài khoản, đối bọn hắn đến nói không lại là chào hỏi sự tình. Vậy chúng ta làm cái gì? Trần Mặc cao mày nói đây tôn tử đến một lần chúng ta trước đó ưu thế cũng bị mất. Ưu thế? Lục Tấn cười hắn đi đến bàn thí nghiệm trước từ một loạt ống nghiệm bên trong cầm lên một chi chứa không màu trong suốt dịch thể chúng ta ưu thế cho tới bây giờ đều không phải là dư luận mà là hóa học. Hắn mở ra ống nghiệm cái nắp nhẹ nhàng ngửi một cái. Đây là ta dùng bẹn lạ đồn cùng mấy loại nấm rút ra vật hợp thành quần hoan số 8 vô sắc vô vị thông qua không khí truyền bá có thể khiến người ta sinh ra cực độ hưng phấn ảo giác cũng kèm thêm mãnh liệt bại lộ đam mê cùng biểu đạt muốn. Bàn phím cùng Trần Mặc liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ác hàn. Lao đại ngươi, ngươi không phải là muốn. Vị này đặt phái viên tiên sinh, không phải ưa thích ở khách sạn 5 sao sao? Lục Tấn đắp lên cái nắp, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười vậy liền tiến hắn một trận phòng tổng thống cấp bậc quần hoan đi. Cùng ngày buổi tối hiệu đồn khách sạn. Người mang tin tức vừa tắm rửa xong mặc một thân tơ chất áo ngủ, bưng một ly 82 năm lạp phịt, đứng tại to lớn cửa sổ phía trước quan sát Hải Vân thị cảnh đêm. Tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác nhường hắn rất thoải mái. Hắn thấy cái kia gọi Lục Tấn giáo sư bất quá là cái có chút khôn vặt tên điên. Chỉ cần chặt đứt hắn dư luận vũ khí đem hắn vây chết trong tù còn lại đó là chậm rãi bào chế. Hắn thậm chí đang suy nghĩ là dùng thần kinh khí độc, vẫn là dùng cao bạo thuốc nổ đem tòa kia chướng mắt ngục giam từ bản đồ bên trên xóa đi. Đúng lúc này hắn cảm giác điều hòa ra đầu gió tựa hồ mang theo một tia bị ngọt. Rất nhạt giống như là một loại nào đó cấp cao mùi thơm hoa cỏ. Người mang tin tức không có để ý hắn lung lay chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy phút đồng hồ sau hắn cảm giác thân thể bắt đầu phát nhiệt, tốc độ máu chạy tăng tốc, một loại không hiểu cảm giác hưng phấn từ xương cổ sống chui lên thiên linh cái. Trước mắt thành thị cảnh đêm tựa hồ cũng biến thành vặn vẹo lên, những cái kia đèn đồng giống như là đang khiêu vũ hướng hắn ngắt. Kỳ quái, hôm nay say rượu kình như vậy lại sao? Người mang tin tức kéo kéo áo ngủ cổ áo, cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, hắn muốn ca hát, muốn khiêu vũ, muốn để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy hắn rủ mị dáng người. Ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không còn cách nào ngăn chặn. Đúng, ta mới là thế giới chi vương. Kim Tước Hoa đem thống trị tất cả. Người mang tin tức ánh mắt trở nên cuồng nhiệt mà mê ly, hắn một thanh kéo trên thân áo ngủ, lộ ra được bảo dưỡng coi như không tệ thân thể, sau đó như bị điên xông ra cửa phòng, một đường phóng tới khách sạn đại đường. Đêm khuya khách sạn đại đường mặc dù người không nhiều nhưng quầy lễ tân, bảo an, còn có mấy cái về muộn khách nhân đều bị bất thình lình một màn sợ choáng váng. Chỉ thấy một cái toàn thân trần trụi nam nhân như cái người điên tại đá cẩm thạch trên mặt đất nhảy quái dị vũ đạo, miệng bên trong còn hô to lấy một chút không hiểu thấu khẩu hiệu. Ta là thần chọn người. Kim Tước Hoa hảo quang đem chiếu rọi thế giới. Hèn bọn phàm nhân, quỳ xuống. Hướng ta dâng ra các ngươi trung thành. Vì tổ chức. Chạy chân chúng A. Chiến đấu A. Khách sạn đám bảo an kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cầm lấy khăn tắm sông đi lên, ý đồ đem hắn khống chế lại. Nhưng hút vào cuồng hoan số 8 người mang tin tức lực lớn vô cùng mấy cái bảo an vậy mà đẻ không được hắn. Một màn này bị một cái vừa bạn đi ngang qua vong hồng dùng di động toàn bộ hành trình trực tiếp ra ngoài. Tiêu đề lên được tương đương kinh bạo khiếp sợ. Hải Vân Hữu Đồn xuất hiện bất ngờ chạy trần chuồng nam hư hư thực thực tà giáo thủ lĩnh trước mặt mọi người truyền giáo. Phòng trực tiếp trong nháy mắt tràn vào mấy bà người, mưa đạn trực tiếp vỡ tổ. Ta dựa vào. Người anh em này gặp này đi. Kim Tước Hoa. Đây là cái gì tiểu mới đa cấp tổ chức sao? Nhập hội muốn trước chạy trần chuồng. Ha 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 ha, lần này tốt trước mấy ngày nổ tung án không có hỏa cái này chạy trần chuồng nam trước phát hỏa. Cuối cùng người mang tin tức bị 7-8 cái bảo an dùng ga giường gắt gao bao lấy cương ép kéo đi. Nhưng hắn trò hề đã thông qua internet truyền khắp toàn bộ Hải Vân thị thậm chí toàn quốc. Ngục giam bên trong Lục Tấn Tổ ba người đang thông qua giám sát nhìn một màn này cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha 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 ha. Lão đại ngươi đây cuồng hoan số 8 cũng quá đỉnh. Bàn phím cười đến nước mắt đều đi ra, lần này tốt Kim Tước Hoa còn chưa bắt đầu trang bức trước hết xã hội tử vong. Trần Mặc cũng là khỏe miệng điên cuồng dương lên, biệt tiếu biệt đắc mặt đỏ dần. Lục Tấn Tắc bưng ly trà chậm rãi uống một ngụm nhàn nhạt bình luận. Ta chỉ là muốn mời hắn nhảy điệu nhảy, ai biết hắn như vậy thoải mái. Bàn phím nhìn trực tiếp bên trong người mang tin tức bị kéo lúc đi tấm kia mở mịt vừa thẹn giận mặt đột nhiên hỏi. Lão đại ngươi nói hắn tỉnh táo lại sau đó có thể hay không tức giận tới mức tiếp chảy máu não. Lục Tấn đẩy một cái mắt kính trên tấm kính hiện lên một tia hàn quang. Ta quan tâm hơn là Kim Tước Hoa tổ chức nhìn thấy bọn hắn người mang tin tức thành toàn bộ internet trò cười sau lại phái cái dạng gì món đồ chơi mới tới. Chương 88 kinh thành đến đại nhân vật vẫn không nể mặt mũi hữu đồn khách sạn VIP phòng bệnh bên trong, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng khuất đục hương vị. Người mang tin tức giống một bộ xác ướp nằm tại trên giường bệnh hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Đêm qua trận kia kinh thế hai tục chạy trần chuồng đã thông qua internet lên men thành hạng năm lớn nhất cho cười. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bình tĩnh cùng ưu nhã bị nam nhân kia dùng một sợi nhìn không thấy khí thể nghiền vỡ nát. Hắn không cần nghĩ cũng biết tổ chức nội bộ hiện tại là như thế nào đánh giá hắn, một cái bị chó điên hù đến trước mặt mọi người cởi quần phế bật. Phế bật. Phế bật. Hắn bắt lấy đầu giường thủy tinh chén nước, hung hăng đập xuống đất phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Mảnh tiếng bể tung tóe đầy đất tựa như cái kia khỏa vỡ vụn lòng tự trọng. Không được, hắn không thể cứ tính như vậy. Hắn tay run run, cầm lấy bên cạnh mã hóa vệ tinh điện thoại gọi thông một cái dấu ở sổ truyền tin chỗ sâu nhất dãy số. Điện thoại kết nối trong nháy mắt hắn nguyên bản giữ tợn biểu tình lập tức trở nên cung kính thậm chí hèn mọn, âm thanh đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào châu phó bộ, ta thất thủ. Cái kia Lục Tấn, hắn không phải người, hắn là cái ma quỷ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây lập tức chuyển tới một trầm ổn như núi nhưng lại mang theo một tia không vui nam bên trong âm. Một cái ngục giam bên trong tên điên đều không giải quyết được. Người mang tin tức tổ chức đối với ngươi kỳ vọng cũng không chỉ nơi này. Cùng lúc đó ngàn dặm bên ngoài kinh thành, một gian cổ kính văn phòng bên trong gỗ lim bàn công tác sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, treo trên tường một bức khí thế bảng bạc vạn dặm giang sơn đồ. Được xưng châu phó bộ trung niên nam nhân cúp điện thoại cao mày, hắn bưng lên trước mặt ly kia đỉnh cấp trước khi mưa long tỉnh, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ánh mắt lại so trong chén lá trà còn lạnh hơn. Kim Tước Tiêu vào Hải Vân thị bố cục liên quan đến một cái có thể làm cho tổ chức tương lai 10 năm đều gối cao không lo khổng lồ lợi ích liên. Triệu ra con cờ này phế đi cũng liền phế đi, nhưng tuyệt không thể để một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện hóa học giáo sư bay toàn bộ ván cờ. Hắn cầm lấy trên bàn kia bộ màu đỏ mã hóa điện thoại trực tiếp bấm Hải Vân thị hệ thống tư pháp cao nhất người phụ trách. Ta là Châu Vệ Quốc. Hắn âm thanh không mang theo một tia tình cảm lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hải Vân thứ ba ngục giam có cái gọi Lục Tấn phạm nhân, các ngươi biết à? Đầu bên kia điện thoại người hiển nhiên bị cái tên này giật nảy mình, liên tục xưng là. Người này tư tưởng cực đoan, hành vi ác liệt, đã nghiêm trọng uy hiếp đến xã hội ổn định cùng quốc gia an toàn. Châu Vệ Quốc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mỗi một âm thanh đều giống như một cái búa tạ. Ta không quản các ngươi dùng phương pháp gì thẩm vấn cũng tốt, chuyện gì cũng được, tóm lại lập tức đối với hắn tiến hành cấp bậc cao nhất nghiêm trị, cho hắn biết quốc gia thiết quyền đến cùng cứng đến bao nhiêu. Tuần Châu phó bộ cái này Lục Tấn hắn ta nói, ngươi nghe không hiểu sao? Châu Vệ Quốc âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Hiểu, đã hiểu, ta lập tức làm. Mấy phút đồng hồ sau, Hải Vân thứ ba ngục giam giám ngục trưởng văn phòng điện thoại vang giống như là vừa đòi mạng. Đã triệt để biến thành Lục Tấn quản gia giám ngục trưởng khi nhìn đến điện báo biểu hiện bên trên cái kia đến từ kinh thành dãy số thì doa đến kém chút từ trên ghế té xuống. Hắn lơ lửng lo sợ nhận điện thoại, nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến Lôi Đình Chi Nộ trên trán mồ hôi lạnh như là thác nước chảy xuống. "Đúng đúng, chúng ta nhất định xử lý nghiêm khắc, nhất định cho thủ trưởng một cái hài lòng bàn giao." Cúp điện thoại, giám ngục trưởng cả người đều hư thoát, hắn lao vệt mồ hôi lộn nhào chạy đến Lục Tấn Sa Hoa sở chỉ huy cửa ra vào, ngay cả cửa cũng không dám gõ. "Lục giáo sư, ngài điện thoại kinh thành đến." Gian phòng bên trong, Lục Tấn đang cầm lấy một thanh nhỏ nhắn nghề làm vừng kéo, cẩn thận tu bổ lấy một chậu văn trúc cánh lá. Kia phần chuyên chú hòa linh tĩnh cùng ngoại giới gió nổi mây phun tạo thành tươi sáng so sánh. Tiếp tiến đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh bình đạm. Giám ngục trưởng như được đại xá, nhanh lên đem điện thoại chuyển tiếp vào. "Cho ăn là Lục Tấn sao?" Điện thoại vừa tiếp thông, châu vệ quốc kia quan uy mười phần âm thanh liền chuyển tới, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thẩm phán ý vị. Lục Tấn thả xuống cây kéo, cầm lấy bên cạnh khăn lau, chậm rãi xoa xoa tay, không nói gì. "Lục Tấn đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi bây giờ tình cảnh." Thấy Lục Tấn không nói, châu vệ quốc cho là hắn bị mình khí chàng trấn trụ, tiếp tục tạo áp lực nói, "Ngươi tại ngục bên trong hành động đã khiến cho thượng tầng độ cao chú ý, đừng tưởng rằng ngươi những cái kia tiểu thông minh có thể man thiên quá hải. Ta khuyên ngươi lập tức đình chỉ tất cả không lý trí hành vi, chủ động bàn giao vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung. Bằng không đợi đợi ngươi chính là pháp luật nghiêm khắc nhất trừng phạt." Một bộ tiếng phổ thông nói đúng giọt nước không lọt, uy bức lợi dụ hiển thị rõ thượng vị giả cổ tay. Bàn phím cùng Trần Mặc ở một bên nghe được thẳng nhíu mày, đây chụp mũ chụp đến đơn giản muốn đem người đè chết. Lục Tấn cuối cùng lau xong tay, hắn cầm điện thoại lên, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. "Châu phó bộ nói xong." Châu vệ quốc xứng sở, hắn không nghĩ đến một cái tử hình phạm nhân dám dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. "Ngươi." Nghe ngài trong thanh âm này khí mười phần, xem ra gần đây thân thể không tệ. Lục Tấn phối hợp nói ra, cũng không biết ngài buổi tối ngủ được an không an ổn. "Ngươi có ý tứ gì?" Châu vệ quốc âm thanh trầm xuống. "Không có ý gì." Lục Tấn cười cười, đó là quan tâm một cái. Dù sao ngài trăm công nghìn việc còn muốn lo nghĩ tại phía xa hải ngoại người nhà cũng thật cực khổ. Đầu bên kia điện thoại, châu vệ quốc hô hấp đống nhiên chỉ trệ. "Luôn luôn gần đây khí trời tốt ta." Lục Tấn âm thanh giống ma quỷ thầm thì rõ ràng chuyển vào châu vệ quốc lỗ hai bên trong, nhất là kẹn xìn tần hoa viên đường phố số 18 ngôi biệt thự kia hướng rất tốt, rất thích hợp người trẻ tuổi ở lại. Châu vệ quốc nắm điện thoại tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cái kia địa chỉ là hắn vận dụng quan hệ, vì hắn cái kia không bao giờ gặp người con riêng mua xuống chỗ ẩn thân. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Hắn âm thanh bên trong mang tới một tia không dễ xem xét nà xa y hoảng sợ. "Ta..." Lục Tấn khép cười một tiếng, "ta chỉ là một cái thích nhìn sách hóa học giáo sư." "Đúng, ta gần đây đang nhìn một bản liên quan tới máy tính lập trình sách, cảm thấy rất có ý tứ." Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh hướng hắn dựng lên cái OK thủ thế bàn phím, tiếp tục dùng loại kia bình đạm đến làm cho người giận sôi ngựa khí nói ra. "Lệnh Lang Châu Tử ngang tại Đế quốc Bách khoa Đại học đọc tài chính, thành tích rất ưu tú. Đó là dùng tiền có chút vung tay quá chán, tháng trước còn tại sổ thẻ BS đập một cô Aston Martin." "Y miệng, người câm miệng cho ta." Châu vệ quốc triệt để thất thú, hắn hạ giọng gào thét sợ bị văn phòng bên ngoài người nghe được. "Đừng nóng đội ai Châu phó bộ." Lục Tấn ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, người trẻ tuổi sao ưa thích tiêu phí rất bình thường. Càng huống hồ hắn tại Thụy Sĩ Liên hợp Ngân hàng cái kia tư nhân tài khoản bên trong còn có ngài mấy năm xoay qua chỗ khác 2 ước $3.000, đầy đủ hắn tiêu xài. "Ngươi, ngươi..." Châu vệ quốc cảm giác mình trái tim giống như là bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy, gần như sắp muốn ngạt thở. Những số tiền kia là hắn bốc lên giết đầu phong hiểm thông qua kim tức hoa tổ chức tẩy trắng tiền đen. Chuyện này trời biết đất biết, hắn biết, lại không người thứ ba. Lục Tấn phảng phất không có phát giác được đối phương sụp đổ, chậm rãi bỏ ra cuối cùng một cái tạc đạn nặng ký. "Đúng, cái kia tài khoản ghi tên mật mã cá nhân ta cảm thấy được thiết trí rất có sáng ý, gọi sinh nhật vui vẻ 1998. Đó là tính an toàn kém một chút, ta đề nghị hắn rảnh rỗi vẫn là đổi một cái tương đối tốt." "Ngươi, ngươi cái này ma quỷ." Đầu bên kia điện thoại giống như chết tiến tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, giang giác, một tiếng đổ sứ vỡ vụn giòn vang truyền đến, ngay sau đó là cái bàn bị đụng đổ động tính to lớn, cuối cùng điện thoại bị nặng nề mà giơ máy. Toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ. Sở chỉ huy bên trong bàn phím đắc ý chuyển cái ghế hắc hắc ta hực vào nhà hắn cái kia trí năng toilet hệ thống giờ thuận tay dắt dê. Không nghĩ đến lao tiểu tử này giấu vẫn rất sâu. Trần Mặc nhìn Lục Tấn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, lao đại ngươi chiêu này so trực tiếp đâm hắn một đao còn hung ác. Đây là trực tiếp nắm hắn huyết mạch a. Lục Tấn đem điện thoại thả lại chỗ cũ một lần nữa, cầm lấy cái kia nghề làm vừng kéo, đối với văn trúc bên trên một cây cánh khô, nhẹ nhàng một kéo. Cánh khô ứng tiếng mà rơi. Quyền lực. Hắn nhìn kia nổi một lần nữa trở nên hoàn mỹ buồn cây cảnh, nết miệng lên một vệt băng lãnh đường cong. Tại chân lý trước mặt không đáng một đồng. Bàn phím bu lại mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng lo lắng, kia lão đại kinh thành đường dây này xem như chặt đứt. Kim thước hoa bên kia có phải hay không nên phái cái lợi hại hơn món đồ chơi mới đến đây? Chương 89 Tô Thanh Hòa lựa chọn chính nghĩa vẫn là Trình Triệu thị nhà máy hóa chất kia mảnh cháy đen phế tích giống một đạo xấu xí vết sẹo lạc ấn tại Hải Vân thị góc đông nam. Với tư cách thành phố trinh sát chi đội phó đội trưởng, Tô Thanh Hòa không thể tránh khỏi tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Quan phương mặc dù đã định tính là trọng đại an toàn sự cố, nhưng nàng tâm lý so với ai khác đều rõ ràng trên đời này không có trùng hợp như vậy ngoài ý muốn. Nhất là khi cái ngoài ý muốn này cùng nam nhân kia dính líu quan hệ thời điểm. Tô đội có phát hiện, một tên tuổi trẻ kỹ thuật viên từ phế tích chỗ sâu chạy tới, trên mặt lại là hưng phấn lại là hoang mang, trong tay còn giơ một cái bịt kín túi chứng vật. Túi bên trong là một cái đã bị thiêu đến nửa hòa tan nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được loại mảnh kim loại. Đây là số 3 phản ứng nổi áp lực máy truyền cảm hải cốt. Kỹ thuật viên thở phì phò báo cáo, chúng ta dùng cao tinh độ dụng cụ kiểm tra một cái tại nó sự tiếp xúc hàn trong khe, phát hiện một loại phi thường quy dịch axit tính chất ăn mòn lưu lại. Loại này chất ăn mòn phối phương rất xảo trá, có thể tinh chuẩn phá hư tín hiệu truyền tải lại sẽ không phát động thông thường hóa học cảnh báo. Tô Thanh Hòa tiếp nhận túi chứng vật đầu ngón tay chạm đến kia băng lánh mảnh kim loại, tâm lý bỗng nhiên trầm xuống. Loại thủ pháp này rất giống hắn, tinh chuẩn, chí mạng, không lưu vết tích. Đây là đủ để đem Lục Tấn định tội bằng chứng. Chỉ cần thuận theo đường dây này tra được, dù là không có trực tiếp chứng cứ cũng có thể tạo dựng ra một đầu hoàn chỉnh gián tiếp chứng cứ liên đem hắn gắt gao đính tại ghế bị cáo bên trên. Tô đội lập tức liền có thể xuất cụ giám định báo cáo. Tuổi trẻ kỹ thuật viên một mặt kích động, đây tuyệt đối là người làm phá hư, làm mưu sát. Chúng ta trước đừng lộ ra. Tô Thanh Hòa cắt ngang hắn, âm thanh có chút khàn khàn, đem thứ này đưa đến phòng làm việc của ta, không có ta mệnh lệnh, không cho phép để bất luận kẻ nào nhìn. A, thế nhưng là thi hành mệnh lệnh. Tô Thanh Hòa ngữ khí không thể nghi ngờ. Trở lại cục thành phố gian kia quen thuộc văn phòng, Tô Thanh Hòa đem mình khóa trái ở bên trong. Nàng kéo lên cửa chớp đem cái viên kia tiểu tiểu mảnh kim loại đặt lên bàn, phảng phất đây không phải là một khối sắt vụn, mà là một khối nung đỏ bàn ủi bỏng đến nàng tâm phiền ý loạn. Bắt hắn sao? Đây là nàng với tư cách cảnh sát thiên chức. Chương trình chính nghĩa là giữ gìn trật tự xã hội hòn đá tảng. Vô luận Lục Tấn động cơ là cái gì, hắn đều vượt qua pháp luật. Tơ Hồng dùng một trận nổ tung tạo thành to lớn tài sản tổn thất cùng nhân viên thương vong. Không bắt hắn, kia nàng những năm này học trinh sát lý luận, thủ vững cảnh sát thệ ngôn đây tính toán là cái gì? Tô Thanh Hòa bực bội nắm tóc từ trong ngăn kéo lấy ra một bao nhăn nhĩu nữ sĩ thuốc lá. Nàng rất ít hút thuốc, trừ phi gặp phải cực kỳ khó giải quyết, để nàng toàn bộ giá trị quan cũng bắt đầu dao động bản án. Ngay tại nàng chuẩn bị đốt thuốc thời điểm, văn phòng cửa bị gõ. Tô đội có tình huống mới. Ngoài cửa là nàng bạn nối khố pháp y Lao Lưu, âm thanh bên trong lộ ra một cố đè nén không được khiếp sợ, ngươi mau cùng ta đi một chuyến. Nổ tung hiện trường đào ra đồ vật. Khi Tô Thanh Hòa lần nữa trở lại kia mảnh phế tích, giờ cả người đều cứng đờ. Nổ tung uy lực lớn, không chỉ lật ngược mặt đất kiến trúc, càng giống là làm một trận chiều sâu địa chất khảo sát đem nhà máy hóa chất dưới mặt đất chôn sâu bí mật trần trụi lật ra đi ra. Tại số 3 phản ứng nổi nền tảng bên dưới mấy cây ngụy trang thành ống cống ám quản bị nổ đến đứt gãy ra màu tím đen, tản ra gây mùi hôi thối chất lỏng sền sệt đang từ chỗ đứt cốt cốt chảy ra, đem xung quanh thổ nhưỡng đều nhuộm thành chẳng lành màu sắc. Đây là cái gì? Tô Thanh Hòa cố nén nôn mửa dục vọng, mang lên trên mặt nạ phòng độc. Cao nồng độ nước kỹ nghệ phế thải, chứa đại lượng bùn, phân, còn có kịch độc tình hóa vật. Lão Lưu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chúng ta thuận theo đầu này ám quản hướng thượng du truy tra, ngươi đoán chúng ta phát hiện cái gì? Lão Lưu chỉ vào cách đó không xa một cái bị nổ mở dưới mặt đất bùn nước, ở trong đó tất cả đều là loại này độc thủy. Bọn hắn quanh năm suốt tháng đem những này chưa trải qua xử lý kịch độc nước thải trực tiếp thông qua ám quản, đứng vào Hải Vân thị mẫu thân sông nước sạch sông. Tô Thanh Hòa đại nào ông một tiếng, trống rỗng. Nước sạch dưới sông du lịch là Hải Vân thị lớn nhất nông nghiệp khu, còn có mấy cái thôn trang cư dân đều trực tiếp uống nước sông. Chúng ta đi tới du lịch ung thư thôn làm qua điều tra, một cái tuổi trẻ cảnh viên âm thanh đang run rẩy, chỗ nào thôn dân 10 năm này mắc bệnh ung thư tỷ lệ là toàn thành phố bình quân trình độ 50 lần. Lão nhân, tiểu hài, không có mấy cái có thể sống quá 50 tuổi. Từng bức họa tại Tô Thanh Hòa trước mắt hiện lên, những cái kia tại ốm đau bên trong giấy rửa thôn dân, những cái kia bởi vì bệnh gửi tới bẩn, cửa nát nhà tan gia đình, những hài tử kia vẫn đục vô vọng con mắt. Nguyên lai đây không phải thiên tai là nhân họa, là một trận kéo dài 10 năm từ Triệu gia tự tay chế tạo không tiếng động đại đồ sát. Tô Thanh Hòa thân thể bắt đầu rét run, một loại trước đó chưa từng có phẫn nộ cùng cảm giác bất lực giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ. Bọn hắn những năm này đều đang làm gì? Bọn hắn vội vàng phá tiểu án bắt kẻ trộm, vì điểm này đáng thương phá án xuất đắc chí. Mà chân chính ma quỷ liền tại bọn hắn dưới mí mắt dùng tiền tài cùng quyền lực làm yểm hộ yên tâm thoải mái đầu độc giết người. Mà bây giờ để lộ đây hết thảy không phải bọn hắn những này cái gọi là chính nghĩa hóa thân, mà là một trận từ một cái khác tội phạm chế tạo nổ tung. Đây sao mà trầm trọng? Đêm đã khuya, Tô Thanh Hòa một thân một mình trở lại văn phòng. Trên mặt bàn một bên để đó cái viên kia có thể cho Lục Tấn định tội kim loại máy truyền cảm hài cốt, một bên khác để đó kia phần nhìn thấy mà giật mình nước sạch dưới sông du lịch thôn trang ung thư bệnh tình báo cáo điều tra. Một bên là chương trình chính nghĩa, một bên là thực chất chính nghĩa. Bắt Lục Tấn, Triệu gia những năm này phạm phải ngập trời tội ác, rất có thể bởi vì chứng cứ liên bị nổ tung phá hư mà vô pháp đạt được triệt để thanh toán. Những cái kia chết đi oan hồn đem vĩnh viễn không chiêu ngày. Không bắt Lục Tấn, chẳng khác nào nàng tự tay giày xéo mình cho tới nay thủ vững pháp luật ranh giới cuối cùng. Đây là một cái khó giải tàu điện nan đề. Tô Thanh Hòa ngồi trong bóng đêm, thật lâu. Nàng không có mở đèn, chỉ là từ trong túi lấy ra một cái dịp bổ cái bật lửa. Đây là phụ thân nàng lưu cho nàng di vật, một cái lao cảnh sát truyền thừa. Ba, ngươi nói nếu như pháp luật không bảo vệ được người tốt, trừng phạt không được người xấu, vậy chúng ta làm cảnh sát ý nghĩa đến cùng là cái gì? Nàng tự lẩm bẩm âm thanh trong mang theo một tia mê mang cùng mọi bệnh. Hắc ám bên trong không người giải đáp. Nàng chậm rãi mở ra cái bật lửa màu u lam, ngọn lửa nhảy một cái chạy lên chiếu sáng nàng tấm kia tràn ngập dãy rủa cùng thống khổ mặt. Ánh lửa chập chờn chiếu vào nàng trong suốt trong đôi mắt giống như là đang thiêu đốt cái gì lại như là tại rèn luyện lấy cái gì. Cuối cùng trong mắt nàng mê mang dần dần thối lui lấy mà đời đời chi, là một loại trước đó chưa từng có quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng cầm lấy trên bàn cái kia chứa máy truyền cảm hải cốt túi chứng vật chậm rãi xích lại gần kia đám ngọn lửa. Cao su túi chứng vật gặp phải hỏa diễm cấp tốc của lại, biến hình sau đó bị nhen lửa. Hỏa diễm thuận theo túi, liếm láp đến bên trong cái viên kia mấu chốt mảnh kim loại. Ầm. Một tiếng vang nhỏ. Cái viên kia có thể đem Lục Tấn đưa lên thẩm phán đài bằng chứng tại hỏa diễm bên trong chậm rãi biến thành đen. Nóng chảy cuối cùng biến thành một bãi nhỏ vô pháp phân biệt kim loại u cục. Tô Thanh Hòa buông tay ra tùy ý kia thiêu đốt hải cốt rơi vào trong cái gạt tàn thuốc hóa thành một sợi khói xanh. Nàng xem thấy kia sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, phản phất thấy được vô số oan hồn giải thoát. Lục Tấn, ta không biết ngươi đến cùng là vì chính nghĩa vẫn là vì thành ma. Nàng bóp tắt cái bật lửa đem văn phòng một lần nữa còn cho hắc ám. Nhưng ở trước đó, mời ngươi tiếp tục. Nàng cầm điện thoại lên bấm lão Lưu dãy số, âm thanh khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng giả dặn. Lão Lưu thông chi một chút đi, nhà máy hóa chất nổ tung án tất cả manh mối đều chỉ hướng thiết bị lao hóa cùng thao tác không khí. Chúng ta tổ chuyên án tiếp xuống công tác trọng điểm là toàn diện tra rõ Triệu Thị tập đoàn phi pháp sắp xếp ô gửi tới ung thư án. Một cái cũng đừng nghĩ chạy.